Chương 18. Vào núi cái gì? Trần Thiếu Quân một người đeo lấy bao phục ra khỏi thành. Mà cùng lúc đó, Đại Thương đô thành góc tây bắc, thu được Trần Thiếu Quân từ trong phủ rời đi tin tức, Trần Khâu thần sắc chấn động, đột ngột từ trên châu ngồi thẳng. Hồi công tử, việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, chúng ta người một mực tại theo hắn. Bất quá bởi vì không có công tử mệnh lệnh, sợ đánh cỏ động rắn, cho nên không dám bạo động. Dưới đại thám tử cung kính nói, cha rõ ràng bên cạnh hắn có người hay không cùng một chỗ đồng hành. Trần Khâu hỏi, không có, chỉ có hắn một cái. Dưới đại thám tử nói, ha ha ha, tốt. Trần Khâu ánh mắt sáng lên, vung mạnh lên nằm đấm, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ta hướng tiểu vương ra bên kia đệ trình người còn bao lâu tới. Hồi công tử, đã đến, ngay tại bên ngoài. Trần Khâu trong lòng vui mừng, mở cửa lớn ra. Chỉ gặp trong sân 20-30 tên kình y võ giả sớm đã sắp xếp chỉnh tề, tùy thời chờ lệnh. Bọn hắn từng cái thần sắc trang nghiêm, khí tức cường đại, trong đó có 7-8 tên trực tiếp liền đạt đến võ đạo ngũ trọng khí võ đỉnh phong cấp bậc. Mà tại phía sau đám người, viện lạc biên giới, càng có một đạo hắc ảnh đứng sướng sướng, u linh, không lúc đích. Lấy Trần Khâu tu vi, thế mà cũng hoàn toàn phỏng đoán không ra thực lực của hắn đến cái gì cấp bậc, chỉ cảm thấy thâm bất khả chắc. Nhìn xem những này hảo thủ, Trần Khâu trong lòng lập tức lòng tin phóng đại. Có những cao thủ này tại, coi như Trần Thiếu Quân lại cho trưởng, cũng chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức xuất phát. Trần Khâu trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, cấp tốc ra lệnh. Lộc cục đát, sau một lát, Trần Khâu dẫn theo một nhóm người ngựa, rất nhanh rời đi phủ đệ, hướng phía ngoài thành Trần Thiếu Quân phương hướng đuổi theo. Trần Thiếu Quân, lần này ta muốn ngươi triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy canh giờ về sau, kinh sư vùng ngoại ô cuồng phong mênh mông, Trần Thiếu Quân cầm trong tay một cái cùng loại la bàn đồ vật, đứng tại một viên to lớn vô cùng trên tảng đá, hướng nơi xa cao ngất dãy núi nhìn ra xa. Đi theo Tầm Bảo Nghi chỉ thị, Trần Thiếu Quân một đường ra khỏi thành, không nghĩ tới cuối cùng sẽ chỉ dẫn mình tới trước mắt tòa này, tại toàn bộ Đại Thương tiếng tăm lừng lẫy Tre Vân Sơn. Tre Vân Sơn tại Đại Thương triều hung hiểm sông núi bảng bên trong xếp hạng thứ 10, bên trong dị thú trải rộng, cực kỳ hung tàn, bình thường có rất ít người xâm nhập sơn lâm. Nhưng Trần Thiếu Quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở trên người gắn đặc chế thuốc bột, phòng ngừa dã thú công kích. Làm xong những này, Trần Thiếu Quân thân thể nhảy lên, rất nhanh hướng về Tre Vân Sơn chỗ sâu mà đi. Cơ hội tại Trần Thiếu Quân biến mất đồng thời, lộc cốc đát, móng ngựa chật chật, Trần Khâu dẫn theo một nhóm người ngựa cấp tốc xuất hiện tại Tre Vân Sơn ngoại vi rừng cây bên dưới. Thế nào? Trần Khâu thân thể lật một cái, mang theo đám người nhao nhao từ trên ngựa nhảy xuống. Trước phương đường núi bên cạnh, sớm có mấy tên giấu ở sau lùm cây thám tử bước nhanh nên đón tiếp lấy. Hồi công tử, Trần Thiếu Quân đã vào núi, hướng cái hướng kia đi. Hắn nhìn rất cẩn thận, chúng ta sợ đánh cỏ động rắn, không dám áp sát quá gần, đặc biệt ở chỗ này chờ đợi công tử. Cầm đầu tên kia thám tử chỉ vào Trần Thiếu Quân lên núi phương hướng nói, tốt, tất cả mọi người theo ta lên. Trần Khâu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thiếu Quân lên núi phương hướng, trong mắt sát cơ phun trào, hôm nay vô luận như thế nào tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi nơi này. Trần Khâu vung tay lên, cấp tốc dẫn đầu đám người tiến vào Tre Vân Sơn. Rầm rầm, núi rừng bên trong một đám chim bay đẳng không mà lên. Trần Thiếu Quân ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mỉm cười, hẳn là sẽ không quá xa. Vừa nói, Trần Thiếu Quân một bên túi đầu nhìn thoáng qua trong tay Tầm Bảo Nghi. Tầm Bảo Nghi quang mang càng ngày càng thịnh, lấp lóe cũng càng ngày càng tấp nập, hiển nhiên mình tìm đối phương hướng về phía. Điều chỉnh một chút phương hướng, Trần Thiếu Quân đang muốn tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên, một trận nhỏ xíu chấn động âm thanh từ phía sau truyền đến, còn kèm theo một trận nhánh cây răng rắc bẻ gãy thanh âm. Trần Thiếu Quân trong lòng ngạc nhiên, theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Tre Vân Sơn ít ai lui tới, chẳng lẽ còn có những người khác theo vào tới? Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát, rất nhanh hướng về nơi đến phương hướng kín đáo đi tới. Đều chú ý một chút, hắn chạy không xa. Ngay tại một chỗ lên núi phải qua chỗ, Trần Thiếu Quân vừa mới ép xuống thân thể, nơi xa liền chuyển đến một trận trầm thấp quát chói tai. Chỉ bất quá một lát, Trần Thiếu Quân liền nhìn thấy xa xa trong rừng cây, một đám trang phục cẩm y hộ vệ chính hướng phía phương hướng của mình mà tới. Mà ở trong đám người này, một 16-17 tuổi thiếu niên nhìn cực kỳ chói mắt. Trần Câu. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Trần Thiếu Quân trong lòng nhảy một cái, đột ngột lấy lại tinh thần. Tre Vân Sơn địa phương vắng vẻ, người ở thưa thớt, Trần Thiếu Quân không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này cũng nhìn thấy Trần Câu. Nhưng là rất nhanh, Trần Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng, phản phất minh bạch cái gì. Gia hỏa này nguyên lai một mực phái người nhìn ta chằm chằm, bây giờ nhìn ta ra khỏi thành liền cho rằng có cơ hội để lợi dụng được sao? Bất quá, mới mang nhiều như vậy người, không khỏi cũng quá coi thường ta. Ánh mắt đảo qua Trần Khâu chung quanh từng người mệt thái dương nô ra hộ vệ, Trần Thiếu Quân khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ bí, rất nhanh lặng yên không tiếng động từ trong rừng cây biến mất. Hô, tiếng gió rít gào, Trần Khâu lại không phát giác gì, vẫn như cũ dẫn theo bên người cao thủ, hướng phía Trần Thiếu Quân phương hướng đuổi theo. Không biết qua bao lâu, Trần Khâu đột nhiên hô to một trận âm thanh từ đỉnh núi truyền đến, tại yên tĩnh giữa rừng núi cực kỳ chói tai. Trần Khâu trong lòng nhảy một cái, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có kịp phản ứng, nhưng lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn thấy nơi xa đỉnh núi, cái kia đạo đứng tại trên ngọn cây, chính hướng phía mình ngoắc thân ảnh, Trần Khâu lập tức nhận ra đến, Trần Thiếu Quân. Trần Khâu con ngươi co rụt lại, hắn bạn lần không ngờ, Trần Thiếu Quân vậy mà đã phát hiện hắn. Bất quá rất nhanh, Trần Khâu trong lòng liền nở nụ cười. Thằng ngu này, nếu như hắn giấu đi, mình muốn tìm tới hắn có lẽ còn muốn hao chút công phu. Nhưng đã hắn chủ động xuất hiện, cái này ngược lại làm cho mình mất đi không ít công phu. Mấy người các ngươi, mang kẻ nhân tay, không muốn kinh động hắn, từ hai bên lặng lẽ cuốn đi lên, đập chết hắn cho ta. Trần Khâu bất động thanh sắc, ngẩng cao lên đầu lâu, hướng về phía hai bên có chút làm thủ thế, lập tức liền có mấy tên ngũ trọng khí võ cảnh hảo thủ đè thấp thân thể, cấp tốc biến mất trong rừng. Trần Thiếu Quân, ngươi tới được vừa vặn. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại đầu hàng, đem Trần gia tòa nhà nhường cho ta, xem ở đồng tộc phân thượng, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, cái này rừng núi hoang vắng nhưng không có người thay người nhặt xác. Trần Câu ống tay áo bãi xuống, trận trận cười lạnh, không che giấu chút nào uy hiếp nói. Đã bị phát hiện, vậy cũng không cần lại che giấu, dù sao vô luận như thế nào, Trần Thiếu Quân đều là một con đường chết. Ha ha, tướng bên thua, cũng dám nói dũng. Trần Câu, ngươi đánh không lại ta, tìm một đống người tới. Làm người làm được như ngươi loại này tình trạng, thật xứng với vô sỉ hai chữ này. Trần Thiếu Quân đứng tại trên nhánh cây, trong mắt tràn đầy niềm ai. Ha ha, Trần Thiếu Quân, ngươi liền cứ việc niềm ai. Được làm vua thua làm giặc, ta nhìn ngươi chờ chút còn cười nổi hay không. Trần Câu nghe nói như thế, cũng không tức giận. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hắn bây giờ không có tất yếu cùng người sắp chết so đo. Ha ha, thật sao? Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Trần Thiếu Quân nhìn qua Trần Câu, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ bí, vừa dứt tiếng, đột nhiên vèo một cái từ trên cây trượt xuống, cấp tốc biến mất. Ai cũng không có chú ý tới, tại hắn trượt xuống sát na, một chút màu trắng bột phấn từ hắn trong tay áo đổ ra, tản mát giữa không trung. Lúc này mới muốn chạy trốn, ngươi đi được sao? Thấy cảnh này, Trần Câu con ngươi co rụt lại, nhưng rất nhanh cười lạnh. Đuổi theo cho ta. Ra lệnh một tiếng, Trần Câu dẫn đầu còn lại võ giả, từng cái triển khai thân pháp, giống như từng cái đại điểu nhảy vọt mà ra, bằng tốc độ kinh người, tranh nhau chen lấn, nhao nhao hướng phía đỉnh núi lao đi. A, cẩn thận! Vừa mới đuổi theo ra mấy chục trượng, đột nhiên hô to một trận âm thanh, nương theo lấy trận trận thú giống, từ Trần Thiếu Quân trước đó xuất hiện đỉnh núi hai bên trái phải chuyển đến. Là Trần Câu trước đó phái quá khứ, vụ trộm tập kích Trần Thiếu Quân võ giả. Không tốt, đừng để hắn chạy. Trần Câu sắc mặt biến hóa, lập tức tăng thêm tốc độ, dẫn đầu bên người võ giả mau chóng đuổi mà đi. Một đám người tốc độ cực nhanh, tại trong rừng cây cấp tốc xuyên thẳng qua, chỉ không một lát thời gian, liền đã khoảng cách đỉnh núi không xa. Mặc kệ là Trần Câu, vẫn là những người khác, ai cũng không có phát hiện, một đám bột màu trắng tại bọn hắn bay lượn thời điểm, nhao nhao vẩy xuống trên người bọn hắn. Ngao, không có chút nào dấu hiệu. Ngay tại khoảng cách đỉnh núi còn có hơn 10 trượng thời điểm, răng rắc, kia ngang eo sâu trong bụi cỏ, nương theo lấy một trận cây cối bẻ gãy thanh âm, một đầu cao cỡ một người lương bạc khỉ đầu chó, cả người đầy cơ bắp, tràn đầy khí tức nguy hiểm, đột nhiên nhảy bọn mà lên, hướng phía một kình ý hộ vệ nào tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, một gốc cản ở trên đường, to cỡ miệng chén cây nhỏ, trực tiếp bị lương bạc khỉ đầu chó cánh tay nện thành hai đoạn, mảnh vỡ văng khắp nơi. Nhưng mà đây hết thảy còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, giống một phương hướng khác, lại là một đầu khổng lồ lương bạc khỉ đầu chó từ trong rừng cây nhảy vọt mà ra, bay nào mà tới. Không được, tại sao có thể có nhiều như vậy manh thú? Cầm đầu hộ vệ giật nảy cả mình, nhưng làm võ giả, hắn vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng. Không đợi lương bạc khỉ đầu chó tới gần, hộ vệ đấm ra một quyền, trong chốc lát, trong hư không tách ra đạo đạo gợn sóng, một đoàn thanh khí nổ bắn ra mà ra, rơi ầm ầm đầu này lương bạc khỉ đầu chó trên lồng ngực. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, lương bạc khỉ đầu chó lồng ngực lõm rú thảm, bị đánh bay ra ngoài. Khí võ cảnh cường giả năng lực đặc thù, khí bạo. Nhưng mà không đợi tên hộ vệ này thu hồi nắm đấm, chỉ nghe rít lên một tiếng, quang mang lóe lên, lập tức bị con thứ hai lương bạc khỉ đầu chó thừa cơ ôm lấy, bay nào ra ngoài. Giống. Chỉ nghe từng đợt ngang ngược gào thét, cơ hồ là cùng một thời gian, cái khác xông lên đỉnh núi hộ vệ cũng bị công kích. Từng đầu lương bạc khỉ đầu chó, thiết tí hung vượng, thậm chí còn có một ít thể trạng cực kỳ cao lớn to con hắc hổ, cự sư loại hình mãnh thú nhao nhao từ núi rừng bên trong xung ra, nào về phía những cái kia Trần Khâu mang tới hộ vệ. Một cái mắt, bốn phương tám hướng, tiếng gào không ngừng, tất cả hộ vệ lập tức lâm vào trong khẩu chiến. Không cần để ý những này dã thú, nhanh đuổi theo cho ta bên trên Trần Thiếu Quân. Trần Khâu nghiêm nghị kêu to, hắn căn bản không có để ý tới những cái kia đột nhiên xuất hiện hung thú, cái thứ nhất hướng phía trước vọt tới. Siêu. Đột nhiên một đạo tiếng rít từ đỉnh đầu truyền đến, không đợi Trần Khâu kịp phản ứng, ba đát, một cái thứ màu trắng từ đỉnh đầu rơi xuống. Thứ gì? Trần Khâu trong lòng giật mình, trường kiếm trong tay vô ý thức ngượng nghịu đi lên. Xuy, một đạo xé vải âm thanh truyền đến. Chỉ gặp hướng trên đỉnh đầu, một cái túi vỡ tan, tràn đầy bột màu trắng lập tức chút xuống. Trần Câu xử trí không kịp đề phòng, bị những này bột màu trắng nện đến khắp cả mặt mũi, có chút thậm chí trực tiếp hất tiến vào trong miệng của hắn, lập tức kịch liệt ho khan. Đáng chết, đây là vật gì? Trần Câu ho khan, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng mà không đợi hắn hiểu được tới, giống. Chỉ nghe từng đợt dã thú gào thét bên tai bên trong vang lên, giống như đạo đạo sấm rền nổ vang. Trần Câu trong lòng kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ gặp bốn phương tám hướng, từng đầu nguyên bản cùng những võ giả khác chiến đấu manh thú huyết hồng mắt, nhao nhao quay đầu nhìn về phía chính mình. Nhìn xem những này manh thú, Trần Câu trong lòng lộn bộp nhảy một cái, đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ bối rối. Chương 19. Truy tung linh ngọc giống. Không đợi Trần Câu kịp phản ứng, sau một khắc, long trời lở đất, nương theo lấy trận trận gào thét, từng đầu dã thú răng nanh dữ tợn, đột nhiên bỏ qua đối thủ của mình, nhao nhao nhảy vọt mà lên, hướng phía Trần Câu đánh tới. Thần thái của bọn nó nhìn so trước đó càng thêm điên cuồng. Mà cơ hồ là đồng thời, tựa hồ nhận bột phấn hấp dẫn, nơi núi rừng sâu xa, từng cái phương hướng, truyền đến từng đợt dã thú gào thét, càng nhiều dã thú đang theo lấy nơi này đánh tới. Bảo hộ công tử. Tất cả hộ vệ quá sợ hãi, toàn bộ hướng phía Trần Khâu phương hướng dựa sát vào. Giống, chỉ bất quá sát na, hai nhóm nhân mã lần nữa kịch chiến cùng một chỗ. Thế mà nhiều như vậy khí võ cảnh cao thủ, vì đối phó ta, thật đúng là hao hết khổ tâm a. Một chỗ khác, Trần Thiếu Quân nhìn phía xa không ngừng bộc phát khí kình, cũng là âm thầm kinh hãi. nếu như không phải mình đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ sớm đã rơi vào Trần Khâu tính toán bên trong. Bất quá, coi như ngươi mang cao thủ lại nhiều, nhiều như vậy manh thú cũng đủ các ngươi uống một bình. Rất nhanh, Trần Thiếu Quân mỉm cười từ trên cây nhảy xuống tới, cấp tốc biến mất tại trong rừng rậm. Ha ha, Trần Khâu, những này dã thú liền cực khổ các ngươi chiêu đãi, ta đi trước một bước. Một trận tiếng cười xa xa truyền đến, thanh âm dần dần đi xa. Trần Thiếu Quân, một tiếng quát chói tai, vạch phá sơn lâm, vang vọng cả tòa Che Vân Sơn. Nhìn xem bốn phía manh thú lít nha lít nhít, che giả mang mọc, hướng phía chính mình sở tại phương hướng đánh tới, một sát na này, Trần Khâu trong lòng vừa vội vừa giận, phẫn hận vô cùng. Hắn coi như phản ứng chậm nữa, cũng rõ ràng chính mình bị Trần Thiếu Quân lừa. Loại kia màu trắng một phấn, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Kết trận, từng đợt tiếng hét lớn vang vọng hư không, Trần Khâu chung quanh tất cả hộ vệ cấp tốc tập kết, xếp thành quân ngũ chiến trận, đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Suy, một đầu trưởng thành cao lưng bạc khỉ đầu chó đánh tới, nhưng mà quang mang lóe lên, phốc, một thanh trường kiếm lập tức đâm thủng đầu này lưng bạc khỉ đầu chó trái tim, đưa nó ngượng nghịu té xuống đất. Nhưng mà, càng nhiều dã thú từ tứ phương đánh tới, chiến đấu kịch liệt vô cùng. Thật lâu, phốc phốc. Trường kiếm một ngượng nghịu, một gã hộ vệ run tay một kiếm, đem cuối cùng một đầu linh viên ngượng nghịu té xuống đất, kết thúc trận chiến đấu này. Tại trung quanh hắn, luồn ngang lộn xộn, khắp nơi đều là dã thú thi thể, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Thế nào? Trong rừng rậm vang lên Trần Khâu thanh âm. Hồi công tử, tất cả manh thu toàn bộ tiêu sát, chúng ta ngoại trừ mấy người thụ thương, cũng không quá lớn thương vong. Một khí võ cảnh hộ vệ không người nói. Bọn hắn những người này tất cả đều là tiểu vương gia từ trên chiến trường chọn lựa ra, thân kinh bách chiến cao thủ, lẫn nhau ở giữa tinh thông phối hợp. Ngay cả lòng đất quỷ tộc bọn hắn còn không sợ, lại càng không cần phải nói là những này manh thú. Mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng Trần Khâu nhưng trong lòng mảy may cao hứng không nổi. Đáng chết hỗn đản. Trần Khâu hung hăng siết quả đấm, trong lòng phẫn hận không thôi. Lần này vây quét Trần Thiếu Quân, khi xuất phát hắn là bực nào hăng hái. Vốn cho rằng mang theo nhân thủ nhiều như vậy, muốn bắt lại Trần Thiếu Quân chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới vừa mới vào núi, ngay tại Trần Thiếu Quân trong tay cắm cái ngã nhào, làm cho đầy bụi đất. Trước mặt nhiều người như vậy, đây quả thực để hắn mất hết thể diện. Mặc dù đám người cũng không nói cái gì, nhưng Trần Khâu có thể cảm giác được, đám người thỉnh thoảng liếc về phía ánh mắt của mình phi thường vi diệu. Cái này khiến Trần Khâu càng thêm tức giận. Truyền mệnh lệnh của ta, nghỉ ngơi một lát, lập tức xuất phát. Trần Khâu nghiêm nghị kêu lên. Thế nhưng là công tử, lần này chiến đấu, mọi người thanh khí đều tiêu hao rất nhiều. Một lần nữa loại công kích này, chúng ta chỉ sợ không đỡ nổi a. Đột nhiên, một thị vệ kêu lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa mới chiến đấu cho mỗi người đều lưu lại cực sâu ấn tượng, tiểu tử kia tuyệt không giống trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Ngươi là đang hoài nghi ta sao? Trần Câu âm thanh lạnh lùng nói, thần sắc giữ tợn vô cùng. Nói chuyện thị vệ thần sắc cứng lại, lập tức túi đầu xuống, không dám lại nói. Hết thảy ta sớm có an bài. Trần Câu lúc này mới thu hồi ánh mắt, người tới, nói cho dưới núi, đem đồ vật dẫn tới. Phanh, chỉ bất quá một lát thời gian, dưới núi liền có hai tên hộ vệ giơ lên một ngụm to lớn hồng sắt, phóng tới Trần Khâu trước người. Ba, Trần Khâu mở ra dương khóa, dùng sức vén lên, trong chốc lát, một cỗ hàn quang nương theo lấy ánh sáng mở mịt từ bên trong nổ bắn ra mà ra. Thấy rõ trong dương đồ vật, chu vi tất cả vương phủ hộ vệ không khỏi nhao nhao biến sắc. Hồng sắc bên trong, thả chính là từng trôi mặt ngoài có 4-5 đạo thanh sắc linh văn trường kiếm màu bạc, mà kia ánh sáng mở mịt cùng hà khí, chính là từ trường kiếm bên trong phát ra. Linh khí. Trong chốc lát, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Trần Khâu, vẻ mặt và trước đó hoàn toàn khác biệt. Linh khí là từ luyện khí sư luyện tạo bảo vật, bọn chúng uy lực mạnh mẽ, có thể trên diện rộng đề cao võ giả tốc độ cùng lực lượng. Mà căn cứ trong đó pháp trận số lượng, chia làm nhất giai đến thập giai, một đạo pháp trận vì nhất giai. Trần Câu đặt ở hồng sắc bên trong những này linh kiếm, mỗi thanh kiếm trên chuôi kiếm đều có 4-5 đạo thanh sắc linh văn, hiển nhiên là tứ ngũ giai cao cấp linh kiếm. Những này linh kiếm giá trị phi phàm, không nói những cái khác, vẻn vẹn là kỳ phong duệ trình độ, liền gọi kim rèn sắt, xa không phải bình thường bảo kiếm có thể so sánh. Không ai từng nghĩ tới, vì hành động lần này, Trần Câu còn chuẩn bị lợi hại như thế bảo vật. Đem những này linh kiếm phân phát xuống dưới. Trần Câu hung hăng nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Trần Thiếu Quân, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vì hành động lần này, hắn đã sớm làm đủ vạn toàn chuẩn bị, lại há lại chỉ có từng đó một dương linh kiếm. Siêu, sau một khắc, tay phải của hắn từ trong tay áo rôi ra, một cỗ thanh khí phát ra, trong chớp mắt, một viên la bàn trạng bạch ngọc lập tức đằng không mà lên, lơ lửng cách xa mặt đất 7-8 thước giữa không trung. Truy tung linh khí. Đây chính là Trần Câu trước đó chuẩn bị, thủ đoạn đối phó với Trần Thiếu Quân. Loại này truy tung linh khí đặc biệt thưa thớt, cũng đặc biệt trân quý. Trong vòng 10 dặm, giống như ròi bám trong xương, vô luận đối thủ như thế nào liều mạng đều thoát khỏi không xong. Trần Thiếu Quân, lần này ta cũng phải nhìn ngươi chạy thế nào ra lòng bàn tay của ta. Trần Câu nhìn xem giữa không trung truy tung linh khí, thần sắc âm tàn vô cùng. Sau một khắc, ngón tay của hắn bắn ra, một cỗ thanh khí không có vào đến giữa không trung truy tung linh ngọc bên trong. Mọi người ở đây trong ánh mắt, cái này mai la bản trạng bạch khay ngọc xoáy một tuần, hưu một tiếng, cấp tốc hướng về một phương hướng mà đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực truy kích. Trần Câu trong mắt hàn quang lóe lên, dẫn đầu đám người cấp tốc biến mất tại trong rừng rậm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Thiếu Quân thoát khỏi Trần Khâu về sau, đi theo Tầm Bảo Nghi, tại núi rừng bên trong một đường nhảy vọt, không ngừng hướng phía Tử Tâm Thần Long Thảo sinh trưởng phương hướng mà đi. Không biết qua bao lâu, rối loạn tưng bừng âm thanh từ phía sau truyền đến. Trần Thiếu Quân trong lòng kinh nghi, rất nhanh nhận ra Trần Khâu đám người thanh âm, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã thoát khỏi bọn hắn, làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo tới? Sau một khắc, Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, trong nháy mắt nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, giống như con báo men bám vào đến ngọn cây. Linh kiếm. Nhìn thấy những hộ vệ kia trong tay từng trôi quen thuộc trường kiếm, Trần Thiếu Quân nhíu mắt, lập tức phân biệt ra. Chính là tại Hạ Khư, hắn đáp ứng vị kia Vương thống lĩnh tu bổ trường kiếm. Đến cuối cùng, những này linh kiếm thế mà dạo qua một vòng, đến Trần Khâu trong tay, đồng thời bị hắn lấy ra đối phó chính mình. Bất quá hấp dẫn nhất Trần Thiếu Quân, vẫn là viên kia phía trước nhất, lơ lửng giữa không trung bên trong, chỉ dẫn Trần Khâu bọn người hướng tới mình la bàn trạm bạch ngọc. Truy tung linh khí. Trần Thiếu Quân thấy rõ ràng món kia pháp khí, đột nhiên nở nụ cười, ha ha, thế mà bắt ta tu bộ linh kiếm cùng truy tung linh khí đối phó ta. Thật sự là ngây thơ a. Trần Thiếu Quân giấu ở trên ngọn cây, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ bí. Trần Khâu có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, dụng tâm lương khổ. Những cái kia linh kiếm thì cũng thôi đi, vẹn vẹn là viên kia truy tung pháp khí, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, đến lúc đó bất luận mình làm sao ở nút, đều chú định không cách nào triệt để thoát khỏi Trần Khâu đám người truy kích. Chỉ bằng hai điểm này, đội những người khác, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Trần Khâu vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, đã mình sớm đã minh bạch Vương đại thống lĩnh cùng Trần Khâu quan hệ, lại thế nào khả năng không lưu lại sơ hở mặc cho hắn tới đối phó mình. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Trần Thiếu Quân mỉm cười, từ trong ngực móc ra một viên màu xanh biết ngọc khí, đây là hắn tại Hạ Khư đãi tới một khối ngọc phôi. Vốn là chuẩn bị cho mình làm tụ khí phát trận, nhưng là hiện tại, vừa vặn dùng để đối phó Trần Khâu. Trần Khâu, chờ một lúc cho ngươi niềm vui bất ngờ. Trần Thiếu Quân trong lòng hiện lên đạo này suy nghĩ, rất nhanh từ tùy thân trong bao quần áo lấy ra chi kia tuyên khắc tầm bảo nghi bút sắt, tại khối ngọc này phôi bên trên khắc vẽ lên tới. Có truy tung linh khí, tự nhiên là có phản truy tung linh khí. Trần Thiếu Quân hiện tại làm, chính là chế tác một viên phản truy tung linh khí. Thời gian có hạn, Trần Thiếu Quân lập tức ngồi xổm ở trên ngọn cây, bắt đầu tuyên khắc pháp trận. Cùng lúc đó, dưới sườn núi, Trần Khâu dẫn theo hơn 20 tên vương phủ hộ vệ cũng đang tăng nhanh truy kích. Nhanh, hắn đi không xa. Trần Khâu ánh mắt sắc bén, lớn tiếng quát lên. Sau lưng hắn, từng người hộ vệ như ảnh tùy hình, tại trong rừng cây rậm rạp không ngừng xuyên thẳng qua. Trần Khâu một mực gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung la bàn trạm bạch ngọc, từ cái này mai truy tung pháp khí tình hình để phán đoán, Trần Khâu tin tưởng, cùng Trần Thiếu Quân khoảng cách đã gần vô cùng. Ông, ngay tại lúc Trần Khâu đầy cõi lòng hy vọng, chuẩn bị triệt để rửa sạch đục nhã thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu, giữa không trung truy tung pháp khí đột nhiên run lên, thật giống như con ruồi không đầu, tại nguyên chỗ lượn vòng lắc lư. Cái gì? Thấy cảnh này, Trần Khâu giật nảy cả mình. Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, kia truy tung linh khí bột một tiếng, lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Đây không có khả năng. Trần Khâu la thất thanh, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn thân thể nhoáng một cái, đột nhiên bổ nhào qua, nhưng vẫn là chậm. Nhìn xem rơi trên mặt đất truy tung pháp khí, Trần Khâu trên mặt chợt xanh chợt tím, cả người ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Võ đạo bên trong, người người đều biết, truy tung pháp khí chỉ cần khóa chặt đối phương, tuyệt không có khả năng mất đi mục tiêu. Đánh chết Trần Khâu cũng không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì truy tung pháp khí sẽ có loại biến hóa này. Chương 20. Độc giác nham mãng ha ha, thành công. Trên ngọn cây, Trần Thiếu Quân nhìn xem dưới núi con rồi không đầu loạn cả một đoàn Trần Khâu bọn người, khẽ cười. Đương truy tung pháp khí rơi xuống thời điểm, vừa bạn cũng là Trần Thiếu Quân hoàn thành phản truy tung pháp khí điêu khắc thời điểm. Thật sự là phí sức. Bất quá cũng may trước đó dùng những cái kia không chọn vẹn pháp khí chữa trị, luyện tập thời điểm, khí chỉ năng lực tăng lên không ít, vừa bạn có thể hoàn thành cái này mai phản truy tung pháp khí. Trên ngọn cây, Trần Thiếu Quân sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn cảnh giới bây giờ quá thấp, luyện chế linh khí có không ít độ khó, bất quá vạn hạnh vẫn là thành công. Đây đủ các ngươi tại núi này bên trên chuyển lên một trận. Trần Thiếu Quân mỉm cười, cấp tốc xoay người, lần theo tầm bảo nghi chỉ thị, hướng phía nơi xa nhảy vọt mà đi. Một đường hướng về đỉnh núi tiến lên, Trần Thiếu Quân trong tay tầm bảo nghi quang mang lấp lóe tần suất cũng càng ngày càng kịch liệt. Ước chừng sau một lát, một cái ba người cao bao nhiêu, huyết buồn đại khẩu động vẫn xuất hiện ở trước mắt. Cửa hang lục dây leo dày đặc, như là thác nước rủ xuống, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Hô, đột nhiên một cỗ mạnh mẽ khí lưu từ trong động vật đập ra, tựa như là một loại nào đó sinh vật xảo huyệt, tanh hôi vô cùng. Hẳn là nơi này. Trần Thiếu Quân ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn chậm dần bước chân, tiếp tục hướng phía trước, thì đột nhiên một trận cực kỳ nguy hiểm hí dài từ trong động quật truyền đến, nghe được ra đầu phát nổ, trong lòng phát lạnh. Trần Thiếu Quân nhìn thoáng qua trong tay tầm bảo nghi, nó cuối cùng chỉ hướng chính là trước mắt động quật. Phàm là có thiên tài địa bảo chỗ, đều có hung thú thủ hộ. Không biết trong này là cái gì. Trần Thiếu Quân nói thầm, cước bộ của hắn lần nữa chậm dần, tiếp tục hướng về phía trước đi. Ước chừng 7-8 bước về sau, siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo kình phong, nương theo lấy nguy hiểm dài ti âm thanh đập vào mặt. Xuất động. Trần Thiếu Quân trong lòng giật mình, không chút nghĩ ngợi, dưới chân phát lực, như là lò xo về sau lật ngược mà đi. Với anh, cơ hồ là tại Trần Thiếu Quân triệt thoái phía sau đồng thời, một đầu to lớn cái đuôi giống như sơn phong, đập ầm ầm rơi vào Trần Thiếu Quân nguyên bản đứng thẳng địa phương. Lực lượng khổng lồ nện đến mặt đất mãnh liệt nổ tung lên, vô số thổ mảnh, cỏ cây nhao nhao bay múa, tóe lên hơn 10 mét cao. Nguyên bản bình tĩnh dãy núi, lập tức nhấc lên một trận kịch liệt của phong. Trần Thiếu Quân một mực tại phòng bị, cảm giác được cỗ này đáng sợ khí tức, liên tiếp mấy cái bắn ra, bay vút, trực tiếp kéo ra khoảng cách mấy chục mét, thẳng đến cảm giác sau lưng kia cỗ đáng sợ khí tức không có đuổi theo mới dừng lại. Cùng phong gào thét, không khí kịch liệt gào thét, Trần Thiếu Quân quay đầu lại, lần thứ nhất thấy được đầu kia tử tâm thần long thảo thủ hộ thú. Đây là một đầu to lớn độc giác nham mãng, trường dài hơn 20 mét, toàn thân mọc đầy sắt thép lân giáp. Đầu lâu của nó cao cao ngẩng lên, cách xa mặt đất chừng 4-5 mét, một đôi tinh hồng đôi mắt không mang theo mảy may tình cảm, hung hăng nhìn chằm chằm ngoài mấy chục thước Trần Thiếu Quân, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Trần Thiếu Quân nhìn xem mấy chục mét bên ngoài độc giác nham mãng, thần sắc nghiêm trọng, trong lòng khẩn trương đến phanh phanh chực nhảy. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là chân chính nhìn thấy đầu này độc giác nham mãng, Trần Thiếu Quân vẫn cảm giác được một cỗ làm cho người hít thở không thông đáng sợ áp lực. Nhìn về phía trước mặt đất cái kia đạo to lớn cái hố, còn có bốn phía bạo tạc vết tích, Trần Thiếu Quân âm thầm kinh hãi. Con cự mãng này mạnh mẽ như thế, tuyệt không phải hắn hiện tại có khả năng đối phó. Trước phương, đầu kia to lớn độc giác nham mãng lạnh lùng chừng Trần Thiếu Quân một chút, một giây sau, chậm rãi xoay người, vèo một tiếng cấp tốc biến mất tại trong động vật, tốc độ nhanh vô cùng. Chu vi yên tĩnh, hết thảy đều khôi phục bình thường, chỉ có chung quanh kia đầy đất xốc xếch của cây cùng mặt đất bạo tạc thổ mảnh, chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy. Độc giác nham mãng phàm là 10 mét trở lên đều là trăm năm dị chủng. Đầu này độc giác nham mãng trường dài hơn 20 mét, chí ít có mấy trăm năm hỏa hậu. Nó bên ngoài thân lân phiến vững như sắt thép, đao kiếm có thường, thực lực chỉ sợ tương đương với cốt huyết chi cảnh cường giả, bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ sợ rất khó chiến thắng được nó. Loại hung thú này chỉ có thể chỉ lấy, không thể đối đầu. Trần Thiếu Quân đứng tại độc giác nham mãng phạm vi cảnh giới bên ngoài, nhìn qua bị lục sắc đằng mạn che giấu độc vật, trong lòng nói thầm. Trầm tư một lát, Trần Thiếu Quân rất nhanh quay đầu, một đầu chui vào bên mông núi rừng bên trong. Sau đó mấy ngày, Trần Thiếu Quân một mực tại núi rừng bên trong đi dạo, đồng thời một bên suy nghĩ đối phó độc giác nham mãng phương pháp. Mấy ngày thời gian bên trong, Trần Thiếu Quân thử các loại phương pháp, mặc kệ là dùng đao kiếm, vẫn là đối phó rắn độc bột phấn, lại hoặc là dương đông kích tây, dẫn xà xuất động, đều đối đầu này biến dị độc giác nham mãng không có nửa điểm hiệu quả. Vẫn chưa được. Độc giác nham mãng rời đi hang động nhất định phạm vi, liền sẽ lập tức trở về đi. Dạng này căn bản không có biện pháp tiếp xúc đến trong huyệt động tử tâm thần long thảo. Trần Thiếu Quân giấu ở hang động trước một khối nham thạch về sau, thật sâu nhíu mày. Siêu siêu. Ngay tại suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, rối loạn tương bừng âm thanh từ liền nhau một chỗ khác trong sơn cốc truyền đến, đồng thời còn nương theo lấy tiếng nói. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, giống như con báo, dùng cả tay chân, rất nhanh bỏ lên trên phủ cận một cây đại thụ. Xuyên thấu qua tán cây cành lá rậm rạp, Trần Thiếu Quân rất mau nhìn đến nơi xa một đám thân ảnh quen thuộc. Trần Câu. Bọn hắn thảm thức lục soát thế mà lục soát chỗ này đến rồi. Nhìn thấy tên kia trong tay cầm la bàn trạng truy tung nghi, tựa hồ rất là không cam lòng thiếu niên, Trần Thiếu Quân rất là kinh ngạc, bọn gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán. Bất quá sau một khắc, Trần Thiếu Quân trong đầu điện quang lóe lên, đột nhiên nở nụ cười, thật đúng là tới ngủ gần, có người đưa gối đầu. Lần này có biện pháp. Trần Thiếu Quân một cái lắc mình, rất nhanh từ trên cây bò xuống. Đồng thời từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, điêu khắc một cái bình thường pháp trận, rót vào mình một cỗ khí tức, bèo một tiếng ném vào trong huyệt động. Làm xong đây hết thảy, Trần Thiếu Quân cấp tốc trốn đỉnh núi sườn dốc một chỗ nham thạch sau. Mà chân núi, Trần Khâu dẫn theo một đám người bốn phía lục soát, căn bản không phát ra gì. Đều tìm kiếm cho ta. Tiểu tử này tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ rời đi kinh sư. Một mình hắn chạy đến nơi đây, 89 phần 10 là vì nơi này linh hảo, linh dược mà tới. Cả tòa Che Vân Sơn linh khí nặng nhất chính là chỗ này. Cẩn thận tìm kiếm cho ta, chỉ cần hắn xuất hiện ở đây, nhất định sẽ lưu lại chu ti ma tích. Trần Khâu nghiêm nghị nói. Vâng, công tử. Mọi người chung quanh nhao nhao xác nhận. Hô. Ngay tại siêu tầm thời điểm, không có chút nào dấu hiệu, Trần Câu trong tay nguyên bản không có bất luận cái gì động tĩnh truy tung linh khí tựa như nghe được mùi máu tươi cá mập, đột nhiên đằng không mà lên, hướng về mặt phía bắc điện xạ mà đi. Thấy cảnh này, Trần Câu cùng sau lưng tất cả thị vệ toàn bộ kinh trụ. Đây là có chuyện gì? Truy tung linh khí không phải hỏng sao? Bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Chỉ có Trần Câu rất nhanh kịp phản ứng, mừng rỡ trong lòng không thôi. Mặc dù không biết truy tung linh khí vì cái gì đột nhiên khôi phục bình thường, nhưng là không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đuổi theo cho ta. Trần Khâu quát lên, vừa nói, một bên vượt lên trước hướng về truy tung linh khí phương hướng mà đi. Sau lưng đám người theo sát. Giờ khắc này, Trần Khâu hưng phấn trong lòng vô cùng, "Trần Thiếu Quân, lúc này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Không biết qua bao lâu, siêu, một viên truy tung linh khí thuận Trần Thiếu Quân trước đó ném bỏ vào trong sơn động ngập bội, đuổi đi vào. "Công tử, truy tung linh khí bay vào phía trước một tòa động vật, chúng ta còn tại chúng quanh phát hiện đại lượng dấu chân." "Tốt." Trần Thiếu Quân nhất định liền tại bên trong. Trần Khâu nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc ra lệnh, "Tất cả mọi người nghe lệnh, vây quanh động vật, tuyệt không thể để hắn chạy trốn." Vừa dứt tiếng, 20 tên thị vệ phía trước, Trần Câu ở phía sau, một đám người cầm trong tay trường kiếm, làm thành hình quạt, cấp tốc hướng về kia cái động cột mà đi. Và anh, ngay tại khoảng cách động cột còn có hơn 10 mét thời điểm, thì một trận hí dài âm thanh đột nhiên vang lên, đồng thời cuồng phong gào thét, gió tanh đại tác, mọi người ở đây trong ánh mắt, một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên từ trong động cột bật ra. Và anh, không đợi đám người kịp phản ứng, một đầu to lớn cái đuôi hung hăng quét chúng 7-8 tên đi ở trước nhất hộ vệ. Những này thực lực cường đại hộ vệ từng cái trong nháy mắt lồng ngực sụp đổ, nhao nhao kêu thảm, giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Không tốt, là độc giác nham mãng. Đám người giật nảy cả mình. Mà theo sát phía sau, phốc, một cỗ nồng đậm màu đen khói độc phun ra, mấy bương phủ hộ vệ không kịp phản ứng, bị khói độc phun trúng, toàn thân hắc sừng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cẩn thận, có độc. Chỉ bất quá một cái nháy mắt, Trần Câu lập tức tổn thất 7-8 tên vương phủ cao thủ, sườn núi trước lập tức hoàn toàn đại loạn. Tại sao có thể như vậy? Trần Câu vừa kinh vừa sợ, có như vậy một sát na, trong đầu hắn trống rỗng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, truy tung Trần Thiếu Quân, thế mà lại đuổi theo ra đến một đầu đại mãng xà. Rút kiếm. Rút kiếm. Trần Khâu gấp giọng kêu to. Thương thương thương, 7-8 tên vương phủ cao thủ rút ra Trần Khâu ban thưởng linh kiếm, từng chui hàn quang lấp lóe, cấp tốc kết thành kiếm trận, hướng phía trước độc giác nham mãng mà đi, đồng thời lấy khai sơn nước nhạc chi thế, liên tiếp mãnh liệt chém vào trên người độc giác nham mãng. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ sự tình phát sinh, trình độ sắc bén đủ để bổ ra kim thạch 7-8 trôi linh kiếm, chém xuống trên người độc giác nham mãng, thế mà toàn bộ bị bắn ra, chỉ để lại từng đạo nhàn nhạt vết kiếm ân ký. Ti, đầu này độc giác nham mãng lân giáp thế mà so thép tinh còn cứng hơn. Thấy cảnh này, Trần Thiếu Quân không khỏi một trận kinh hãi, đồng thời cũng âm thầm hạnh khánh mình trước đó không có như vậy lô mãng xông ra đi cùng độc giác nham mãng liều cao thấp. Bất quá cứ như vậy, Trần Câu bọn hắn liền muốn xui xẻo. Với anh, ngay tại suy nghĩ thời điểm, độc giác nham mãng tựa hồ bị chọc giận, đột nhiên một cái đôi vung quá khứ, đem mấy tên vương phủ hộ vệ đánh bay, đồng thời gây nên kinh thiên bạo tạc, dơ lên đẩy trời bụi mù. Cơ hội tốt. Thấy cảnh này, Trần Thiếu Quân nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự, lập tức mượn cao cao bụi cỏ điểm hộ, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, vạch một tiếng cấp tốc chui vào trong động vật. Chương 21. Tử tâm thần long thảo trong động vật phi thường ở mức, nhưng lại sạch sẽ dị thường, ngay cả một con sâu bọ đều không có, chỉ có trên vách động dài một chút thưa thớt cỏ dại. Cùng bên ngoài khác biệt, trong động vật không có nửa điểm mùi hôi thối. Một đường trong chiều, ước chừng 2-30 mét về sau, Trần Thiếu Quân đột nhiên ngừng lại, 7-8 đầu nhánh cây trạng to lớn động quật chi nhánh xuất hiện ở trước mắt. Mỗi một đầu đều đen như mực, tĩnh mịch vô cùng. Một màn này vượt quá Trần Thiếu Quân đoán trước, nhưng là rất nhanh, Trần Thiếu Quân liền nở nụ cười, đều nói thỏ khôn có ba hàng, cái này độc giác nham mãng vì thủ hộ gốc kia bảo vật, cũng là tận hết sức lực. Trần Thiếu Quân thân thể nhảy lên, cũng không hấp tấp, cấp tốc chui vào lớn nhất đầu kia chi nhánh bên trong. Đây là một cái chừng 10 trượng màu đen độc quật, trên mặt đất lẻ tẻ tán lạc một chút không biết tên hung thú thi hải cùng khô héo cỏ dại, nhìn qua âm u đầy tử khí, trừ cái đó ra liền không có vật gì khác nữa. Lại đi nhìn cái thứ hai. Trần Thiếu Quân cũng không nhục trí, cấp tốc tiến vào cái thứ hai độc quật, lại giống nhau trước đó, không có cái gì. Cái thứ ba, cái thứ tư chỉ bất quá một lát, Trần Thiếu Quân cơ hồ đem tất cả động quật đều tìm tòi một lần, mà càng là lục soát, sắc mặt của hắn liền càng là ngưng trọng. Từng cái trong động quật hoặc là thi hải, hoặc là nham thạch, nhưng lại duy trì có không có hắn muốn nhất tử tâm thần long thảo. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tử tâm thần long thảo đã bị tên xuất sinh kia ăn chưa? Trần Thiếu Quân não hải không khỏi dâng lên ý nghĩ này, trong lòng lập tức siết chặt. Biết tử tâm thần long thảo người cực ít, chớ nói chi là biết nó còn đối tẩu hỏa nhập ma cùng trên tinh thần thương tích, vô cùng có hiệu quả trị liệu. Đầu kia độc giác nham mãng cường đại như thế, nói không chừng cũng là bởi vì thôn vệ tử tâm thần long thảo. Sẽ không, còn có cái cuối cùng, ngàn bạn muốn tìm tới. Trần Thiếu Quân lắc đầu, đè xuống ý nghĩ này, rất nhanh nhìn phía cái cuối cùng động vật. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Thiếu Quân hướng cái cuối cùng động vật đi đến. Nhưng mà ngoại trừ một mảnh hỏa hồng linh chi, không có nửa điểm tử tâm thần long thảo tung tích. Làm sao có thể? Trần Thiếu Quân mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không buông tha bất luận cái gì một tấc, lần nữa tinh tế điều tra. Rất nhanh, Trần Thiếu Quân tại một cái cực không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, phát hiện một cái bị tảng đá che lại cửa hang. Nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, cấp tốc chui vào bị tảng đá che giấu cửa hang. Thoáng chốc, một gốc một thước dư cao màu xanh tím linh chu nhảy vào trước mắt. Nó duyên dáng yêu kiều, tản mát ra ánh ánh quang mang, đem toàn bộ động vật chiếu bên trên một tầng mịt mờ hào quang. Thử tâm thần long thảo, tìm được. Nhìn thấy bụi linh thảo này, Trần Thiếu Quân khó nén kích động. Trước đó tất cả lo âu và bực bội, giờ khắc này cũng toàn bộ bị trước mắt quang mang quét sạch sành sanh. Hắn trong kế hoạch, cái cuối cùng nguyên tố cũng bổ xong. Không chút do dự, Trần Thiếu Quân cấp tốc lấy ra một cái nhỏ bé thuốc quốc, cẩn thận từng ly từng tí đem tử tâm thần long thảo đảo bới ra, sau đó thận trọng thu nhập một cái hẹp dài trong hộp gỗ. Cái này mặt ngoài có tinh xảo vân văn hộp gỗ tử đàn, có thể phong bế thiên tài địa bảo linh khí, phòng ngừa sói mòn, tiết ra ngoài, tốt hơn bảo trì linh chu dự tính. Cũng là Trần Thiếu Quân hành động trước đó, đặc địa từ hạ khư mua được. Làm xong đây hết thảy, Trần Thiếu Quân rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái, như chút được gánh nặng. Nhưng mà sau một khắc, Trần Thiếu Quân nheo mắt, một vòng màu trắng đột nhiên nhảy vào trong mắt. Ngay tại tử tâm thần long thảo sinh trưởng dưới mặt đất, Trần chùi ra một chút màu trắng thổ mạnh. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, ngồi xổm người xuống cầm bốc lên một nắm màu trắng thổ nướng, nhẹ nhàng khẽ ngửi, trái tim lập tức đống nhiên nhảy dựng lên, linh thổ. Nơi này tại sao có thể có linh thổ? Tử tâm thần long thảo cũng không phổ biến, mà lại nhất định phải dùng phong phú linh khí cung cấp nuôi dưỡng mới có thể sinh trưởng. Theo lý mà nói linh thảo xung quanh không có khả năng còn sẽ có linh khí mạnh như thế đồ vật, trừ phi chẳng lẽ cái này tử tâm thần long thảo phía dưới còn có cái khác bảo vật. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên lóe qua bộ não, chính Trần Thiếu Quân giật nảy mình, lập tức ánh mắt lập tức nóng rực lên. Từ tử tâm thần long thảo sinh trưởng tình huống nhìn, nếu như lòng đất có bảo vật, chỉ sợ không hề tầm thường. Nếu như hết thệ cùng mình phán đoán, vậy lần này thu hoạch chỉ sợ so với mình ban sơ dự đoán còn muốn phong phú. Không cần quan tâm nhiều, móc ra lại nói. Rất nhanh, Trần Thiếu Quân lấy ra thuốc quốc, bắt đầu dọc theo màu trắng thổ nhưỡng tiếp tục đào sâu, ước chừng 2-3 thước, chỉ nghe răng rắc một tiếng, dường như đụng phải một cái vật cứng. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, cấp tốc tăng tốc đào móc, bất quá nhìn thấy móc ra đồ vật, Trần Thiếu Quân trong mắt khó nén thất vọng. Là thủy tinh nham. Đây là một loại thiên nhiên, hơi mở nham thạch, bên trong ẩn chứa có nhất định linh khí, tương đương với một viên phổ thông đan dược, tại hạ khư đại khái có thể bán được 30 lượng hoàng kim. Nếu là lúc trước, đối Trần Thiếu Quân tới nói có lẽ còn có một chút tác dụng, bất quá bây giờ, chỉ có thể bán lấy tiền. Chẳng lẽ chỉ có cái này sao? Lại đào một đảo. Trần Thiếu Quân có chút không cam tâm, tiếp tục hướng xuống đào đi. Ầm. Sau một lát, lại là một trận cứng rắn cảm giác từ dưới đất truyền đến, Trần Thiếu Quân dùng sức một đảo, rất nhanh, một khối lớn chừng bàn tay, hình dạng cực bất quy tắc xương cốt lập tức nhảy vào tầm mắt. Cái cục xương này đen nhánh vô cùng, lại phảng phất như lưu ly trong suốt. Mặt ngoài còn có từng sợi mảnh như sợi tóc, nhìn phi thường tinh mỹ hoa văn, làm cho người tán thưởng không thôi. Càng quan trọng hơn là, Trần Thiếu Quân từ cái cục xương này bên trên cảm thấy một cỗ khổng lồ, giống như triều tịch năng lượng ba động, liền ngay cả Trần Thiếu Quân tay tử tâm thần long thảo, tại cỗ này xương cốt trước mặt cũng lộ ra không có ý nghĩa. Trần Thiếu Quân đem cái cục xương này nâng ở lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ. Đây là cổ thú hài cốt. Đột nhiên, Trần Thiếu Quân toàn thân chấn động, rốt cục nhận ra tới. Giờ khắc này, Trần Thiếu Quân liền hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Nghe đồn sớm tại tiên giới thành lập trước kia, xa xôi thời đại hoang cổ, đã từng tồn tại rất nhiều thực lực cường đại, kinh khủng đến cực điểm hoang cổ hung thú. Bọn chúng thể tích đều giống như dãy núi, đồng thời có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Thậm chí ngay cả nhược tiểu nhất, vừa mới đản sinh hoang cổ hung thú đều có được thần linh lực lượng, liền ngay cả tiên nhân đều không cách nào so sánh cùng nhau. Nhưng mà về sau không biết xảy ra chuyện gì, trong một đêm, tất cả hoang cổ cự thú đột nhiên toàn bộ biến mất. Trần Thiếu Quân năm đó từng đối với mấy cái này hoang cổ cự thú cảm thấy hứng thú vô cùng, ý đồ tìm kiếm một khối cổ thú chi xương cốt, nhưng loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Toàn bộ tam giới cũng không tìm tới loại vật này tung tích. Càng quan trọng hơn là, đây là tiên nhân đều khó cầu đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Hắn bạn lần không ngờ, ngay tại nhân gian loại này không có tiếng tăm gì hoang dã trong sơn động, thế mà lại có một khối chân quý cổ thú hài cốt. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một khối nhỏ, tương đối cự thú thân thể khổng lồ tới nói hơi như giới tử. Nhưng đối với hiện tại Trần Thiếu Quân tới nói, đây tuyệt đối là một cái khó mà tưởng tượng đỉnh cấp bảo vật. Giá trị khó mà đánh giá. Quá tốt rồi. Đem khối này cổ thú hài cốt gói kỹ, cất giấu trong người, Trần Thiếu Quân thân thể nhảy lên, rất nhanh hướng về ngoài động mà đi. Từ vào động đến kết thúc, trước sau chỉ bất quá một lát, mà ngoài động, Trần Khâu bọn người cùng Độc Giác Nham Mãng chiến đấu lại mới tiến hành đến một nửa, thương 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 kim thiết âm thanh bên tai không dứt. Trần Khâu dẫn đầu nhân thủ, đến bây giờ cũng vẫn không có thể rút lui đến dưới sườn núi. Gia hỏa này quả thật có chút năng lực. Trần Thiếu Quân chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức hiểu được. Trần Khâu nhìn thấy Độc Giác Nham Mãng phòng ngự quá mức kiên cường, ngay cả linh kiếm cũng không đâm vào được đi, dứt khoát cải biến chiến thuật, đi công kích Độc Giác Nham Mãng trên thân lân phiến ở giữa khe hở, cùng trên thân cái khác một chút mềm mại địa phương. Một chiêu này quả nhiên phát huy hiệu quả. Trần Thiếu Quân thăm dò đi xem thời điểm, phát hiện Độc Giác Nham Mãng trên người có một cỗ máu tươi màu lục, không ngừng mà từ lân phiến khe hở chảy ra tới. Bất quá cũng chính vì vậy, càng phát ra chọc giận Độc Giác Nham Mãng, đầu này Độc Giác Nham Mãng hiện tại chết truy tại Trần Khâu bọn người hậu phương công kích, cho nên Trần Khâu bọn người coi như nghĩ rút lui cũng rút lui không xong. Cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trần Thiếu Quân trong lòng cười thầm. Trần Khâu mang theo 20-30 tên cao thủ muốn ra hại mình, hiện tại mình xua hổ nuốt sói, mượn dùng Độc Giác Nham Mãng tới đối phó Trần Khâu, cái này cũng gọi một thủ trả một thủ. Đáng chết, toàn bộ lên cho ta, giết chết cho ta nó. Dưới sân núi, Trần Khâu tức hồn hện, không ngừng đốc thúc lấy đội ngũ. 20-30 tên vương phủ cao thủ, vẫn xứng tứ ngũ giai cao cấp linh kiếm, thế mà vừa đối mặt liền tổn thất đại lượng nhân thủ, trên mặt đất nổn ngang lộn xộn, toàn bộ đều là vương phủ cao thủ thi thể. Đây là Trần Khâu căn bản không có nghĩ tới. Trần Thiếu Quân, đều là ngươi cái này hỗn đản, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trần Khâu trong lòng lập tức đem Trần Thiếu Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải là vì hắn, mình làm sao có thể tiếp nhận như thế tổn thất lớn? Khí võ cảnh cao thủ a, mình thế nhưng là cầu tiểu vương ra rất lâu mới khiến cho hắn đồng ý đưa cho chính mình. Hiện tại một cái đơn giản hành động liền tốn thất nhiều như vậy hảo thủ, tiểu vương ra bên kia sẽ nghĩ như thế nào chính mình? Nghĩ đến đây, Trần Khâu vừa vội lại phẫn. Chờ giải quyết con cự mãng này, nhất định phải làm cho Trần Thiếu Quân hung hăng trả giá đắt. Ta cũng không tin giết không được con xuất sinh này. Trần Khâu trong mắt lửa giận hừng hực, căn bản không có chú ý tới trong động quật Trần Thiếu Quân. Bang, tay phải hắn duỗi ra, một con hình tròn vòng trạng kim loại linh khí lập tức rơi xuống trong lòng bàn tay. Ông, hình tròn vòng trạng linh khí xoay tròn, phát ra trận trận chói tai duệ khiếu, mà linh khí bên trong tán phát ra năng lượng ba động cùng quang hoa, thậm chí so với cái kia hộ vệ trong tay tứ ngũ giai linh kiếm còn nóng ánh hơn, cho người cảm giác cũng càng thêm nguy hiểm. Càn Khôn Quyển. Trần Thiếu Quân nút ở cửa hang, nhìn thấy Trần Khâu bảo vật trong tay, con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức phân biệt ra. Theo nó khí tức đến xem, ít nhất là một viên cựu giai đỉnh cấp linh khí. Mặc kệ là đối với hiện tại Trần Thiếu Quân, vẫn là Trần Khâu tới nói, đây tuyệt đối là kiện pháp bảo cực kỳ mạnh. Xuất sinh, thiếp ta một chiêu. Trần Khâu thần sắc dữ tợn, tay phải bỗng nhiên ném đi, oanh, kim luân xoay tròn, lập tức phát ra suy suy chói tai duệ khiếu, giống như lôi điện hướng phía trước bay đi, trùng điệp đụng vào cự mãng trên thân. Ầm ầm, Độc Giác Nham Mãng bên ngoài thân lân phiến kiên càng thép tình, ngay cả tứ ngũ giai linh kiếm đều ngượng nghịu không phá, nhưng là lần này, bị Trần Khâu càn khôn quyền một kích, trực tiếp đánh cho vỡ nát. Thoáng chốc, một cỗ tanh hôi máu chăn từ cương lân hạ bắn ra, mà càn khôn quyển vỡ vụn tầng này cương lân về sau, thì hướng phía Trần Khâu trong tay bắn ngược mà quay về. Bảo bối tốt, đáng tiếc rơi vào Trần Khâu trong tay phung phí của trời. Trần Thiếu Quân trốn ở cửa hang, thấy cảnh này, đột nhiên tâm động. Càn khôn quyển bên trong có 9 tòa pháp trận, mà Trần Khâu nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng trong đó 2-3 tòa, chỉ phát huy ra càn khôn quyển sắc bén đặc tính. Rơi vào Trần Thiếu Quân cái này khí sư trong mắt, đơn giản chính là lãng phí. Càng quan trọng hơn là, Trần Thiếu Quân cho đến bây giờ, còn không có một kiện tiện tay vũ khí. Chương 22. Nguy cơ, cốt huyết chi mạch cường giả. Tốt. Khác một bên, Trần Khâu nhưng lại không biết mình đã bị người để mắt tới, cổ tay của hắn dương lên, lập tức đem càn khôn quyển thu tay về bên trong, chỉ cần có thể công phá cự mãng cương lân, liền nhất định có thể giết chết nó. Nhìn thấy càn khôn quyển uy lực, Trần Khâu tinh thần đại chấn. Bất quá ngay tại hắn thủ đoạn dương lên, chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, suy, thủ thương độc giác nham mãng bị Trần Khâu triệt để chọc giận, nó nguyên bản còn tại 7-8 trượng có hơn, nhưng lúc này, thân thể co rụt lại, đột nhiên bắn ra, lập tức tốc độ tăng vọt, đồng nhiên hướng phía Trần Khâu đánh tới. Bất quá một cái chớp mắt, khoảng cách song phương đã không đủ một trượng, mà kia một đầu lực lớn vô cùng mãng đôi, bài sơn đảo hải, che khuất bầu trời, hướng phía Trần Khâu hung hăng vô xuống. Không được, bảo hộ công tử. Chu Vi thấy cảnh này, tất cả mọi người quá sợ hãi, liền ngay cả Trần Khâu cũng cả người sắc mặt trắng bệnh. Lấy độc giác nham mãng thực lực, cái này một đôi đánh trúng, Trần Khâu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là thời gian ngắn như vậy, đám người lại nơi nào đến được đến cứu viện. Ông, một sát na này, thời gian đều phảng phất dừng lại, mắt thấy đầu kia cái đôi lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ hướng phía Trần Khâu đè xuống, ngay lúc này, oeng, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mọi người ở đây rung động trong ánh mắt, quang mang lóe lên, một thân ảnh đột nhiên bắt ngang tại Trần Khâu trước người, tay phải của hắn giơ cao, giống như một ngọn dãy núi đỡ được đầu kia độc giác nham mãng. Độc giác nham mãng to lớn mãng đuôi trùng điệp va chạm ở trên người hắn, thật giống như đụng trúng lớp kín nham thạch vách đá, ngạnh sinh sinh bị cản lại. Một sát na, thiên địa đều tĩnh, không một tiếng động, tất cả mọi người bị một màn này kinh trụ. Liền ngay cả Trần Thiếu Quân đều chấn kinh đến nói không ra lời. Cốt huyết chi cảnh, nhìn xem cái kia đạo cao lớn thân ảnh bên ngoài cơ thể xôn xao huyết vụ, Trần Thiếu Quân trong lòng vô cùng sợ hãi. Không có người võ giả nào có thể chống đỡ được độc giác nham mãng một kích toàn lực, trừ phi là đã thông tiên thiên huyết mạch đột phá đến cốt huyết chi cảnh cường giả. Trần Thiếu Quân tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Khâu bên người thế mà còn mang theo một cái khủng bố như thế cao thủ. Mà đổi thành một bên, Trần Khâu trong lòng cũng là đồng dạng chấn kinh. Người này từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới, trên đường đi hắn liền không có xuất thủ, cũng không nghe mình hiệu lệnh. Trần Khâu cũng là nhận biết lợi hại, biết người này không đơn giản, cũng không đi trêu chọc hắn. Nhưng là Trần Khâu không nghĩ tới, người này thế mà lợi hại như vậy. Còn đứng ngay đó làm gì? Thừa dịp hiện tại, công kích. Trần Khâu tinh thần đại chấn, lập tức hạ lệnh. Thanh âm của hắn trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại, mấy đạo lăng lệ vô song kiếm khí, trong nháy mắt hướng phía cự mãng mà đi. Những người khác nghe cho ta, đem bốn phía cho ta phong bế, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia đào thoát. Đợi xử lý đầu này xuất sinh, chính là tiểu tử kia tử kỳ. Hừ. Trong động quật, Trần Thiếu Quân nghe được lời nói này không khỏi nở nụ cười, thật đúng là đến chết không đổi, lúc này còn muốn lấy đối phó ta. Với bạn, ta cũng cho các ngươi nếm thử lợi hại. Trần Thiếu Quân thân thể vào tới, cấp tốc rút về trong động. Không chút do dự, Trần Thiếu Quân mở ra trước đó hộp gỗ, lấy ra mấy thứ đồ. Mặt khác lại làm một chút an bài về sau, Trần Thiếu Quân tay chân lanh lẹ, cấp tốc chạy tới cửa hàng. Mà lúc này đây, thời gian mới qua một lát mà thôi. Có tên kia cốt huyết chi cảnh cường giả chính diện ngăn trở độc giác nham mãng, lại thêm linh kiếm cùng Trần Khâu càn quân quyển, đầu kia độc giác nham mãng lập tức rơi vào hạ phòng, tiếng kêu rẽ không ngừng, bị bức phải từng bước lui lại, kia to lớn mãng đuôi không ngừng bước, nhấc lên quần quần bụi mù. Mà trong cơ thể của nó, canh hôi huyết dịch không ngừng tuôn ra, vậy đến mặt đất khắp nơi đều là. Trần Thiếu Quân nằm ở cửa hang, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Độc giác nham mãng tình cảnh mặc dù cực kỳ bất lợi, nhưng lấy thực lực của nó, Trần Khâu bọn hắn nhất thời bán hội cũng không làm gì được nó. Trần Thiếu Quân đang chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bất chi bất giác, độc giác nham mãng cách Trần Thiếu Quân vị trí càng ngày càng gần. Suy. Đột nhiên, nương theo lấy một trận duyệt hiếu, Trần Khâu xuất thủ lần nữa, viên kia càn khôn quyển bắn ra, hướng phía độc giác nham mãng mà đi. Chỉ bất quá lần này, bang, càn khôn quyển bắn ra, thế mà từ Trần Thiếu Quân trước người cách đó không xa lướt qua. Cơ hội tốt. Không chút do dự, ngay tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Trần Thiếu Quân một mèo eo, đột nhiên từ trong động quật bay vút mà ra. Ngón tay của hắn rũ ra, như thiểm điện hướng phía trước người cách đó không xa xẹt qua càn khôn quyển mà đi. Ba tấc, hai tấc, một tấc ngón tay khoảng cách càn khôn quyển càng ngày càng gần. Trần Thiếu Quân lòng dạ biết rõ, đây là cơ hội duy nhất. Ông. Trong chớp mắt ấy, thời gian đều phảng phất chậm lại vô số lần. Trần Thiếu Quân. Đương Trần Thiếu Quân thoát ra thời điểm, cơ hội là đồng thời, Trần Khâu cũng chú ý tới hắn. Ánh mắt của hắn cơ hồ một mực đi theo càn khôn quyển. Nhưng là Trần Khâu làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Thiếu Quân thế mà lại xuất hiện vào lúc này. Nhìn thấy Trần Thiếu Quân sát na, hắn con ngươi co rụt lại, sắc mặt tái nhợt, cả người thần sắc cũng thay đổi, thậm chí còn có một chút xíu kinh hoàng, hỗn loạn cùng bất an. Suy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Thiếu Quân ngón tay nhấc câu, sử một cái xảo diệu thủ pháp, đột nhiên tiếp nhận giữa không trung xoay tròn càn khôn quyển, sau đó lăn mình một cái, kề sắt đất tung ra ngoài. Hỗn đản, giết hắn cho ta. Nhìn thấy Trần Thiếu Quân cướp đi càn khôn quyển, Trần Câu hai mắt đỏ như máu, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét, ngực đều muốn tức nổ tung. Mà cùng một thời gian, tất cả mọi người thấy được đột nhiên xuất hiện Trần Thiếu Quân. Trần Thiếu Quân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên kia một chút, ngay tại càn khôn quyển đắc thủ sát na, bàn tay của hắn giương lên, một đoàn đồ vật lập tức hướng phía tên kia cốt huyết chi cảnh cường giả ném ra. Ầm. Chỉ gặp một đoàn đồ vật bị cốt huyết chi cảnh cường giả bên ngoài cơ thể huyết vụ ngăn trở, đột nhiên nổ bể ra đến, lại là đầy trời thổ mảnh. Xử lý hắn. Một chút hộ vệ lập tức quay đầu, chạy về phía Trần Thiếu Quân, từng cái đằng đằng sát khí. Theo sát phía sau, Trần Thiếu Quân từ mặt đất đứng người lên, bàn tay giương lên, mượn nhờ tại trên sườn núi phương địa lý ưu thế, trong chốc lát, một lớn đồng màu trắng bột phấn bay là tả, hướng phía Trần Khâu mang tới khí võ cảnh cao thủ bay tới. Không được, là loại kia sẽ thu hút hung thú bột phấn. Đám người quá sợ hãi, đuổi đến nhanh, lui đến càng nhanh. Trước đó thu triều, cho bọn hắn mỗi người đều lưu lại cực sâu ấn tượng. Bất quá, những người này hiển nhiên còn đánh giá thấp Trần Thiếu Quân. Cùng trước đó khác biệt, Trần Thiếu Quân rơi vãi những này bột phấn thời điểm, dung nhập mình thanh khí, khiến cho những này bột phấn tốc độ tăng gọn. Dầm dầm, chỉ là một cái chớp mắt, trên người mọi người đều nhiễm lên bột màu trắng. Mà làm xong những này, Trần Thiếu Quân ngựa không dừng bó, đem toàn thân thanh khí tăng lên tới cực hạn, bằng tốc độ kinh người cấp tốc phá vây, từ đám người phòng thủ chỗ yếu nhất mà đi. Xử lý hắn. Hôm nay vô luận như thế nào, ta muốn hắn chết. Trần Câu một chỉ Trần Thiếu Quân, cả người gương mặt bặm mẻo, phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn vạn lần không ngờ, mình còn không có chủ động tìm Trần Thiếu Quân, Trần Thiếu Quân thế mà chủ động tìm tới mình, hơn nữa còn cướp đi tiểu vương gia ban cho mình càn khôn quyển. Dầm dầm dầm. Theo Trần Khâu mệnh lệnh, từng đạo khí kình lăng không mà tới. Với anh, Trần Thiếu Quân một cái là mình, cực kỳ nguy cấp lúc hiện lên một đạo quyền kình. Quyền kình kia đánh vào cách đó không xa trên mặt đất, rung động lên bụi mù đầy trời. Mà theo sát phía sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba quyền kình không ngừng bay tới, Trần Khâu bên người còn lại hộ vệ toàn bộ là khí võ cảnh cường giả, lúc này toàn bộ thi triển ra uy lực mạnh mẽ khí bạo. Từng đạo thanh khí hóa thành quyền kình, dày đặc như lưu tinh anh đến, nhưng toàn bộ bị Trần Thiếu Quân hiểm lại càng hiểm nẹ qua. Trần Thiếu Quân bản thân liền đã đạt đến khí võ cảnh, những người này còn không có dễ dàng như vậy đánh trúng hắn. Ông. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên, một cỗ lăng lệ khí cơ nặng như sơn nhạc, đột nhiên khóa chặt Trần Thiếu Quân. Trần Thiếu Quân run lên, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cốt huyết cường giả. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua não hải. Trần Câu bên người tên kia cốt huyết chi cảnh cường giả xuất thủ. Lấy Trần Thiếu Quân thực lực bây giờ, chính diện đối đầu loại này cấp bậc cường giả, cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là sau một khắc, giống, nương theo lấy một trận cuồng nộ đến cực điểm gào rít, một ngụm màu đen xương độc chợt hướng phía tên kia cốt huyết chi cảnh cường giả phun đi. Cùng một thời gian, một đạo khổng lồ bóng đen ngẩng lên thật cao, hai viên dựng thẳng đồng huyết hồng, phát cuồng hướng phía tên kia cốt huyết chi cảnh cường giả đánh tới. Một sát na, tên kia cốt huyết chi cảnh cường giả trong nháy mắt đổi sắc mặt, đột ngột nghiêng đầu lại, hai tay chống đỡ hướng về phía đỉnh đầu đập xuống độc giác nham mãng. Rầm rầm rầm, chỉ là một sát na, kinh thiên tiếng nổ vang vọng đất trời. Đầu kia độc giác nham mãng lại là miệng cắn, lại là độc phun, lại là đuôi vùng, tần suất công kích so trước đó nhanh mấy lần không ngừng, tựa như phát cuồng, kéo chặt lấy tên kia cốt huyết chi cảnh cường giả. Thành công. Trần Thiếu Quân mừng rỡ trong lòng, biết mình sách lược có hiệu quả. Độc giác nham mãng đã bị tên kia cốt huyết chi cảnh cường giả trên người tử tâm thần long thảo khí tức chọc giận, một mực khóa chặt hắn, ngăn lại hắn. Mà đổi thành một bên, Trần Khâu vừa vội vừa tức, chỉ vào Trần Thiếu Quân nghiêm nghị hét lớn. Giống. Ngay tại lúc này, từng đợt giống lên một tiếng từ phía sau truyền đến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nương theo từng đợt lá cây run run âm thanh, một đầu to lớn lưng bạc khỉ đầu chó, răng nanh dữ tợn, đột nhiên từ trong rừng rậm nhảy lên thật cao, hung hăng đập xuống. Lệch cách lại, một đầu, hai đầu, ba đầu trong nháy mắt, một đầu lại một đầu to lớn hung thú không ngừng từ trong rừng cây đập ra, cấp tốc hướng về đội ngũ cuối cùng mấy tên hộ vệ đánh tới. Thú, thú triều. A. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ bất quá một sát na, đám người liền nhao nhao bị từng đầu hung thú bổ nhào, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Cơ hội tốt. Giữa không trung, Trần Thiếu Quân nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc đạp ở một đầu từ rừng cây đập ra lưng bạc khỉ đầu chó trên thân, mượn lực nhảy một cái, cấp tốc nhảy lên gần nhất một chỗ ngọn cây, hướng phía chỗ rừng sâu mà đi. Hỗn đản. Trần Câu hai mắt đỏ như máu, hắn nơi nào sẽ cho phép Trần Thiếu Quân dễ dàng như vậy chạy trốn. Bá một chút đoạt lấy một gã hộ vệ trong tay linh kiếm, không chút nghĩ ngợi, mấy cái lấp lóe, cũng nhảy lên phụ cận một chỗ ngọn cây, hướng phía Trần Thiếu Quân chạy trốn phương hướng phóng đi. Độc giác nham mãng giao cho vị đại nhân kia, những người khác hết thảy đuổi theo cho ta. Trần Thiếu Quân, ngươi chạy không được. Theo Trần Khâu mệnh lệnh, 7-8 tên thực lực mạnh nhất thị vệ, cấp tốc bỏ qua đối thủ của mình, cầm trong tay linh kiếm, đi theo Trần Khâu nhảy lên ngọn cây, hướng phía Trần Thiếu Quân phương hướng đuổi theo. Chương 23. Chạy thoát một đường hướng phía trước, khoảng cách trước đó độc giác nham mãng chỗ động quật càng ngày càng xa, Trần Khâu mang theo 7-8 tên cao thủ từ đầu đến cuối đuổi sát không ngừng. 30m, 20m, 10m khoảng cách càng ngày càng gần. Trần Khâu bọn người đạt được linh kiếm lực lượng gia trì, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, đều gia tăng không ít, so với phổ thông khí võ cảnh cường giả cường đại hơn nhiều. Đúng. Đột nhiên, một thực lực mạnh nhất vương phủ hộ vệ hét lớn một tiếng, trong tay linh kiếm cắt đứt một đoạn lớn bằng cánh tay nhánh cây, sau đó lực lượng dồn vào trên chân, đột nhiên một cước đem nhánh cây, nhanh như điện chớp bắn về phía Trần Thiếu Quân. Oeng, nhánh cây bạo tạc, kình khí bắn ra bốn phía, một cước này xảy ra bất ngờ, liền ngay cả Trần Thiếu Quân đều xử trí không kịp đề phòng, một cái lách mình, không thể không bước ra né qua. Mà cứ như vậy một lát trì hoãn, Trần Khâu đã dẫn đầu đám người, đem Trần Thiếu Quân bao bọc vây quanh. Trần Thiếu Quân, ngươi còn có thể chạy trốn tới ở đâu? Trần Khâu nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên run tay một cái bên trong linh kiếm, dẫn đầu hướng phía Trần Thiếu Quân công tới. Mà cơ hồ là đồng thời, chỉ nghe từng đợt kiếm ngân vang, cái khác vương phủ hộ vệ cũng múa linh kiếm, kết thành kiếm trận, phối hợp Trần Khâu từ từng cái phương hướng hướng phía Trần Thiếu Quân công tới. Thật sao? Trần Thiếu Quân nhìn qua bốn phía uy hiếp tới Trần Khâu cùng từng người hộ vệ, khoe miệng mỉm cười, hoàn toàn không có một chút khẩn trương hương vị. Liền sợ các ngươi không có bản sự này. Trần Thiếu Quân không lúc đích. Mắt thấy mấy tên thị vệ cách Trần Thiếu Quân càng ngày càng gần, bọn hắn giơ cao trường kiếm xuyên thấu qua ánh nắng, tản mát ra từng cơn đớn lạnh, để cho người ta không khỏi khiếp đảm. Nhưng ngay tại trường kiếm khoảng cách Trần Thiếu Quân chỉ có một tấc khoảng cách lúc, trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ gặp Trần Thiếu Quân tay trái một đạo pháp quyết bốc ra, sau một khắc, ngay tại từng đợt tiếng kinh hô bên trong, đám người trong tay kia lộ ra trận trận hàn khí trường kiếm, đột nhiên không bị khống chế rủ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cảm giác có nặng nặng cân? Mấy tên thị vệ hai mắt trợn lên, đầy mặt kinh ngạc, bọn hắn cật lực giơ trường kiếm lên, cố gắng hướng về Trần Thiếu Quân bộ tới, nhưng trên tay kiếm nhưng không có cách Trần Thiếu Quân lại gần một hảo. Chỉ gặp bọn họ hai tay run rẩy, thậm chí ngay cả cái trán đều toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Có người thậm chí thẳng tắp từ không trung rơi xuống, theo trường kiếm hung hăng nện ở cánh đồng hoa bên trong. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện linh kiếm bên trên tán phát thanh hàn khí tức đã không còn tồn tại, thậm chí ngay cả lộ ra quang mang đều trở nên mười phần ảm đạm. Siêu, cũng liền ở thời điểm này, Trần Thiếu Quân một cái lắc mình, giống như con báo, linh hoạt từ đám người trong vòng vây xuyên ra ngoài. Không cần lại phí sức, ta cải biến trong kiếm trận pháp, các ngươi mỗi quán chú một phần thanh khí, linh kiếm liền sẽ nặng một phần. Trần Thiếu Quân nhìn xem sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân run rẩy trần câu, chao phúng cười một tiếng, cấp tốc nhảy lên ngọn cây, lần nữa hướng phía trước mà đi. Trần Thiếu Quân nói xong, ken ken ken, mấy tên thị vệ trong tay linh kiếm lập tức ứng thanh mà rơi. Lên phẩm giai pháp khí, một khi thanh khí tới kết nối, liền như là lên một thanh công xiềng, nếu như muốn thoát khỏi liền sẽ mười phần khó khăn. Những người này nhất thời bán hội, chỉ sợ không cách nào lại cùng Trần Thiếu Quân đối kháng. Mà vào lúc này, Trần Câu cũng không thể không cưỡng ép chặt đứt cùng linh kiếm liên hệ. Nhìn xem từng trôi như là sắt vụn linh kiếm, Trần Câu lòng như lao cắt. Kia là hắn vì lấy tiểu vương gia vui vẻ, cố ý khiển trách món tiền khổng lồ để bổ khí sư tu bổ, nếu như không có ngoài ý muốn, linh kiếm này có thể để cho hắn tại tiểu vương gia trước mặt lập một phen đại công, thậm chí khả năng để cho mình thăng quan thêm tước. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, Trần Thiếu Quân không biết làm cái gì yêu pháp, thế mà có thể thay đổi trong kiếm pháp trận, để bổ khí sư tu bổ kiếm biến thành sắt vụn. Nghĩ tới đây, Trần Câu oán hận trong lòng chậm rãi làm sâu sắc, hắn cảm giác Trần Thiếu Quân trên thân có càng ngày càng nhiều hắn không biết bí mật, những bí mật này thậm chí sẽ đem mình gắt gao đè ở phía dưới, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Hắn tuyệt không cho phép Trần Tông Hy một nhà lại đem mình giẫm tại lòng bàn chân. Trần Thiếu Quân, đi chết đi! Trần Câu hét lớn một tiếng, đột nhiên đấm ra một quyền, đồng thời lần nữa hướng phía Trần Thiếu Quân phương hướng đuổi theo. Mà phía sau hắn, đám người bỏ linh kiếm về sau cũng lần nữa đuổi theo. Vẫn là chết truy không thả sao? Đã dạng này, vậy liền đưa các ngươi cái cuối cùng đại lễ đi. Trần Thiếu Quân cảm giác được sau lưng tiếng xé gió, hơi trầm ngâm, rất nhanh hướng phía chỗ kia địa phương mà đi. 5 dặm, 6 dặm, 10 dặm, 12 dặm không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên chuyển đến một trận đinh thai nhức góc tiếng thác nước. Trần Thiếu Quân thân thể nhảy lên, đột nhiên từ trên ngọn cây nhảy xuống. Phía trước chim hót hoa nở, trăm hoa đua nở, nhưng cùng lúc cũng xuất hiện một đạo cao cao vách núi. Trần Thiếu Quân, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Một trận nghe răng cười âm thanh từ phía sau truyền đến, Trần Câu từ phía sau nhanh chóng truy đuổi mà tới. Sau lưng hắn, ẩn ẩn sức sức, ngoại trừ trước đó kia mấy tên cao thủ bên ngoài, cái khác vương phủ hộ vệ thế mà cũng ở thời điểm này thoát khỏi thú triều, từ phía sau đuổi theo. Một đám người cấp tốc tản ra, đem Trần Thiếu Quân bao bọc vây quanh, cắt đứt hắn tất cả đường lui. Ha ha, Trần Câu, ngươi cao hứng quá sớm, quên nói cho ngươi, ta cuối cùng còn có cái lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Nhìn qua đối diện Trần Câu, Trần Thiếu Quân quỷ bí cười một tiếng, mọi người ở đây trong ánh mắt, Trần Thiếu Quân bật hơi mở miệng, đem thanh khí dồn vào phổi, dốc hết lực lượng lớn nhất, phát ra một tiếng kinh thiên hét to, uống. Tiếng quát to này tại che trong núi vân trung giống như lôi đình nổ tung, tất cả mọi người nhìn xem Trần Thiếu Quân, từng cái không hiểu đấu, căn bản không biết Trần Thiếu Quân đang làm cái gì. Nhưng là sau một khắc, bốn phương tám hướng, tất cả rừng rậm đều rung động. Theo một trận tiếng ông ông, nơi xa, một đám lửa đỏ giống như mây đen, một mảnh đen kịt, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, đem tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Chợt nhìn một cái đi, hàng ngàn hàng vạn, tựa như hải dương. Không được, là kịch độc hỏa phong. Nhìn xem vậy được bảy kết đội hỏa vân một đám thị vệ cao thủ sắc mặt tái nhợt, đầy mặt hoảng sợ, tựa như lâm vào sâu nhất tầng ác ngục. Ông, liên một hồi này, những cái kia kịch độc hỏa phong đã ong tuân ra mà lên, tối hậu phương, một thị vệ cao thủ né tránh không kịp, bị một đám kịch độc lửa phong ngủ đông bên trong, trong nháy mắt toàn thân bầm đen biến thành màu đen, không thể động đậy, trong chớp mắt liền thẳng tắp ngã xuống, khí tức đều không. Không được, mau trốn. Bị kịch độc hỏa phong ngủ đông bên trong chỉ có một con đường chết. Đám người nhao nhao phát ra hoảng sợ kêu to. Che Vân Sơn kinh khủng nhất đồ vật không phải những hung thú kia, cũng không phải đầu kia độc giác nha mãng, mà là những này kịch độc hỏa phong. Bọn hắn đã sớm nghe nói, che trong núi Vân Trung hung thú đụng tới kịch độc hỏa phong chỉ có một con đường chết, hóa thành mạch cốt. Thế nhưng là tất cả mọi người chưa có tới, ai nào biết nơi này là kịch độc hỏa phong lãnh địa. A, chỉ nghe từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng người hộ vệ cấp tốc bị kịch độc hỏa phong ngủ đông bên trong, toàn thân run rẩy ngã xuống. Thấy cảnh này, Trần Câu sắc mặt cũng thay đổi, hắn toàn thân như nhũn ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng là sau một khắc, nhìn xem từng người không ngừng ngã xuống vương phủ hộ vệ, Trần Khâu lửa giận trong lòng đột nhiên tùy ý tràn ngập. Đều là Trần Thiếu Quân, toàn bộ đều là Trần Thiếu Quân sai. Hắn nhất định phải làm cho Trần Tông Hy một nhà trả giá đắt. Trần Thiếu Quân, để mạng lại. Trần Câu đông nhiên sử xuất khí bạo, hướng Trần Thiếu Quân đánh tới. Nhưng là lần này, một mực không ngừng chạy trốn Trần Thiếu Quân nhưng không có lại lóe lên tránh. Hừ. Trần Thiếu Quân trong mắt hàn quang lóe lên, không tránh không né, một thân thanh khí toàn bộ tụ tập đến năm đấm, đồng dạng hướng phía Trần Khâu đánh tới. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hai cỗ khí bạo quyền kình chạm vào nhau cùng một chỗ. Phanh, Trần Khâu quát to một tiếng, bị Trần Thiếu Quân quyền thượng tràn trề khó chặn khí kình đụng bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Một quyền này, hắn thế mà bại. Mà phía sau, Trần Thiếu Quân giơ cánh tay lên, đấm ra một quyền, mang theo quần quần thanh khí, liền muốn hiểu rõ Trần Khâu tính mệnh. Nhưng cuối cùng một sát, Trần Thiếu Quân trong mắt quang mang chớp động, đột nhiên thu cánh tay về. Trần Khâu, xem ở chúng ta đồng tông đồng tộc phân thượng, ta cuối cùng lại tha cho ngươi một lần. Hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Trần Thiếu Quân nhìn xem Trần Khâu, bàn tay giương lên, một cỗ tử sắc mảnh vụn tại thanh khí tác dụng dưới, phiêu tán rơi dụng đến trên người hắn. Làm xong đây hết thảy, nhìn xem kia phát thiên cái địa mà đến lửa ong, Trần Thiếu Quân xoay người lại, thân thể nhảy lên, trong nháy mắt hướng về vách núi nhảy xuống. Và anh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một cỗ khổng lồ khí tức, giống như hồng thủy manh thu từ phía sau cấp tốc mà đến, đồng thời cấp tốc khóa chặt Trần Thiếu Quân. Cốt huyết chi cảnh. Trần Thiếu Quân trong lòng hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới, cái kia cốt huyết chi cảnh cường giả thế mà lại ở thời điểm này từ phía sau chạy đến. Ầm ầm. Sau một khắc, một con nắm đấm màu đỏ ngòm, bắp thịt cuộn cuộn, đột nhiên một quyền hướng phía giữa không trung Trần Thiếu Quân đánh tới. Mà tên kia cốt huyết chi cảnh cường giả đứng tại bên vách núi, áo bào phần phật, thần sắc băng lãnh, trong mắt càng là sát cơ như nước thủy triều. Phanh, không kịp ngâm nghĩ nữa, Trần Thiếu Quân bàn tay giương lên, trong nháy mắt cầm trong tay vừa mới thu phục càn khôn quyển bước ra ngoài. Ầm ầm, càn khôn quyển xoay tròn, một tòa, hai tòa, ba tòa tại Trần Thiếu Quân trong tay, cái này mai càn khôn quyển 9 tòa pháp trận toàn bộ thắp sáng, trong nháy mắt hấp thu Trần Thiếu Quân thể nội toàn bộ thanh khí, hướng phía sau lưng tên kia cốt huyết chi cảnh cường giả ném đi. Một sát na, không khí duyệt thiếu, lấy càn khôn quyển làm tâm, giữa không trung thậm chí xuất hiện một đạo khác to lớn càn khôn quyển đồng dạng xoay tròn cấp tốc. Ông thấy cảnh này, tên kia làm việc khiêm tốn, lại cực kỳ cường hãn cốt huyết chi cảnh trong mắt cường giả lần thứ nhất toát ra vẻ chấn động. Rầm rầm rầm. Song phương thanh khí mãnh liệt đụng vào nhau, giang giác, cốt huyết chi cảnh cường giả bị càn khôn quyển đột phá phòng ngự, đột nhiên đâm vào trên lồng ngực lập tức sụp đổ, phun phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt. Cùng một thời gian, Trần Thiếu Quân cũng bị kia cỗ huyết vụ dư ba đánh trúng bả vai, quát to một tiếng, trong hư không vạch ra một đạo đường vòng cung, giống như diều đứt dây, từ vách núi rơi xuống. Ông, mà cơ hồ là đồng thời, hàng ngàn hàng vạn kịch độc hỏa phong một mảnh đen kịt, từ phía sau ong tuân ra mà tới. Nhưng là sau một khắc, đụng phải Trần Câu thời điểm, những này kịch độc hỏa phong giống như là ngửi được cái gì khó ngửi mùi, sau đó cấp tốc hướng về kia tên cốt huyết chi cảnh cường giả đánh tới. Trong lúc nhất thời, trên vách đá thanh khí chấn động, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trần Thiếu Quân, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngươi. Một tiếng thê lương tiếng kêu ở trên bầu trời chấn động, thanh âm oán hận kéo dài không dứt. Nhưng là đây hết thảy, Trần Thiếu Quân đã nghe không được. Phúc. Theo một trận tiếng nổ, bên dưới vách núi trong đầm nước, Trần Thiếu Quân từ trong nước ướt rầm rề đi ra. Bởi vì bền bỉ rèn luyện, Trần Thiếu Quân quần áo hạ dần dần lộ ra có hình dáng cơ bắp. May mắn mà có ngươi, không phải lần này không ngã chết cũng sẽ nửa tàn. Trần Thiếu Quân mỉm cười, đem một viên bồ đoàn trạng đồ vật ném ở bên bờ. Cái này gọi bồ công anh đệm, bên trong tràn đầy khí, là một chút đạo sĩ dùng để ngồi xuống, ngồi phi thường dễ chịu. Loại vật này tại hạ khư khắp nơi có thể thấy được. Sử dụng lúc chăm chú thanh khí là đủ. Nó vốn cũng không phải là phòng ngự loại pháp khí, bị Trần Thiếu Quân như thế dùng một lát, bộ công anh đệm đã sớm nổ tung, chỉ còn lại một tầng thật mỏng ra. Trần Thiếu Quân bóp ra một đạo pháp quyết hong khô quần áo, quay đầu lại, hắn nhìn thoáng qua sau lưng vách núi thác nước, 3000 thước ngân hà thẳng đứng mà xuống, bừng bừng hơi nước tràn ngập bốn phía. Như thế cảnh đẹp, trên vách đá những người kia chỉ sợ không thấy được, cũng nên rời đi. Hiện tại, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, phụ thân, đại ca, Thiếu Quân hiện tại liền đến cứu các ngươi. Tác giả chuyển lời, hôm nay năm chương đổi mới hoàn tất, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 24. Vào cung trong núi sự tình có một kết thúc, tiếp xuống, Trần Thiếu Quân điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị hết bảng tiến cung. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Trần Thiếu Quân còn tại trong phủ chuẩn bị tương quan tài liệu thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng bước chân vội vã chuyển vào trong hai. Thiếu gia, không xong. Triều đình vừa mới gián tiếp bảng cáo thị nói đại thiếu gia nhận tội, sẽ tại mặt trời lặn thời gian xử trảm. Giang Ba vội vã bật vào, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cái gì? Nghe được câu này, Trần Thiếu Quân quá sợ hãi. Một lát sau, hoàng thành cổng, đám người rộn rộn ràng ràng. Trần Thiếu Quân đưa thân trong đám người, liếc nhìn trên tường thành tấm kia quen thuộc hoàng bảng. Thời gian dài như vậy quá khứ, liên quan tới hoàng thái tử chữa bệnh tấm kia hoàng bảng vẫn như cũ treo cao, chỉ là cùng trước đó khác biệt, hoàng bảng không khí chung quanh rõ ràng có chút biến hóa. Nghe nói không? Triều đình rốt cục tuyên án một nhóm nhận tội loạn đảng tại mặt trời lặn thời gian xử trảm. Hoàng thái tử đều phải chết, không giết bọn hắn giết ai? Những người này trừng phạt đúng tội. Còn không biết có bao nhiêu người gặp nạn, chỉ tiếc kia Trần gia, xem ra sắp xong rồi. Đúng vậy à, Trần Tông Hy chính là nhất đại đại nho, đáng tiếc sinh ra loại kiêm lịch tử, dám cùng loạn đảng cấu kết. Đám người nghị luận ở Mỹ. Trần Thiếu Quân đứng ở trong đám người, nghe đám người nghị luận, trong lòng nặng nề vô cùng. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân liền lấy lại tinh thần. Đại ca, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Trần Thiếu Quân hít sâu một hơi, rất nhanh từ trong đám người vọt bước mà ra. Bạch. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, Trần Thiếu Quân bàn tay duỗi ra, liền từ trên hoàng thành kéo xuống tấm kia bảng cáo thị. Oeng. Tựa như một tảng đá lớn rơi xuống, đám người chung quanh lập tức nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, kinh sư bên trong tấm kia nho nhỏ hoàng bảng sớm đã trở thành triều chính trong ngoài trung tâm phong bạo, cũng là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Đã có vô số người bởi vì chương này nho nhỏ bảng cáo thị mà mất mạng, không ai từng nghĩ tới, lại còn có người dám viết bảng, hơn nữa còn là như thế mi thanh mục tú một thiếu niên. Hải tử, ngươi đang làm gì? Mau thả trở về. Muốn chết phải chết, đây là nhà ai hải tử không biết trời cao đất rộng, ở chỗ này loạn bóc hoàng bảng. Nhưng mà mặc kệ đám người nói cái gì đều đã trễ. Trần Thiếu Quân cử động sớm đã kinh động hoàng thành cổng đại thương cấm quân, chỉ nghe một trận áo giáp tiếng va chạm, rất nhanh liền có bốn tên cao lớn uy mãnh, khí tức bá liệt cấm quân đi tới, đem Trần Thiếu Quân vây quanh ở giữa. Người tên là gì? Cầm đầu cấm quân song mi như lao, khí tức lăng lệ, ăn nói có ý tứ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn mắt nhìn Trần Thiếu Quân trong tay hoàng bảng, trầm giọng nói: Tại hạ Trần Quân. Trần gia thân phận bây giờ là tù, cho nên Trần Thiếu Quân cũng không có sử dụng bản danh. Cầm đầu cấm quân quan sát một chút Trần Thiếu Quân, nhíu mày một cái, rất nhanh lên một chút đầu nói, triều đình có triều đình quy củ, bóc hoàng bảng liền muốn vào cung, đi theo ta. Sau lưng, Trần Thiếu Quân ngước nhìn to lớn cửa cung, hít sâu một hơi. Tâm hắn biết rõ ràng, từ giờ khắc này, toàn bộ Trần gia, còn có vận mệnh của hắn, đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Chữa khỏi hoàng thái tử, sinh, nếu không, chết. Ầm ầm, đại môn mở rộng, Trần Thiếu Quân rất mau cùng lấy kia mấy tên cấm quân tiến vào hoàng cung. Đại thương hoàng cung cao lớn rộng lớn, uy nghiêm trắng lệ, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là gạch vàng ngói xanh, bất quá Trần Thiếu Quân vừa mới bước vào, lập tức cảm giác được một cỗ kiểm chế cùng nặng nề luân vị, một cỗ áp lực vô hình như là sóng biển mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, cơ hồ khiến người ngạt thở. Hoàng cung đại nội, quả nhiên là cao thủ nhiều như mây a. Trần Thiếu Quân cảm khái. Trong lòng của hắn hiểu rõ, kia cỗ vô hình áp lực đến từ trong hoàng cung ẩn tàng vô số cao thủ, không nói những cái khác, vẻn vẹn bên cạnh kia bình thường nhất cấm quân, cũng không biết mạnh hơn chính mình bên trên bao nhiêu. Đại nhân, ngoài thành bóc hoàng bảng người đã đưa đến. Ngay tại Trần Thiếu Quân suy nghĩ thời điểm, phía trước dẫn đường cấm quân đột nhiên dừng lại, đối một tên khác cấm quân thủ lĩnh nói: "Cung trong cấm quân đẳng cấp sông nghiêm, người kia hiển nhiên là phụ trách nơi đầy thủ lĩnh." Lần đầu tiên, Trần Thiếu Quân còn không có để ý, nhưng là sau một khắc, thấy rõ ràng tấm kia đao tức dịu đủ, cương mãnh bên trong lại ẩn ẩn lộ ra một kia âm nhu khí chất khuôn mặt, đặc biệt là trái lông mày bên trên đầu kia mặt sẹo, Trần Thiếu Quân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nguy rồi, như thế nào là hắn? Cung trong cấm quân đông đảo, Trần Thiếu Quân xuất sinh văn đạo một mạch, cùng những cấm quân này cơ bản không có khả năng có giao lưu, nhưng là phía trước người cấm quân kia khác biệt. Bởi vì Trần Thiếu Quân nhớ tin tưởng, ngày đó Trần gia xảy ra chuyện, dẫn đầu cấm quân đem đại ca từ trong phủ áp đi chính là tên kia mặt thẹo cấm quân. Trần Thiếu Quân làm sao cũng không nghĩ tới, người kia lại là phụ trách nơi đây cấm quân thủ lĩnh. Nếu là lúc khác thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, Trần Thiếu Quân muốn vào cùng cho hoàng thái tử chữa bệnh, đầu tiên liền phải qua hắn cửa này. Càng quan trọng hơn là, hắn là gặp qua Trần Thiếu Quân, một khi để hắn nhận ra mình loạn đảng dư nghiệt thân phận, đừng nói là cho hoàng thái tử chữa bệnh, liền ngay cả lại hướng phía trước một bước cũng khó khăn. Hy vọng hắn không nhớ rõ ta. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Hắn chỉ hy vọng vị đại nhân vật này một ngày trăm công ngàn việc, lúc ấy cũng không có chú ý hắn vị này vô danh tiểu tốt. Là người bóc hoàng bảng. Ngay lúc này, mặt thẹo cấm quân mở miệng nói, hắn trên dưới dò xét Trần Thiếu Quân, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia hồ nghi, tại sao ta cảm giác ngươi có chút quen mặt. Bất thình lình một câu bình bình đạm đạm, nhưng nghe tại Trần Thiếu Quân trong thai lại là ông một tiếng, phía sau cổ phát lạnh, da đầu đều muốn nổ tung. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mặt thẹo cấm quân hiển nhiên đối với mình có ấn tượng, càng hỏng bét chính là, mặt thẹo một mặt suy nghĩ, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Cứ theo đà này, coi như hắn nhất thời không nhớ rõ, chỉ sợ cũng phải rất nhanh nhớ tới. Khi đó đừng nói chữa bệnh, chỉ sợ mình cũng sẽ bị bắt cầm xuống ngủ. Chờ một chút, ta giống như gặp qua ngươi. Chỉ bất quá một lát, tên kia mặt thẹo cấm quân sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên, mắt thấy thân phận liền muốn bại lộ. Sau một khắc, Trần Thiếu Quân hít một hơi, đột nhiên tiến lên một bước chủ động mở miệng. Ha ha, Chu đại nhân thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Mấy ngày trước đây chúng ta tại Túy Hương lâu vừa mới gặp qua, làm sao ngài liền không nhớ rõ? Khi đó ta còn cho ngài kính rượu a. Trần Thiếu Quân thân thể thẳng tắp, cười ha ha, đạo khách thành chủ, một bộ như quen thuộc bộ dáng. Hắn hiện tại đánh cược là tên này mặt thẹo cấm quân mặc dù đã gặp mình, có chỗ ấn tượng, nhưng tuyệt sẽ không quá sâu, trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng nghĩ đến rõ ràng như vậy. Quả nhiên, nhìn thấy Trần Thiếu Quân tinh thần phân chấn dáng vẻ, mặt thẹo cấm quân rõ ràng khẽ giật mình. A, nguyên lai là ngươi. Mắt thấy Trần Thiếu Quân còn muốn tưởng tự ngày đó chi tiết, mặt thẹo cấm quân thần sắc xấu hổ, vội vàng ngừng lại hắn. Túy Hương lâu nghe là quán rượu trà tứ, nhưng kỳ thật là pháo hoa ngõ hẻm liễu chi địa, mặc dù trong kinh cũng không cấm chỉ đi phong nguyệt chi địa, nhưng cung trong quy củ sông nghiêm, cấm quân nghiêm cấm tiến vào nơi đó. Hắn lại thế nào khả năng để Trần Thiếu Quân nói tiếp? Đi thôi, chính sự quan trọng, ta trước mang ngươi đi vào. Trần Thiếu Quân thấy thế, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thở phào một hơi. Hắn thành công. Túy Hương lâu ở kinh thành cực kỳ nổi danh, Trần Thiếu Quân đã sớm nghe nói có cấm quân xuất nhập trong đó, bởi vậy suy đoán đối phương cũng có khả năng đi qua nơi đó. Trọng yếu nhất chính là, mình giả thuyết là ở đó, mặt thẹo cấm quân cho dù nhớ kỹ cũng sẽ không muốn quá nhiều. Đến, ta chỉ có thể mang ngươi đến cái này. Ngay tại lớp kín cao cao trước cửa cung, mặt thẹo cấm quân dừng lại, liếc qua Trần Thiếu Quân trong tay vàng sáng bảng cáo thị, vô vô bờ vai của hắn, thân mật nhắc nhở, huynh đệ, tự cầu phúc đi. Ta kỳ thật cũng không để cử ngươi đi, bất quá còn tốt, cung trong đề phòng sông nghiêm, bóc hoàng bảng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đằng sau còn có mấy quan, chủ yếu là khảo sát bóc hoàng bảng người dược lý tri thức, đều là tư thâm thái y trấn giữ. Nếu như ngươi đổi ý, đến lúc đó còn kịp. Lần này thiện ý nhắc nhở, là Trần Thiếu Quân không có nghĩ tới. Đối phương chỉ là thuận miệng nhắc lên, nhưng Trần Thiếu Quân nhưng trong lòng thì đột ngột trầm xuống. Hắn muốn cho là bóc hoàng bảng liền có thể vào cung trực tiếp vì hoàng thái tử trị liệu, nhưng là hiện tại xem ra còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Trong chốc lát, Trần Thiếu Quân hai đầu lông mày lướt qua một tia thật sâu vẻ lo lắng. Trong hoàng cung đề phòng sông nghiêm, những nơi đi qua, khắp nơi đều là đại mã kim đao cấm quân thủ vệ. Nhìn thấy Trần Thiếu Quân tiến đến, từng cái quan sát tỉ mỉ lấy hắn, ánh mắt kia tựa như đao kiếm cắt ở trên người. Ước chừng non nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, một thân ảnh đầu đội phát mũ, người mặc tử sắc tạo phục, ngăn tại hai người phía trước. Đại nhân, bên ngoài yết bảng người đã đưa đến. Mặt thẹo cấm quân đối phía trước đạo thân ảnh kia cung kính nói. Người kia nghe vậy, xoay người lại, nhẹ gật đầu. Mặt thẹo cấm quân thấy thế, rất nhanh túi người hành lễ. Muốn đi vào đông cung, nhất định phải thông qua các thái y khảo nghiệm, ngươi cẩn thận một chút. Mặt thẹo hạ giọng nói, vứt xuống câu này, rất nhanh quay người rời đi. Mà Trần Thiếu Quân ánh mắt cũng rất nhanh rơi xuống người kia trên thân. Chỉ gặp người kia thân mang màu trắng y áo khoác, phía trên treo lên một cái ngự chữ. Mặc dù cùng hắn cách mấy bước khoảng cách, nhưng Trần Thiếu Quân nhưng từ người kia trên thân ngửi thấy một cỗ đặc thù mùi thuốc. Rất hiển nhiên, hắn là cung trong thái y, bất quá tên này thái y mặc dù khí chất văn nhã, tự nhiên hào phóng, nhưng khuôn mặt lại cứng nhắc cực kỳ, ánh mắt uy nghiêm, ẩn ẩn lộ ra một cỗ lăng lệ, khiến người ta cảm thấy rất khó thân cận. Bắt đầu đi. Tên này đại thương thái y hứng hờ nhìn lướt qua Trần Thiếu Quân, rất nhanh thu hồi ánh mắt, mở miệng nói. Sau đó chỉ gặp thái y tay áo phất một cái, sau lưng liền có một 13-14 tuổi dược đồng để lộ trong ngực một cái màu nâu bình, đem bình bên trong đồ vật mang theo một điểm chất lỏng vẩy vào Trần Thiếu Quân trước người. Đây là? Trần Thiếu Quân vô ý thức nhìn lại, chỉ gặp cái kia màu nâu bình bên trong đổ ra đồ vật, tối như mực sền sệt một mảnh, nhìn thật giống như vật gì đó nâu khét. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tức là học y, tự nhiên hẳn là hiểu dược lý. Đây là trong cung chịu thừa cả thuốc, nói một chút nơi này có bao nhiêu loại dược liệu, đều có nào, có thể nói ra đến, cửa này coi như ngươi qua. Thái y một phen nói đến bình bình đạm đạm, lại không quá tự nhiên, nhưng mà Trần Thiếu Quân nhìn xem trên mặt đất kia đen xì một đống đồ vật, trong lòng ông một tiếng, tê cả da đầu. Cái này, dược lý. Hắn thân là khí quân, lại chỗ nào hiểu được dược lý? Tình huống bình thường, những dược liệu này liền xem như toàn cần toàn đuôi bày ở trước mặt hắn, hắn đều không nhất định nhận được, lại càng không cần phải nói đây là một đống chịu thừa cát thuốc. Trần Thiếu Quân tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới tiến vào hoàng cung không lâu, ngay cả đồng cung đại môn đều không có sở đến, lại đụng phải một cửa ải khó. Chương 25. Thái y khảo hạch làm sao? Người không hiểu dược lý. Thái y ánh mắt cỡ nào lăng lệ, chỉ như thế một lát chần chờ, liền để hắn nhìn ra mánh khỏe. Hoang đường. Hoàng thái tử bệnh nặng đại sự cỡ nào, ngươi ngay cả dược lý cũng đều không hiểu liền dám vào cung chữa bệnh, đơn giản trò đùa. Ngươi tới, đem hắn dẫn đi, giao cho kinh triệu doãn giam giữ xử trí. Thái y giận tím mặt, rứt lời tay áo phất một cái, lập tức quay người rời đi. Chuyến này quả thực là lãng phí thời gian. Chấm đã. Trần Thiếu Quân thấy thế cũng là thần sắc đột biến, hắn không nghĩ tới tên này thái y vậy mà như thế quả quyết dứt khoát, trước sau hắn mới bất quá nói mấy câu, liền trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Không nói đến tiến vào kinh triệu doãn tất nhiên sẽ có ra thịt nỗi khổ, càng quan trọng hơn là, hắn một khi mất đi lần này vào cung thay hoàng thái tử chữa bệnh cơ hội, đại ca lập tức đó là một con đường chết, Trần gia cũng liền vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Đại nhân, không hiểu dược lý cũng không đại biểu không biết trị bệnh. Nếu như ta không có đoán sai, hoàng thái tử có phải hay không đã tầm mắt phiếm hắc, tay chân thấm mồ hôi, tay phải thiếu dương mạch nô lên, môi đến giờ hợi, giờ dậu toàn thân run rẩy thống khổ, giờ tí ba khắc liền sẽ ho ra máu, mà lại mỗi lần ho ra máu nửa chén, huyết sắc phiếm hắc, đồng thời kèm thêm màu trắng bất chết. Ông, Trần Thiếu Quân thanh âm vừa dứt, phía trước đã đi ra mấy bước thái y toàn thân cứng đờ, giống như bị người định trụ, đột nhiên đổi sắc mặt. Làm sao ngươi biết? Thái y quay người trở lại, nhìn xem Trần Thiếu Quân ánh mắt tràn đầy chấn động. Ngoài thành hoàng bảng mặc dù có miêu tả hoàng thái tử tình huống, nhưng lại cực kỳ thô sơ giản lược, chân chính tình huống chỉ có hoàng thái tử hầu cận cùng bọn hắn những này thái y biết. Trần Thiếu Quân tuổi còn trẻ, quần áo cũng không thấy cỡ nào hoa lệ, căn bản không có khả năng vào cùng, hắn làm sao có thể biết được như thế kỹ càng. Nhìn thấy thái y phản ứng, Trần Thiếu Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết phán đoán của hắn không sai. Đại nhân, mạng người quan trọng, hoàng thái tử có phải hay không phát tác đến càng ngày càng thường xuyên. Lấy hắn tình huống chỉ sợ không kiên trì được quá lâu, một khi xảy ra chuyện, trong cung ngoài cùng không biết bao nhiêu người lại nhận liên lụy, chỉ sợ đại nhân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi a. Trần Thiếu Quân lúc này tiến lên một bước, nghiêm mặt nói. Thái y toàn thân chấn động, thần sắc nặng nề không ít. Trần Thiếu Quân nói hắn há lại sẽ không biết, chỉ là tình huống hiện tại, hoàng thái tử bệnh tình căn bản không người có thể trị. Toàn bộ thái y địa viện người đều thúc thủ vô sách. Hắn mặc dù tinh thông y lý thuyết y học, nhưng cũng đồng dạng bất lực. Chậm nhất 3 ngày, dài nhất 5 ngày, hoàng thái tử chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện, thà rằng như vậy, sao không để cho ta thử một lần? Nếu như trị không hết, đó cũng là ta mệnh nên như thế, cùng đại nhân không quan hệ. Nếu như ta có thể trị, đại nhân lại đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa chờ đến xảy ra chuyện, trong đó hậu quả đại nhân gánh được trách nhiệm sao? Trần Thiếu Quân trầm giọng nói. Chu vi yên tĩnh, thái y nhìn chằm chằm Trần Thiếu Quân, trong mắt biến hoa không chừng, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi nói ngươi thật có thể trị hoàng thái tử bệnh? Không biết qua bao lâu, thái y cuối cùng mở miệng, thần sắc cũng không còn như trước đó như vậy cứng nhắc, lạnh lùng. Lúc nói chuyện, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Trần Thiếu Quân, thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy. Rõ. Trần Thiếu Quân đại hỉ, không chút do dự nói, biết mình trước đó kia lời nói phát huy tác dụng, rốt cục thuyết phục hắn. Ta tạm thời có thể cho ngươi đi qua, bất quá thái tử long thể tôn quý, không phải là cái gì người đều có thể tới gần, ngươi đối dược lý nhất khiếu bất thông, cho dù qua ta một cửa này, chỉ sợ cũng rất khó thông qua đằng sau thanh lão đầu kia quan. Thái y mở miệng nói, tại hạ nguyện ý thử một lần. Trần Thiếu Quân trịnh trọng nói. Thái y nhẹ gật đầu, đem một mặt vân vân kim bài giao cho Trần Thiếu Quân, sau đó nghiêng người lui qua một bên, đi thôi. Đa tạ. Trần Thiếu Quân thẳng tắp thân thể, một khắc đều không ngừng lưu, nhanh chân đi về phía trước. Mặt trời ngã về tây, khoảng cách đại ca hỏi trạm thời gian đã không xa. Ngươi trẻ tuổi, hoàng thái tử thời gian xác thực đã không nhiều lắm, hy vọng ngươi có thể thật chữa khỏi đi. Ta bộ xương già này cũng không hy vọng vợ con cùng một chỗ bị liên lụy. Bất quá cung đình đại sự cũng không phải là cho đùa, đằng sau cái kia đạo khảo thí không có thực học là hoàn toàn không thể thông qua. Mà lại thanh lão đầu cái kia lão ngoan cố so ta muốn táo bạo nghiêm khắc được nhiều, hắn tuyệt sẽ không để ngươi tùy tiện thông qua. Thái y nhìn qua Trần Thiếu Quân rời đi phương hướng, lắc đầu, than khẽ, rất nhanh chấn động ống tay áo rời đi. Từng tòa mái cong đấu cùng đình đài dọc theo một đầu dọc thẳng tắp, cộng đồng tạo thành một đầu thật dài hành lang, nơi này chính là vào cung khảo nghiệm cửa thứ hai. Bách Thảo đỉnh. Trần Thiếu Quân liếc mắt liền thấy được phía trước tòa kia trên đỉnh đài ba cái hắc thiết kim sơn, vừa tù hữu lực, rồng bay phượng múa chữ lớn. Mà liền tại phương phương chính chính dưới tấm bảng, một đường con cương nghị trung niên nhân đứng chắp tay, đứng ở nơi đó. Trần Thiếu Quân cảm giác được người kia đánh giá mình, thần sắc nhìn rất là bất thiện. Ngươi chính là Chu Hành Nhất cho đi tiểu tử kia. Trần Thiếu Quân đi tới, hai chân còn không có đứng vững, liền nghe đến người kia hừ lạnh một tiếng nói. Chu Hành Nhất. Trần Thiếu Quân rất nhanh kịp phản ứng, minh bạch chỉ là trước kia tên kia thái y ỉa chính là, vạn bối gặp qua đại nhân. Trần Thiếu Quân tự nhiên hào phóng thi lễ một cái, thần thái không tiêu ngạo không tự thi. Hừ, lại là một cái không biết sống chết, mua danh chuộc tiếng người. Đi theo ta. Ba, người kia vung tay áo một cái, căn bản không có cho Trần Thiếu Quân nói nhiều cơ hội, lập tức quay người đi vào trong đình đài, đi theo ta. Trần Thiếu Quân muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được, theo người kia đi vào. Trong đình đài phòng giữ sông nghiêm, năm bước một cương vị, mười bước một chạm canh gác, khắp nơi đều là loại kia đại mã kim đao, an nói có ý tứ cấm quân. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì có nhiều như vậy thủ vệ? Trần Thiếu Quân trầm ngâm không nói, trong lòng rất là kinh ngạc. Bất quá ngay lúc này, rầm rầm, một trận vang dội xiềng xích chấn động âm thanh bỗng nhiên truyền vào trong hai, Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, một quần áo tả tơi, tóc rối tung tráng hắn ngồi ngay đó, hai mắt xích hồng, nổi gân xanh, trong miệng phát ra trận trận gào thét, giống như dã thú. Hai cây thô to xiềng xích khóa lại hai tay của hắn, đem hắn một mực cột vào trên cây cột. Trần Thiếu Quân trước đó nghe được tiếng vang, chính là trên người hắn thô to xiềng xích tại mặt đất ma sát bố trí. Mà phóng tầm mắt nhìn lại, một đường đi đến, dạng này bị xiềng xích khóa tại cột đỉnh thân ảnh, lít nha lít nhít, chí ít có mấy chục người nhiều, bọn hắn từng cái nhìn nghèo hình nát tướng, hung thần ác sát, làm cho người không rét mà run. Đây là, Trần Thiếu Quân quan sát tỉ mỉ những người này một chút, trong lòng hơi động, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Người cũng đã nhìn ra, không tệ, đây đều là từ trong đại lao nói lên tử hình phạm nhân cùng trọng hình phạm, bọn hắn cùng hoàng thái tử điện hạ, đều bởi vì pháp khí mà tẩu hỏa nhập ma, chữa khỏi bọn hắn, đây chính là cửa thứ hai khảo nghiệm. Hoàng thái tử thân phận tôn quý, không có thực học, lại thế nào khả năng để ngươi lung tung trị liệu, ngươi chỉ cần có thể chữa trị những người này, tự nhiên có thể tiến vào đông cung, gặp mặt thái tử, nếu như không được, tên kia thái y nói đến đây, thần sắc lạnh lẽo, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra một cỗ rét lạnh hương vị. Ken. Ngay lúc này, một bên cột trụ hành lang dưới, một dáng người khôi ngô, người khoác màu đen nạm vàng trọng giáp cấm quân thủ lĩnh lập tức hiểu ý, ken một tiếng, ngón cái tay phải nhẹ nhàng bắn ra, bên hông kim sắc bảo đao lập tức rút ra nửa tấc, trong lúc nhất thời trong hư không hàn mang tùy ý, kia từng sợi lăng lệ đao khí, tựa hồ muốn vương viên mười trượng phạm vi tính cả tòa này đỉnh đài cùng một chỗ cắt thành vỡ nát. Trần Thiếu Quân thấy thế cũng là trong lòng run lên, hắn đã tu luyện đến khí võ cảnh, cũng coi là có chút thực lực, nhưng là tại người cấm quân kia trường đao có chút ra khỏi vỏ sát na, cũng có một loại không chịu nổi, bên trong sụp đổ cảm giác. Chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân trong lòng hiểu rõ, từ bóc hoàng bảng một khắc kia trở đi, tiến là chết, lui cũng là chết, chỉ có chữa khỏi hoàng thái tử mới là đường ra duy nhất. Rất nhanh, Trần Thiếu Quân an định tâm thần, đem lực chú ý tập trung đến trong đỉnh đài những này kêu rên gào thét tử tù trên thân. Đại nhân, nhiều người như vậy, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ chữa trị sao? Trần Thiếu Quân hỏi. Hắn mới vừa vặn đột phá đến khí võ cảnh, nếu như cần đem nhiều người như vậy toàn bộ chữa trị, chân khí của hắn chỉ sợ còn xa mới đủ dùng. Thế thì không cần, nơi này tổng cộng có 60 tên trọng phạm tử tù, mỗi người triệu chứng hoặc nhẹ hoặc nặng, kẻ nhẹ 36 tên, kẻ nặng 17 tên, còn có 7 tên cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi từ cái này ba loại nghiêm trọng trình độ người khác nhau trong đám cắt chọn một người chữa trị, chữa khỏi coi như thông qua khảo nghiệm. Không muốn lãng phí thời gian, nhanh lên đi. Thái y đạo, giọng nói chuyện rất không khách khí. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Trần Thiếu Quân chỉ là cười một tiếng, cũng không nhận được quá nhiễu. Sự thật thắng hùng biện, đối phương thành kiến đã sâu, lúc này nói cái gì đều là không có ích lợi gì. Trần Thiếu Quân có chút hít một hơi, bước chân rất nhanh hướng phía trong đỉnh đài đi đến. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Giống. Lão tử là Bát Tý Thiên Vương, mau thả ta ra ngoài. Ha ha ha, lão tử vô địch thiên hạ. Trần Thiếu Quân một đường đi đến, trong đỉnh đài phạm nhân từng cái hung hình ác tướng, giống như điên cuồng. Trần Thiếu Quân đi qua thời điểm, mấy cái phạm nhân khỏe miệng còn giữ nước bọn, như là dã thú hướng phía hắn nào tới. Thân tính kia, hắn không thể đem hắn xé xác. Cảm thụ được những cái kia hung ác khí tức, Trần Thiếu Quân trong lòng cũng kiêng kỵ trùng điệp. Những ngày này trong lao cầm ra trọng phạm tử tù, bị bắt trước đó mỗi người đều có cực cao tu vi, phần lớn người đều là trong giang hồ kiêu hùng hào kiệt, nếu như không có những cấm quân này trông coi, chỉ sợ tùy tiện liền có thể đem hắn xé thành vỡ nát. Một đường đi đến, Trần Thiếu Quân cũng dần dần phát hiện hành lang bên trong phạm nhân mặc dù đều tẩu hỏa nhập ma, nhưng rõ ràng từ bên trong ra bên ngoài đều theo chiếu trình độ nặng nhẹ đến ăn bài, càng đi bên trong, thương thế trên người liền càng nghiêm trọng hơn. Ừm. Đột nhiên, Trần Thiếu Quân mi tâm nhảy một cái, rất nhanh liền bị hành lang cuối một phạm nhân hấp dẫn. Người này tóc thai bù xù, gân cốt thô to, cùng những người khác khác biệt, hắn toàn thân toát ra nồng đậm màu trắng hơi nước, mà lại bên trong còn hiện ra một cỗ huyết sắc, giống như liền thân trong cơ thể huyết dịch đều bốc hơi ra. Không chỉ như vậy, nhìn kỹ lại, hắn toàn thân nô lên từng cái thịt thú cục, kia là trong cơ thể hắn vặn vẹo cùng một chỗ cơ bắp. Trần Thiếu Quân thậm chí nhìn thấy hắn dưới làn da từng con run nhúc nhích gân mạch, nhìn cực kỳ đáng sợ. Đại nhân, tên này phạm nhân là? Ừ, người này là tiếng tăm lừng lẫy Giang Dương đại đạo, triều đình phái ra đại lượng nhân thủ đều bắt hắn không ở, cuối cùng vẫn là hình bộ lợi hại nhất mấy vị kia đại nhân xuất thủ, mới đưa chóc nã hắn vào tù. Nói thật cho ngươi biết, cái này nhân thể bên trong máu chảy ngược, gân mạch nghịch hành, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bóp méo, loại kia hủy diệt tính hỗn loạn chân khí đã rót vào cốt thủy, tật tại khuỷu tay bên trong, bệnh nguy kịch. Không chỉ như vậy, người này ý thức cũng bị trọng thương, hoàn toàn mất đi lý trí, gần như sụp đổ, căn bản không có thuốc chữa. Người này cũng chính là đang chờ chết thôi. Thái úy nhìn chằm chằm tên phạm nhân kia, trong giọng nói không có chút nào thương hại. Những người này đều là trọng phạm tử tù, chết không có gì đáng tiếc, có thể tại cuối cùng phát sáng phát nhiệt, thay hoàng thái tử làm ra công hiến, cũng là bọn hắn vinh hạnh. Chưa hẳn. Ngay tại lúc này, một cái tuổi trẻ thanh âm từ phía sau truyền đến. Chương 26. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà ngươi nói cái gì? Thái úy xoay người lại, nhìn phía sau Trần Thiếu Quân, thần sắc cực kỳ bất thiện. Tại hạ chỉ là luận sự, lấy tình huống của người này, hẳn là còn xa không có đến bệnh nguy kịch tình trạng. Trần Thiếu Quân quan sát tỉ mỉ lấy người kia, tựa hồ cũng không có phát giác thái y trong lời nói không vui. Hoang đường, ngươi đây là tại chất vấn lao phu sao? Thái y giận quá thành cười, lập tức cảm giác nhận lấy thật sâu nhục nhã, không sợ nói cho ngươi, cửa này chín thành chín người, lao phu đều có thể chữa trị, duy chỉ có người này, liền ngay cả ta cũng không có biện pháp. Nếu như ngươi có thể chữa trị hắn, cũng không cần nhiều thử, ta hiện tại liền để ngươi tiến vào đồng cung. Thái y liếc Trần Thiếu Quân một chút, chỉ cảm thấy Trần Thiếu Quân buồn cười đến cực điểm. Đa tạ đại nhân, ta liền tuyển hắn đi. Trần Thiếu Quân thản nhiên nói, không có chút nào khiêm nhượng ý tứ. Lúc này hắn sớm đã minh bạch, mặc kệ là tuổi của mình vẫn là cho là mình mua danh chỗ tiếng, trước mắt vị này thái y thủ lĩnh sớm đã đối với hắn có thành kiến, sự thật thắng hùng biện, muốn để hắn cải biến thái độ, sự thực là biện pháp tốt nhất, mà lại đây cũng là tiến vào đồng cung biện pháp duy nhất. Thử, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thái y híp híp hai con ngươi, tàn khốc nói, như thế một cái tiểu ba nhi muốn trị liệu liền ngay cả hắn đều không chữa khỏi người, đơn giản si nhân nói giỡn. Chỉ cần Trần Thiếu Quân thất bại, hắn cũng không chút nào do dự đem hắn đầu nhập hình bộ đại lao, nghiêm hình tra tấn, lấy trừng trị hắn hiện tại ngạo mạn bất kính. Đại thương thái y tuyệt không phải một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể đắc tội. Trần Thiếu Quân không có nhiều lời, lập tức quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tên kia tù phạm. Người này tình huống vô cùng nghiêm trọng, toàn thân chân khí hỗn loạn đụng vào lẫn nhau, trên cơ bản tương đương với phế nhân, mà lại tẩu hỏa nhập ma người công lực càng mạnh, gặp phải phản phệ thì càng lợi hại. Người này thực lực so cái khác tù phạm đều cường đại hơn, cái này cũng mang ý nghĩa muốn trị càng hắn độ khó hơn xa người khác. Bất quá Trần Thiếu Quân đã dám lựa chọn hắn, cũng liền biểu thị hắn có biện pháp. Người này pháp khí đâu? Đột nhiên, Trần Thiếu Quân hướng phía thái y mở miệng nói, ngươi muốn làm cái gì? Thái y nhướng mày, lập tức ca nói, thời chung phải do người buộc chung, người này đã bởi vì pháp khí tẩu hỏa nhập ma, tự nhiên còn phải rơi xuống pháp khí bên trên. Đại nhân sẽ không ngay cả cái này đều không muốn phối hợp a? Nghe được lời nói này, thái y mặc dù mặt lạnh lấy, nhưng loại thời điểm này cũng không phải do hắn không đáp ứng. Bất quá một lát, thị vệ rất mau dẫn tới này người pháp khí. Xuất hiện ở đây đều là tử tù trọng phạm, nguy hiểm hệ số rất cao, mà pháp khí uy lực mạnh mẽ, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn mang ở trên người. Mở ra một cái hộp sắt, nhìn thấy tên này tù phạm pháp khí, Trần Thiếu Quân lập tức thở dài nhẹ nhõm. Còn tốt, không nghĩ phức tạp như vậy. Pháp khí chia rất nhiều phẩm giai, kia trong hộp sắt pháp khí đặt ở nhân gian cũng coi như cường đại, nhưng là rơi vào Trần Thiếu Quân tên này tiên giới người người kính trọng khí quân trong mắt, vẫn là quá đơn giản. Chỉ cần là cùng pháp khí tương quan, đối với Trần Thiếu Quân tới nói chính là thuộc như lòng bàn tay, lập tức dễ dàng rất nhiều. Hoàng cung không phải con trai của ngươi hí địa phương, ta chỉ cấp ngươi thời gian một nén nhang, chỉ không hết liền chờ đợi xử lý đi. Thái y sụ mặt, mở miệng nói. Tiểu tử này ra vẻ thâm trầm dáng vẻ, để hắn càng ngày càng không thích. Ha ha, không cần, ta hiện tại liền có thể đem hắn chữa khỏi. Trần Thiếu Quân lạnh nhạt nói, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Hồ ngôn loạn ngữ, nói bậy nói bạn. Thái y nghe vậy, cũng nhịn không được nữa. Tiểu tử này đã không chỉ ngạo mạn đơn giản như vậy. Nếu như ngươi có thể làm được, chúng ta nửa cái thái y để về người, bao quát lão phu, đều bái ngươi làm thầy. Trần Thiếu Quân cười một tiếng, nếu như không có mấy phần tự tin, hắn há lại sẽ khoe khoang khoác lác. Nói cho cùng, thân phận quyết định thực lực, trong mắt bọn họ nghi nan tạm chứng đối với hắn khí quân Trần Thiếu Quân tới nói, chưa hẳn như thế. Cung kính không bằng tuân mệnh, Trần Thiếu Quân rất nhanh từ trong hộp sắt lấy ra viên kia pháp khí, tứ đại bảy nhỏ, tổng cộng 11 tòa pháp trận, thuộc về trung phẩm nhất giai pháp khí, bao hàm tụ khí, lục hợp, khí bạo ba tòa hạch tâm pháp trận. Pháp khí thủ pháp luyện chế thô sơ giản lược, đặt ở tiên giới chỉ sợ ngay cả ta thủ hạ đồng tử đều khinh thường đi học. Không chỉ như vậy, Trần Thiếu Quân thậm chí cảm nhận được cái này mai con dấu hình pháp khí bên trong ẩn chứa nhiều loại dị chủng chân khí, mà lại pháp khí bên trong pháp trận rõ ràng có ngoại lực cưỡng ép thăm ra, ngăn chặn dấu hiệu. Những này người bình thường có lẽ nhìn không ra, nhưng đối Trần Thiếu Quân tới nói, lại giống như nhật nguyệt cao chiếu bắt mắt. Trần Thiếu Quân thậm chí có thể suy đoán ra, cái này nhất định là trong cung đình người tại người này lúc tu luyện đột nhiên xuất thủ, người vì chế tạo loại này tẩu hỏa nhập ma tình huống, để làm cái này liên quan khảo nghiệm, đến phân biệt những cái kia vào cung thay hoàng thái tử chữa bệnh người phải chăng có thực học. Những ý niệm này từ não hải bay lượn mà qua, Trần Thiếu Quân rất mau ra tay. Giang giác. Trần Thiếu Quân ngón tay búng một cái, một cỗ luyện khí sư đặc hữu linh khí lập tức rót vào đến pháp khí nội bộ pháp trận trong nháy mắt chữa trị tòa này người vì phá hư pháp trận. Nương theo lấy một trận oanh minh, tòa này nguyên bản ảm đạm vô quang, đã tương đương với phế phẩm pháp trận lập tức giống như là núi lửa phun trào, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt ba động. Làm sao có thể? Một bên thái y mặt mũi tràn đầy chấn động. Không chỉ như vậy, kia sóng gợn mạnh mẽ cũng hấp dẫn trong đỉnh đài đóng giữ cấm quân, từng cái lộ ra kinh sợ. Cái này mai pháp khí một mực từ bọn hắn trông coi, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn trong đó tình huống. Những này pháp khí bản thân liền là từ hoàng cung đại nội cung cấp, cưỡng ép khiến cái này tử tù trọng phạm tu luyện dung hợp, mà ra tay càng là đại nội đỉnh cấp cung phụng, căn bản không có khả năng chữa trị. Nhưng mà thiếu niên trước mắt chẳng những làm được, mà lại đang hô hấp ở giữa liền chữa trị trong đó pháp trận, đơn giản không thể tin, liền ngay cả cùng trong những cái kia luyện khí tông sư đều không nhất định làm được. Một cái mắt, bầu không khí trở nên tế nhị. Bất quá hết thảy không có kết thúc, tất cả mọi người nín thở liễm thần chờ đợi Trần Thiếu Quân tiếp xuống hành động. Pháp khí là pháp khí, người là người, nếu như không thể trị càng tên này tẩu hỏa nhập ma cho phạm, mặc kệ Trần Thiếu Quân làm cái gì, lần khảo nghiệm này đều tính thất bại. Trần Thiếu Quân đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, cả người càng phát ra dễ dàng. Chữa trị tốt pháp khí, chuyện kế tiếp tự nhiên nước chảy thành sông. Trần Thiếu Quân đem viên kia trung phẩm pháp khí phóng tới người kia trên thân, đồng thời sử dụng tiểu cựu tinh phương pháp, nghịch chuyển trong đó 11 tòa trận pháp. Oanh, nương theo lấy một trận oanh minh, người kia chân khí trong cơ thể phản phất sơn băng hải khiếu toàn bộ chạy ngược nhập pháp khí bên trong, tựa như tìm tới một cái chỗ tháo nước, những cái kia hủy diệt tính hỗn loạn lực lượng cũng đồng dạng thu nạp vào pháp khí bên trong. Hô, người kia nguyên bản ngồi tại màu đỏ thắm cột trụ hành lang dưới, thần sắc điên cuồng mê loạn, như là điên thú, nhưng mà nương theo lấy một trận thật dài thô trọng tiếng thở dốc, người kia ánh mắt cấp tốc trở nên thanh minh, khí tức trên thân cũng hướng tới ổn định. Soạn. Thấy cảnh này, đừng nói là thái y, liền ngay cả chúng quanh cấm quân đều kinh trụ. Người này ngoại trừ còn có chút suy yếu, thế mà đã hoàn toàn khôi phục lại. Trần Thiếu Quân chỉ bất quá gãy hai lần ngón tay, ngay cả dùng thuốc đều không có liền trực tiếp chữa khỏi một cái tẩu hỏa nhập ma người, đơn giản không thể tin. Không nói những cái khác, vẻ mẹ loại này chữa trị thủ pháp, liền cùng cung trong thái y hoàn toàn khác biệt. Ta xem một chút. Một bên thái y sớm đã bước xa quá khứ, cầm lấy người kia cổ tay, chẩn bệnh, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Bịch, sau một khắc, vậy quá y hai đầu gối mềm nhũn, ngã đầu liền bái, vậy mà trực tiếp bái tại Trần Thiếu Quân trước người. Ngươi làm cái gì vậy? Bất thình lình tự động đem Trần Thiếu Quân giật nảy mình. Tiên sinh tuổi còn trẻ, nghĩ không ra có như thế thủ đoạn. Lão phu si sống cả một đời, còn chưa hề nhìn qua như thế thần hồ kỳ thần thủ đoạn, lão phu thua tâm phục khẩu phục, mời tiên sinh thu tại hạ làm đồ đệ. Thái y trầm giọng nói, liền đối Trần Thiếu Quân xưng hô cũng đổi thành tiên sinh, ngữ khí cũng tôn trọng vô cùng, cùng trước đó ngạo mạn khinh thị không thể so sánh nổi. Đại nhân, ngươi không phải nói đùa sao? Tuổi của ngươi lớn hơn ta được nhiều, ta lại thế nào khả năng làm lao sư của ngươi? Bất thình lình cử động để Trần Thiếu Quân không kịp chuẩn bị. Tiên sinh lời ấy sai rồi, học hải vô nhai người thành đạt vi sư, chúng ta ý đạo bên trong người, nếu như không có loại này tình tiến học tập chi tâm, liền rất khó có quá đại thành liền, cũng rất khó được xưng tụng hợp cách thầy thuốc. Há lại sẽ có tuổi tác phân chia lớn nhỏ. Thái y nghiêm mặt nói. Trần Thiếu Quân nghe vậy khẽ giật mình, ngược lại là nhiều hơn mấy phần kính trọng hương vị, người này có lẽ thái độ ngạo mạn, nhưng ở ý đạo bên trên đúng là một cái hợp cách thầy thuốc. Bất quá chỉ là một cái trước mắt, Trần Thiếu Quân liền lấy lại tinh thần, việc này ngày sau hay nói, dưới mắt vẫn là thay hoàng thái tử chữa bệnh quan trọng. Đúng thế, kia là. Vậy quá y cũng lấy lại tinh thần đến, tránh hết ra. Tiên sinh, đến, ta mang ngươi đi vào. Lúc nói chuyện, thái y không lưng thần, tôn kính vô cùng. Trần Thiếu Quân chỉ là cười một tiếng, tại thái y cùng đi, rất nhanh đi vào phía trong. Mà hai người đều không có chú ý tới, ngay tại hai người khởi hành thời điểm, cách đó không xa, một phụ cận đại nội cấm quân nhìn thật sâu hai người một chút, sau đó cấp tốc quay người, biến mất tại một phương hướng khác. Theo Trần Thiếu Quân thông quan, tin tức truyền ra, toàn bộ trong hoàng cung cũng lập tức nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Cái gì? Lại còn có người có thể từ Thanh Yến Lung cái kia lão ngoan cố nơi đó thông qua. Hoàng thái tử thật lâu không càng, bệ hạ tức giận, Thanh Yến Lung cái kia lão cổ đồng tiền nhiệm trước đó sớm đã buông lời, tuyệt sẽ không để bất kỳ một cái nào bất học vô thuật chi đồ từ cái kia một quan quá khứ, phải biết lao ra hỏa kia phán đoán tiêu chuẩn, phàm là không bằng hắn, hết thảy đều là lang băng a. Thật sự là câu lên lòng hiếu kỳ của ta, ta ngược lại muốn xem là ai có như thế lớn năng lực. Liền ngay cả Trần Thiếu Quân cũng không biết, theo hắn thông quan cái này lớn như vậy trong hoàng cung, vô số ngoại sáng trong tối thế lực cũng bắt đầu nghe nhanh chóng hành động. Cửa này qua đi, Trần Thiếu Quân không còn gặp được ngăn cản. Nhưng mà một đường hướng bên trong, Trần Thiếu Quân luôn có một loại cảm giác kỳ quái, trong bóng tối luôn có một chút ánh mắt kỳ quái tựa hồ đang quan sát mình, một chút là đóng tại hai bên đại nội cấm quân, mà đổi thành bên ngoài một chút lại là một bên trải qua cung nữ thái giám. Những người này ở đây nhìn thấy Trần Thiếu Quân thời điểm, luôn luôn vô tình hay cố ý ngừng chân dừng lại, đánh giá cẩn thận. Hoàng thái tử sự tình ảnh hưởng rất lớn, trong khoảng thời gian này trong cung ra ra vào vào, mọi người sẽ quan tâm hiếu kỳ cũng là bình thường, ta đã không cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ biết Trần Thiếu Quân đang suy nghĩ gì, một bên thái ý thanh yến đúng nói. Ồ, Trần Thiếu Quân không có nhiều lời, chỉ là phụ họa một tiếng, nhưng trong lòng hơi nhíu lên lông mày. Một chút cung nữ cùng thái giám có lẽ vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ, nhưng mặt khác một chút chỉ sợ cũng chưa hẳn như thế, trong đó một chút ánh mắt nhìn về phía Trần Thiếu Quân thời điểm, rõ ràng rất là bất tiện, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát ý một sát na kia. Trần Thiếu Quân trong lòng xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng lại cũng không nói gì. Chương 27. Nguy cơ. Sát cơ. Phía trước không xa chính là Đông Cung. Một bên thái y đột nhiên mở miệng nói. Hai người bước nhanh hơn hướng về phía trước đi, ngay tại lúc này, dừng lại. Nương theo lấy một trận âm vang tiếng bước chân, một đạo thân ảnh khổng lồ sừng sững cao ngất, đại mã kim đao vắt ngang tại hai người phía trước, kia bỏ ra cái bóng trên mặt đất thật dài kéo, đem vừa mới đi tới Trần Thiếu Quân cùng thái ý toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trần Thiếu Quân ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước thân ảnh người khoác giáp trụ, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ như núi như biển khí tức, chỉ là kia một đôi ánh mắt như hổ như sải, muốn nhắm người mà phệ, khiến người ta cảm thấy cực không thoải mái. Cái này nhân thân bên trên giáp trụ chế thức cùng trong cung cấm quân rõ ràng khác biệt, nhìn có chút hoa lệ, mà lại tản ra nồng đậm uy nghiêm cùng quyền thế, rõ ràng thân phận cực cao, bất quá nhất làm cho Trần Thiếu Quân để ý là hắn nhìn mình lúc thần sắc sát ý. Trần Thiếu Quân trong lòng nhảy một cái, bản năng cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt. Thân phận của mình hẳn là còn không có bại lộ, vậy người này trên người sát ý đến cùng từ đâu mà đến? Một cái mắt, Trần Thiếu Quân đột nhiên trở nên cảnh giác lên. Lý đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ngay lúc này, một bên thái y thanh âm từ bên thai truyền đến, ngay tại nhìn thấy người kia sát na, thái y liền vội vàng không người cúi đầu, một mặt cố kỵ thần sắc. Trần Quân, còn không mau hành lễ, đây là cung trong Long vệ thị vệ trưởng đại nhân, phụ trách cung trong chư hoàng tử sinh hoạt thường ngày cùng an toàn, tay cầm quyền sinh sát, trong cung địa vị cực cao. Nói, vội vàng đẩy một bên Trần Thiếu Quân, tựa hồ sợ hắn trêu chọc phải tên này Lý đại nhân. Nhưng mà đối diện Bạch Ngọc Thềm Son bên trên Long vệ thị vệ trưởng căn bản cũng không có để ý tới một bên thái y, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối liền không có rời đi Trần Thiếu Quân. Ngay tại thái y dứt lời sát na, hai hàng lông mày của hắn vẩy một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng không ít. Đây chính là ngươi tìm tên kia thay hoàng thái tử chữa bệnh người. Người kia sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên từ Bạch Ngọc Thềm Son bên trên từng bước một, chậm rãi đi tới, trên thân đột nhiên lộ ra một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị, các ngươi thật sự là thật to gan. Nhiều như vậy thần y danh y đến đây, đều thất bại mà về, các ngươi hiện tại lại tìm đến một cái vô danh tiểu tốt. Ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà cũng dám can đảm biết bảng vì hoàng thái tử chữa bệnh, ta nhìn trị cho ngươi bệnh là giả, giáp tâm không tốt, muốn mượn cơ hội mưu hại hoàng thái tử là thật. Điện hạ bệnh lâu chưa lành, ta nhìn đều là các ngươi những lũ tiểu nhân này làm hại, hôm nay ta liền giết ngươi, lấy nhìn thẳng vào nghe. Người kia nói, vậy mà tay đẻ trường đao, không nói lời gì, ken một tiếng, liền đem bên hông bảo kiếm rút ra, trong lúc nhất thời, một cỗ nồng đậm túc sát khí tức lăng lệ vô song, lập tức bao phủ lại Trần Thiếu Quân. Đại nhân, không thể. Một bên thái y quá sợ hãi, vị này cung trong Lý đại nhân hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn mới vừa vặn dẫn người tới, hắn vậy mà không nói hai lời, trực tiếp liền muốn giết chết Trần Thiếu Quân. Mà lại hiện tại xem ra, đối phương tuyệt không phải giống hắn ban sơ nghĩ như vậy là ngẫu nhiên đi ngang qua, mà là thật sớm chờ đợi ở chỗ này. Ban ngày ban mặt trong cung giết người bản thân cái này là tối kỵ, nhưng thái y lại biết trước mắt vị này tuyệt đối có loại này quyền lực. Ngươi dám? Ngay lúc này, một tiếng như sấm quát chói tai đột nhiên trên không trung nổ tung, ngay tại người thị vệ trưởng kia đao khí thêm thể trước sát na, một bên thiếu niên không lùi mà tiến tới, đón đao khí đột nhiên hướng phía trước bước một bước. Thiếu niên thân thể thẳng, thần sắc nghiêm nghị, sống chết trước mắt vậy mà không hề sợ hãi. Bóc hoàng bảng, chính là dâng thánh mệnh, mặc kệ ta trước đó là thân phận gì, từ vào cung một khắc kia trở đi, chính là dâng thiên tử chiếu lệnh thay hoàng thái tử chữa bệnh. Quân lệnh như núi, ngươi một tên thị vệ nho nhỏ dài cũng dám chống lại hoàng mệnh sao? Vẫn là nói ngươi có ý khác, mặt ngoài nói là thay hoàng thái tử cân nhắc, trên thực tế dụng ý khó dò, có ý khác. Tứ hoàng tử bản án đến bây giờ cũng còn không có điều tra rõ, còn có không ít cá lọt lưới cùng tàn đảng, lại hoặc là ngươi chính là một trong số đó. Trần Thiếu Quân ánh mắt sáng như tuyết, kia ấu tiểu thân thể hùng hổ doa người, vậy mà buộc phát ra một cỗ không chút thua kém cùng người thị vệ trưởng kia bảng đại khí thế. Ông. Nghe được Trần Thiếu Quân mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, người thị vệ trưởng kia liền bỗng nhiên biến sắc, được nghe lại phía sau hắn vài câu càng là hãi hùng kết vía, biến sắc lại biến, cuối cùng trôi này lăng lệ vô song bảo đao, thật giống như nhận một cỗ vô hình ma lực kiềm chế, ngay tại Trần Thiếu Quân đỉnh đầu còn có chừng nửa thước thời điểm, đột nhiên im bặt mà dừng, rốt cuộc bổ không đi xuống. Nói năng bậy bạ. Họ Lý thị vệ trưởng sắc mặt như xương, trên người sát ý càng là nồng đậm tới cực điểm, nhưng mà trường đao trong tay lại dừng ở giữa không trung, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Làm cung trong thị vệ trưởng, tay cầm quyền cao, địa vị cao, xa phi thường người có thể so sánh. Trong mắt hắn, trước mắt thiếu niên này cũng chỉ là cái vô danh tiểu tốt, tựa như con kiến hôi coi khinh. Nhưng mà thiếu niên trong miệng kia lời nói, lại so với hắn đao kiếm trong tay còn muốn sắc bén, nếu như hắn tiếp tục vô xuống dựa theo Trần Thiếu Quân, chẳng khác nào là chống lại quân mệnh, mình thừa nhận là loạn đảng. Không sai không sai, bóc hoàng bảng chính là nhận thiên tử chi mệnh, Lý đại nhân tuyệt đối không thể đọc thủ, vẫn là chờ vào đồng cung lại nói. Một bên thái y lúc này cũng mở miệng nói, trong lòng thầm kêu may mắn. Bên cạnh thiếu niên thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn, không nói những cái khác, vẹn vẹn là lần này can đảm, cũng đủ để cho người lau mắt mà nhìn. Vừa mới trong chớp mắt ấy, hắn đều coi là Trần Thiếu Quân hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà Trần Thiếu Quân giải giác mấy câu, vậy mà đem Lý thị vệ trưởng đều trấn trụ. Phải biết vị này Lý thị vệ trưởng một mực ỷ vào cùng cung trong chư hoàng tử quan hệ, ngang ngược bá đạo, nói một không hai, bằng không cũng không dám ban ngày ban mặt giết người, căn bản không có người dám chống lại hắn. Đây là Thanh Yến Lung lần thứ nhất thấy có người có thể để cho vị này Lý thị vệ trưởng kinh ngạc. Hoang đường, coi như ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo lại như thế nào, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ tin ngươi, để ngươi tiến vào đồng cung sao? Lý thị vệ trưởng lãnh đạm nói, nhưng thần sắc đã không có trước đó cứng ngạnh, thiếu niên ở trước mắt xa so với hắn tưởng tượng khó chơi. Thật sao? Đã như vậy, hoàng bảng ở đây, Lý đại nhân, ngươi bây giờ liền động thủ đi. Trần Thiếu Quân cười lạnh, chẳng những không lùi, lại còn hướng phía trước lại bước ra một bước, khoảng cách vị kia Lý thị vệ trưởng bất quá nửa bước xa, dám can đảm công nhiên chống lại hoàng mệnh, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ là kết cục gì. Nói xong lời cuối cùng, Trần Thiếu Quân thanh âm đột nhiên cất cao mấy chuyến, tại cái này yên tĩnh trong hoàng cung, lộ ra cực kỳ bắt mắt. Một sát na, Chu Vi liền ngay cả cung trong những cấm quân kia cũng không khỏi bị hấp dẫn, nhìn lại. Bạch Ngọc Thềm Son trước, cái này nho nhỏ một tấc vuông, lập tức thành chúng nhân chú mục trung tâm. Lần này tình thế quyền chủ động lập tức bị chuyển. Đối mặt hùng hổ doa người, cực kỳ cường thế Trần Thiếu Quân, Lý thị vệ trưởng thần sắc cứng lại, thần sắc rõ ràng trở nên có chút xấu hổ, tình hình bây giờ hắn động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Hắn chưa hề nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt vậy mà như thế khó chơi, càng đem hắn dồn đến loại tình trạng này. Thanh đại nhân đến, các đại nhân đã nhận được tin tức, đang ở bên trong chờ lấy, mau vào đi thôi. Ngay tại bầu không khí cứng đờ, Lý thị vệ trưởng có chút đâm lao phải theo lao thời điểm, đột nhiên một trận tạp nhạp tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, chỉ bất quá mấy tức thời gian, mấy cẩm y thái giám, trên người có rõ ràng đông cung tiêu chí, từ phía sau đi nhanh tới. Không biết vì cái gì, nhìn thấy người này xuất hiện, Lý thị vệ trưởng trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm. Hừ, ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, bất quá trị không hết hoàng thái tử bệnh, ngươi chính là một con đường chết. Vớt xuống câu nói này, Lý thị vệ trưởng tay áo dài hất lên, mượn cái này bậc thang, cấp tốc quay người mà đi. Hắn đã không dám cùng thiếu niên ở trước mắt dây dưa nữa đi xuống. Trần Thiếu Quân thấy thế chỉ là suy âm thanh cười một tiếng, cũng không có lại nói cái gì. Không tiếp tục trì hoãn, Trần Thiếu Quân theo người tới một đường hướng về phía trước đi. Càng tiếp cận đông cung, bầu không khí liền càng là khẩn trương cùng nặng nề, lại không có người chú ý Trần Thiếu Quân. Nghe nói hoàng thái tử thân thể càng ngày càng kém, may mà ta không có bị phân đến đông cung, mấy ngày nay hoàng thái tử cung trong thị nữ đổi một nhóm lại một nhóm, nghe nói đều là phục thị không chu toàn, va chạm đến hoàng thái tử, bị hoàng hậu nương nương phản ở dưới, chỉ sợ đều có đi không trở lại. Ta nghe hầu trước nhỏ Lý Công Công nói, hoàng thượng bên kia đã hạ lệnh, nếu như hoàng thái tử qua 15 còn không có tốt, những cái kia giam giữ tại phòng giam bên trong người bị tình nghi liền muốn hết thảy hỏi trạm. Xuyệt, đây cũng là chúng ta có thể thảo luận sao? Tranh thủ thời gian im tiếng. Cách đó không xa, mấy tên cung nữ ôm từng cái chậu gỗ, bên trong đặt vào các cung thu lại chuẩn bị hoán tẩy quần áo, túi đầu đội vàng đi qua. Tại trải qua đông cung thời điểm, thân thể của các nàng có chút cứng ngắc, vô ý thức bước nhanh, tựa hồ muốn rời xa chỗ này nơi chẳng lành. Mấy người rất nhanh rời đi, thanh âm của các nàng ép tới cực thấp, trong cung, dạng này lời đàm tiếu lại bình thường bất quá. Nhưng Trần Thiếu Quân ý nguyên nhịn không được trong lòng cảm giác nặng nề. Một đoàn người tiếp tục hướng về phía trước đi, đặt vào bạch ngọc thềm son, trước mắt chính là vàng son lộng lẫy đại thương đông cung. Cung điện trung quanh từ từng người khôi ngô cao lớn, khổng vũ hữu lực cấm quân trấn giữ, mà mái cong đấu cùng nóc nhà bên trên, điêu khắc từng đầu dương nhanh múa vút bốn chân bản long, còn có khắp nơi có thể thấy được long văn, không một không biểu hiện lấy nơi này tôn quý. Vâng. Ngay tại Trần Thiếu Quân đạp vào nấc thang sát na, đông cung to lớn cửa cung ầm vang mở rộng, trong nháy mắt, hai tên bước chân trầm ổn kim ngô vệ vượt qua cánh cửa, kéo lấy một thân ảnh xài bước đi ra. Thân ảnh kia thần sắc sợ hãi, không ngừng gào thét dãy rủa lấy, ta có thể cứu trợ hoàng thái tử, mời lại cho ta một cơ hội, ta không nên chết, ta không muốn. Nhưng mà hai tên kim nô vệ thần sắc lạnh lùng, căn bản nghe như không nghe thấy, chỉ bất quá một lát liền kéo lấy người kia trải qua Trần Thiếu Quân bên cạnh, biến mất tại nơi xa. Có như vậy một sát na, toàn bộ đông cung trước hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Lại một cái, dẫn đầu cẩm ý thái giám lắc đầu, quay đầu nhìn xem Trần Thiếu Quân, ánh mắt cũng lộ ra một chút thương hại. Công tử, ngươi muốn đổi ý, đây là cuối cùng cơ hội. Tiên sinh, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Một bên thái y Thanh Yến Đung cũng có chút không đành lòng nói. Hoàng mệnh không thể trái, một khi thất bại liền là chết. Trần Thiếu Quân tuổi còn trẻ, Thanh Yến Đung không muốn hắn cứ như vậy hao tổn ở đây. Không cần, ta tâm ý đã quyết. Trần Thiếu Quân thần sắc vô cùng kiên định. Mở cung không có đường quay về, mặc kệ phía trước như thế nào nguy hiểm, hắn cũng sẽ không quay đầu. Lần này không cần đám người dẫn đường, Trần Thiếu Quân từ phía sau vọt bước mà ra, vượt qua cánh cửa, đầu tiên tiến vào đông cung. Chương 28. Đông cung thái tử đông cung vô cùng trống trải. Một đạo thật dài màu xanh màn che rủ xuống, đem đại điện chia làm trước sau hai bộ phận. Trước điện bên trong, từng dãy cung nữ chính cúi đầu, túc thủ mà đợi. Các nàng thần sắc thấp thỏm, rất là bất an. Các nàng ngón tay vặn cùng một chỗ, ngón tay bóp đến trắng bệnh cũng không biết. Cái này đã không biết là thứ mấy sóng từ các cung điều tới phục thị. Tất cả mọi người minh bạch, tính mạng của các nàng đã đều cùng đông cung vị kia chăm chú buộc chung một chỗ. Nếu như vị kia xảy ra chuyện, các nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ầm. Đương Trần Thiếu Quân bước vào cung trong, tựa như một cục đá rơi vào trong hồ nổi lên gợn sóng. Trong chớp mắt tất cả mọi người nhìn lại, từng kia ánh mắt đều rơi xuống Trần Thiếu Quân trên thân, rét lạnh, kiềm chế, đồng thời còn nương theo lấy một cỗ khí tức tử vong nồng nặc. Đây là Trần Thiếu Quân bước vào Đông Cung cảm giác đầu tiên, lập tức Trần Thiếu Quân nghe được một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Trước trước sau sau, đã không biết bao nhiêu người hết bảng vào cung ở chỗ này thay Hoàng Thái Tử nấu thuốc chữa bệnh, đến mức nơi này mỗi một tấc không khí đều tản mát ra từng sợi mùi thuốc. Chỉ tiếc những người này đều thất bại. Có thể vào đi. Ngay lúc này Đông Cung chỗ sâu, kia một đạo như là thác nước rơi xuống thật dài màn che về sau, chuyển tới một dàn mua thanh âm uy nghiêm. Đến nơi này đã là hoàng cung trọng địa, mặc kệ là Thanh Yến Đung hay là tên kia dẫn đường cẩm y thái giám, đều đã không có tư cách tiến vào nơi này. Trần Thiếu Quân hít sâu một hơi, nhấc lên màn che, đi vào. Cung ngoại điện khác biệt, nội điện bên trong một mảnh u tĩnh. Hoàng thái tử là chư hoàng tử đứng đầu, từ xảy ra chuyện đến nay, đây là Trần Thiếu Quân lần thứ nhất bước vào trung tâm phong bạo. Đặt chân nơi này, Trần Thiếu Quân lần đầu tiên nhìn thấy chính là ba tòa xếp thành một hàng, ước chừng cao 4 thước long văn lư hương, thuốc lá lượn lờ, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt như sạm như lan mùi thơm ngát, thấm vào tim gan. Hiển nhiên đây là vì hoàng thái tử chữa bệnh đỉnh cấp mùi thuốc. Lại hướng phía trước, Trần Thiếu Quân nhìn thấy một trường ám kim mãng giường, mãng trên giường nằm một 26-27 người trẻ tuổi, hắn thân mang áo mãng bảo, sắc mặt tái nhợt, khí tức như có như không, thật giống như người chết. Vậy mà mặc dù như thế, Trần Thiếu Quân cũng cảm giác được mãng trên giường người khí vụ như ngang, cho dù là trong hôn mê, cũng có được nhàn nhạt, tự nhiên mà vậy uy nghiêm. Mà ánh mắt bên cạnh rời, Trần Thiếu Quân nhìn thấy một bên hình rồng trên bàn nhỏ có một chồng tấu chương, trong đó mấy sách mở, phía trên còn đóng dấu chồng con dấu, hiển nhiên đều là xem qua. Tấu chương ghi chép đều là quân quốc đại sự, nhìn lén tấu chương chính là tội chết, là cực kỳ phạm úy, tên thanh niên kia có thể thu được đọc tấu chương quyền lực, đủ để gặp đặc thủ chỗ. Ánh mắt lui về phía sau, Trần Thiếu Quân nhìn thấy treo trên tường ba thanh bảo kiếm, một thanh một điện một tử, tạo hình phong cách khác nhau, nhìn ra được đều không phải là phàm phẩm. Chỉ là ba thanh bảo kiếm đem gắt xó, đã thật lâu không dùng qua. Mà lại từ ba thanh bảo kiếm bên trên nhiễm cho bụi lên xem, bảo kiếm chủ người hiển nhiên tu luyện cũng không làm sao chịu khó, những này bảo kiếm trang trí ý vị, vượt xa xa tác dụng thực tế. Ánh mắt rời xuống, ngay tại bảo kiếm bên cạnh, Trần Thiếu Quân thấy được từng dãy giá sách, bên trong tràn đầy bảy biện rất nhiều thư tịch, chiếm cứ toàn bộ đại điện tuyệt đại bộ phận không gian. Trần Thiếu Quân quan sát tỉ mỉ một chút, mơ hồ phân biệt ra một chút, có bình thiên sách trị quốc phương lược lễ ký thương sử đều là chút cùng quản lý quốc gia tương quan thư tịch. Những sách này sách cạnh góc lật lên, hiển nhiên là bị lặp đi lặp lại xem qua. Đại thương hoàng thái tử. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Trần Thiếu Quân trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, trong lòng một mảnh sáng tỏ. Trước mắt vị này hiển nhiên chính là gây nên hết thảy phong bạo đầu nguồn. Nhìn xem trên giường thanh niên, Trần Thiếu Quân trong lòng nổi lên đạo đạo gợn sóng. Hoàng thái tử thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, dù là Trần Thiếu Quân là thị lang bộ hộ chi tử, cũng rất khó tiếp xúc đến, bất quá mặc dù như thế, đối với vị này Đông cung thái tử, Trần Thiếu Quân cũng nhiều nhiều ít ít có chút ít giải. Đại thương hoàng tử đông đảo, mà vị này Đông cung thái tử lại cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Thân là chư hoàng tử đứng đầu, cái này một vị cũng không có hoàng tử cái chủng loại kiêm ngạo mạn, ngược lại là nhân nghĩa khiêm cùng, chiêu hiền đại sĩ, cho nên toàn bộ Đông cung trên dưới, từ thị vệ đến tỷ nữ đối với hắn đều cực kỳ kính yêu. Lần này liên lụy to lớn như thế, tuyệt không phải hoàng thái tử bản ý mà khác hoàng thái tử chăm lo quản lý, cần cù hiếu học bình thường hoàng tử chuyên cần khổ luyện, càng ưa thích cường đại quyền thế cùng vũ lực, nhưng Đông cung vị này lại thích quan tâm bách tính khó khăn, tại dân gian danh vọng cực cao. Bất quá thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, Trần Thiếu Quân vốn cho là những tin đồn này hoặc nhiều hoặc ít có chút không xác thực, có lẽ đặc biệt vì hoàng thái tử tuyên truyền, nhưng là dưới mắt nhìn tới, chỉ sợ sự thật xác thực như thế. Chỉ là lúc này hoàng thái tử tình hình nhìn cực kỳ không ổn, ở trong thân thể hắn, Trần Thiếu Quân cảm thấy nồng đậm tử vong lực lượng, cả người sinh mệnh khí tức cũng giống như trong gió ánh đến, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ánh mắt chiếu tới, cách đó không xa mặt đất trong chậu gỗ, Trần Thiếu Quân nhìn thấy thay đổi ga giường bị vò thành một cục, phía trên vết máu loang lổ, kia màu nâu đen nhìn thấy người đập vào mắt kinh hãi. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân liền thu hồi ánh mắt, dưới mắt cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Trần Thiếu Quân xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh chú ý tới hoàng thái tử trong tẩm cung một hàng kia đứng tại mãng sập cái khác thái y đi cùng trước đó gặp phải thanh niên luôn khác biệt, trước mắt những này thái y phát như tơ bạc, ánh mắt uy nghiêm, mà lại mặc trên người cũng không phải phổ thông thường phục, mà là mang theo từng đạo mãng văn. Rắn mãng dao đều là long trúc, chỉ có thân phận địa vị rất cao người mới có thể sử dụng những này hình dáng trang sức, hiển nhiên những này thái y thân phận còn xa tại thanh niên luôn phía trên, là chân chính thái y lãnh tụ. Hoàng thái tử tình hình bây giờ không thể lạc quan, toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập một cỗ tâm tình bất an. Thân là thái y lãnh tụ, những người này thân mang trọng trách, ở chỗ này tùy thời chờ lệnh, chăm sóc hoàng thái tử. Tiểu Hoa Nhi, sư phụ ngươi đâu? Ngay lúc này, cầm đầu tên kia thái y lãnh tụ mở miệng nói, lúc nói chuyện, ánh mắt vượt qua Trần Thiếu Quân, nhìn về phía sau hắn phương hướng. Hồi đại nhân, chỉ có tiểu sinh. Trần Thiếu Quân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng, thong dong nói, cái gì? Chúng thái y nghe vậy đều là thần sắc biến đổi, không phải nói tới là một thần y sao? Như thế nào lại như thế một tên tiểu tử? Một cái miệng còn hôi sữa tiểu Hoa Nhi có thể có bản lĩnh gì? Phía dưới những người kia đến cùng là thế nào làm việc? Đi đem thanh niên đung cho ta kêu đến. Hoang đường. Hoàng thái tử tính mệnh du quan quốc thể, đại sự như thế dám trò đùa, việc này nhất định phải nghiêm trị. Chúng thái y từng cái vô cùng phẫn nộ, về phần Trần Thiếu Quân trực tiếp liền bị bọn hắn không nhìn. Thân y cần nếm mách thảo, minh dược lý, còn cần đông đảo thực tiễn, tự thể nghiệm mới có thể đạt tới, tuyệt không phải tùy tiện nhìn vài cuốn sách là được. Người tuổi trẻ trước mắt nhìn tối đa cũng liền 15-16 tuổi, trẻ tuổi như vậy có thể học được cái gì, lại có thể hiểu được cái gì? Ngay cả thái y địa viện nhiều như vậy tư thâm thái y đều thúc thủ vô sách, như thế nào một cái tiểu A Nhi có thể làm được? Trần Thiếu Quân trong lòng cười nhạt, biết đám người là bởi vì niên kỷ của hắn quá nhỏ, lên lòng kinh thị, một đi ngang qua đến, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chư vị đại nhân, núi không tại cao có tiên tắc tên, nước không tại tràn đầy rồng thì linh, tại hạ tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại cũng không thấy không hiểu ý đạo, không thể trị hoàng thái tử bệnh. Nếu là nhìn ta trẻ tuổi đã cảm thấy không có bản sự, kia vì sao không thấy ở đây chư vị quá trị liệu tốt hoàng thái tử? Trần Thiếu Quân thản nhiên thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói. Vừa nói một câu, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhất thời ngữ nghẹn. Thiếu niên ở trước mắt, tuy còn trẻ tuổi, nhưng ăn nói phong mang dù sao, không hề giống đám người nghĩ đơn giản như vậy. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu quỷ. Bất quá coi như thế, cũng chưa chắc ngươi liền có chữa trị hoàng thái tử năng lực. Mấy tên thái y lãnh tụ vẫn như cũ nghiêm mặt nói. Thuật nghiệp có tuần tự, Trần Thiếu Quân ở trước mặt mọi người, nhưng cũng không có biểu hiện ra bao lớn kiếp cùng, lại càng không cần phải nói kia lời nói nghe có bao nhiêu trói thai, mặc dù là bị bạch, nhưng rõ ràng làm địa mai đám người vô năng. Đám người sao lại cho hắn sắc mặt tốt? Mà lại đây là vì tương lai thiên tử trị liệu, việc này lớn, không thể không thận trọng. Ha ha, vị này hẳn là giả thanh giả đại nhân a. Trần Thiếu Quân mỉm cười, đánh giá trong đó một tên đối với mình địch ý nặng nhất thái y lãnh tụ, đột nhiên mở miệng nói, nếu như ta là ngươi, liền tuyệt sẽ không đứng gần như vậy. Có ý tứ gì? Thái y địa viện trái thừa giả thanh nghe vậy lập tức tốt nhiên biến sắc. Thái y lại xưng ngự y cái này ngự chữ đại biểu chính là cùng trong địa vị, tiểu tử này cũng dám trước mặt mọi người uy hiếp hắn. Thật to gan. Trần Thiếu Quân thấy thế lắc đầu, giả đại nhân hiểu lầm, ngươi trong khoảng thời gian này tại trong Đông Cung phục thị thái tử điện hạ, cán áo tiêu ăn, hẳn là có thời gian rất lâu à? Nếu như ta phán đoán không sai, trên người người lớn có phải hay không có một đầu ngân tuyến, từ tay trái thiếu dương mạch, một mực kéo dài đến phía sau cổ huyệt phong chỉ cùng thiên trụ hương. Lúc bắt đầu có lẽ còn là màu xám, gần nhất mấy ngày đã biến thành màu xám bạc, mà lại mỗi ngày mỗi lúc, khắc lúc, đại nhân liền bắt đầu nửa người chết lặng, lòng bàn chân huyệt rũ tuyển, sau thắt lưng huyệt mạng môn như châm ngượng nhịu, không cách nào đứng dậy, càng có mê muội, hôn mê cảm giác. Nếu như ta không có đoán sai, mặt khác mấy vị đại nhân hẳn là cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút cùng loại triệu chứng a. Nói xong lời cuối cùng, Trần Thiếu Quân vô tình hay cố ý liếc qua cái khác mấy tên thái y lãnh tụ. Lời nói này, Trần Thiếu Quân nói bình bình đạm đạm, không có chút rung động nào, nhưng giả thái y tính cả cái khác mấy tên bị Trần Thiếu Quân liếc về thái y lại là đột nhiên đổi sắc mặt. Làm sao ngươi biết? Giả Thanh một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, trong khoảng thời gian này hắn xác thực phát giác thân thể có chút không đúng, nhưng chỉ tưởng rằng mệt nhọc bố trí, căn bản không nghĩ tới vậy mà có nội tình khác. Càng không có ngờ tới chính là, những người khác vậy mà cùng hắn có cùng loại triệu chứng. Ha ha, giả đại nhân, ngươi sẽ không phải coi là hoàng thái tử bệnh thật chỉ là tẩu hỏa nhập ma đơn giản như vậy à? Trần Thiếu Quân ý vị thâm trường nói, hoàng thái tử tật bệnh sẽ truyền nhiễm, nếu như ta là ngươi, liền sớm một chút khuyên bảo những người khác, như không tất yếu, không nên tùy tiện tới gần hoàng thái tử. Soạn. Trần Thiếu Quân vừa dứt tiếng, trong đại điện lập tức hỗn loạn tương mừng, từng người phục thị cùng nữ như tị xà hạt, nhao nhao hoảng hoảng trường trương lui về sau đi. Liền ngay cả giường những cái kia cẩm y thái giám cùng Đông Cung hoàng thái tử nhất hệ nhân mã đều lộ ra khẩn trương cùng cố kỵ thân sắc. Chương 29. Vượt khí hoàng thái tử bệnh sẽ truyền nhiễm. Điểm này trước đó nhưng cho tới bây giờ không có người đã nói với bọn hắn. Ngược lại là trong đại điện kia từng người thái y lãnh tụ một bước đều không có lui qua. Chỗ chức trách mặc kệ có hay không truyền nhiễm tính đều không phải do bọn hắn lui lại, ngược lại là Trần Thiếu Quân mọi người thấy người thiếu niên trước mắt này vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Tiểu tử này không đơn giản. Giả Trách một mặt nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này trong cung ra ra vào bảo thay hoàng thái tử trần trị nhiều như vậy, đây là cái thứ nhất nhìn ra hoàng thái tử bệnh tình có truyền nhiễm tính. Chỉ điểm này thiếu niên ở trước mắt liền so trước đó bất kỳ một cái nào thần y lý cũng mạnh hơn rất nhiều. Đủ rồi. Ngay lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm từ phía sau truyền đến, đánh gãy song phương đối thoại, hắn như là đã thông qua được trước mặt khảo hạch, tự nhiên là có tiến vào nơi này tư cách. Để hắn thử một lần, tự nhiên lập kiến rốt cuộc. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, rất là ngoài ý muốn, theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp chúng thái y lãnh tụ hậu phương, tới gần hoàng thái tử tẩm cung nơi hẻo lánh chỗ, mấy đạo uy nghiêm thân ảnh đứng sóng vai. Cầm đầu người kia thân mang tử sắc triều phục bên trên có vân vân, long tước, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một loại nồng đậm quan khí. Mà khi người này lúc nói chuyện, Trần Thiếu Quân nhìn thấy trước người mấy tên thái y lãnh tụ rõ ràng thần sắc biến đổi, lộ ra kính ý thần sắc. Thái tử thiếu phó. Trần Thiếu Quân xuất thân quan lại thế gia, lập tức một chút phần biệt ra. Không có ngoài ý muốn, kia bên cạnh hai người hẳn là thái tử thiếu bảo cùng thái tử thiếu sư. Trần Thiếu Quân nhìn thoáng qua bên cạnh hai gã khác đồng dạng khí độ thân ảnh, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thái tử thiếu bảo, thái tử thiếu phó, thái tử thiếu sư hợp xưng thái tử tam thiếu hoặc là thái tử tam sư, ba người phụ trách hoàng thái tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày, võ công tu luyện cùng đọc sách học tập, có thể nói các triều đại đổi thay đều là hoàng thái tử bên người thân cận nhất tâm phúc. Bây giờ hoàng thái tử xảy ra chuyện, nhất nóng này không ai qua được thái tử tam sư chờ đông cung đám người. Ba người hiển nhiên cũng là ở đây hộ vệ hoàng thái tử chu toàn. Ông. Ngay tại trong lòng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên Trần Thiếu Quân toàn thân chấn động, trong cõi u minh cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình như có như thực chất rơi xuống trên người mình. Một sát na kia, Trần Thiếu Quân đột nhiên có loại toàn thân xích quả, tất cả bí mật đều bị nhìn một cái không sót gì cảm giác. Thật mạnh tinh thần lực. Trần Thiếu Quân ngẩng đầu, một chút liền đối mặt thái tử thiếu phó ánh mắt, lập tức trong lòng vô cùng sợ hãi. Trong chớp mắt ấy, Trần Thiếu Quân minh bạch, thái tử thiếu phó đây là tại thẩm tra chính mình có phải hay không nhân vật nguy hiểm. Thái tử thiếu phó thuộc về quan văn, tay trói gà không chặt, cũng không phải là võ giả, có thể có được cường đại như thế tinh thần lực, hóa hư làm thật, nương tụ như thật, bằng vào hoàn toàn là một thân văn đạo tu vi, văn khí tất nhiên đã đạt đến làm cho người khó có thể tin tình trạng. Chư thiên vạn đạo bên trong, văn đạo nho sinh mặc dù thân thể suy nhược, hai tay tiêu tiêm, kém xa cùng võ giả đánh đồng, nhưng đơn thuần tinh thần lực lại là quan lại chư đạo, liền xem như tu vi tuyệt đỉnh võ đạo cường giả, cũng vô pháp cùng văn đạo tông sư đại nho so sánh. Đáng tiếc, ta văn khí quá yếu, ngay cả một đấu đều không có, nếu không liền có thể mắt thường vào khí, trực tiếp thấy được. Trần Thiếu Quân nói thầm. Văn đạo tinh tiến, liền sẽ có văn khí sinh ra, đương văn khí tích lũy đến một đấu về sau, liền có thể có được vọng khí thần thông, trực tiếp nhìn thấy những người khác trên người văn khí sâu cạn. Người chính là Trần Quân. Thái tử thiếu phó thu hồi tinh thần lực, đột nhiên mở miệng nói. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, như thế một lát thời gian, hắn đã thấy rõ ràng, không nói đến thiếu niên ở trước mắt có thể hay không chữa trị hoàng thái tử, chí ít có một điểm có thể xác định. Hắn tuổi trẻ tuy nhỏ, nhưng tuyệt không phải cái gì bất học vô thuật chi đồ. Hoàng thái tử sự tình không thể bỏ bỡn, ta hỏi ngươi, chuẩn bị như thế nào chữa trị? Thái tử thiếu phó trầm giọng nói. Ông. Thái tử thiếu phó vừa dứt tiếng, toàn bộ hoàng thái tử tẩm cung lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh lại, liền ngay cả giả thái y bọn người lúc này cũng không tiếp tục tận lực làm khó dễ. Hoàng thái tử bệnh tình đã không thể kéo dài được nữa, chữa khỏi hoàng thái tử mới là trọng yếu nhất. Mà lại Trần Thiếu Quân trước đó biểu hiện, hoặc nhiều hoặc ít thắng được tôn trọng của bọn hắn, không biết có thể hay không để cho ta trước nhìn một chút hoàng thái tử pháp khí. Trần Thiếu Quân mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi tới một chuyện khác. Cái này, ngoài dự liệu, nghe được Trần Thiếu Quân tình cầu, thái tử thiếu phó chờ đông cung tất cả mọi người nhíu mày, lộ ra một tia thần sắc khó khăn. Thế nào, chẳng lẽ không được sao? Trần Thiếu Quân một mặt ngoài ý muốn nói, hắn sách hẳn là chỉ là một cái rất phổ thông yêu cầu. Điện hạ là bởi vì pháp khí mà tẩu hỏa nhập ma, chỉ có nhìn thấy pháp khí, ta mới biết được cụ thể nên như thế nào bắt đầu. Có thể. Trầm ngâm một lát, thái tử thiếu phó cuối cùng mở miệng, chỉ là hoàng thái tử hiện tại thân thể suy nhược, không chịu nổi gánh nặng, ngươi nhất định phải nhanh, không thể hao phí quá nhiều thời gian, tóm lại, một hồi ngươi liền hiểu. Trần Thiếu Quân trong lòng càng kinh ngạc, chẳng lẽ nói pháp khí không tại đông cung, vẫn là nói đã bị tiêu hủy. Bất quá sau một khắc, Trần Thiếu Quân liền biết mình sai. Vào đi. Chỉ bất quá giây lát ở giữa, theo thái tử thiếu phó ra lệnh một tiếng, liền thấy mấy tên thân mang áo trắng, khí tức hùng hậu kéo dài đại nội cung phụng đạp trên chỉnh tề bộ pháp, từ ngoài điện sải bước đi tiến đến. Nhưng nhất khiến Trần Thiếu Quân chú ý, lại là mấy người bên cạnh một mặc màu đen đạo bảo, thần sắc lánh khốc trung nhân. Kia người trung niên áo đen ánh mắt tinh sáng, khí độ bất phàm, lúc tiến vào, đi tại cái khác mấy người phía trước, địa vị hiển nhiên cực cao, nhưng trọng yếu nhất chính là, Trần Thiếu Quân ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ cực độ khí tức quen thuộc. Luyện khí sư. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, lập tức phân biệt ra. Luyện khí sư cùng thường nhân khác biệt, bởi vì luyện khí quan hệ, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít đặc thù khí tức. Làm tiên giới khí quân, loại khí tức này không thể quen thuộc hơn được. Đại thương quốc địa linh nhân kiệt, trong hoàng cung hiển nhiên cũng chiêu thu không ít loại này lợi hại luyện khí sư. Lần này hoàng thái tử bởi vì pháp khí thụ thương, chắc hẳn cũng sớm đã mời đến luyện khí sư tra xét, nhưng tác dụng hẳn không có trong tưởng tượng lớn như vậy, bằng không thì cũng sẽ không rộng phát hoàng bảng. Lượt cầu danh y đi cảm nhận được Trần Thiếu Quân ánh mắt, kia người trung niên áo đen lạnh lùng liếc qua, nhất là dò xét đến Trần Thiếu Quân cảnh giới về sau, lập tức nhíu chặt lông mày. Nhưng trở ngại tam sư ở đây, hắn cũng không nói thêm gì. Bắt đầu đi. Thái tử thiếu phó mở miệng nói. Theo thái tử thiếu phó mệnh lệnh, mấy người đi vào mãng sắp trước, bấm pháp quyết, rất nhanh theo trên người hoàng thái tử, đem từng sợi cường hoành chân khí đánh vào trong cơ thể của hắn. Ông, tựa như một viên cục đá rơi vào bình tĩnh trong mặt hồ, trong nấy mắt, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ hoàng thái tử chỗ mi tâm, chập trùng ra. Mà nương theo lấy từng đạo sóng nước hiện ra, một cái mặt ngoài có đạo đạo cổ đại phù văn thần bí, nhìn lớn chừng bàn tay, vương bức thanh đồng pháp khí như là bọt nước, từ hoàng thái tử mi tâm chỗ sâu chậm rãi hiện hiện, cuối cùng lơ lửng tại hoàng thái tử trên chót mũi phương, cách xa nhau chừng một thước hư không bên trong. Cùng một thời gian, trong đại điện bóng đen lưu động, đột nhiên ở giữa mờ tối rất nhiều, ngay cả trong điện nhiệt độ đều giảm xuống một mảng lớn, cho người ta một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Mà mãng sập chung quanh, một chút thực lực thấp cung nữ càng là dưới chân phủ phiếm, ánh mắt mê loạn, liền phảng phất nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng, cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Vừa khí, nhìn thấy trong hư không lơ lửng pháp khí, liền ngay cả Trần Thiếu Quân cũng là thần sắc khẽ biến. Đây là một viên cực kỳ cường đại đỉnh cấp pháp khí, so với hắn trước đó tưởng tượng còn cường đại hơn. Đó căn bản không giống trước đó tên kia tù phạm triệu chứng, bình thường là có thể giải quyết. Mà lại, thái tử vậy mà đã đem cái này mai vực khí luyện hóa. Hai hòa là một, trở nên càng thêm khó giải quyết. Giờ khắc này, Trần Thiếu Quân cũng đột nhiên minh bạch, hoàng thái tử vì sao lại trung kế, coi trọng cái này mai pháp khí. Pháp khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, lại hướng lên chính là linh khí, bảo khí, cùng cường đại hơn vực khí. Loại này cường đại vực khí một khi luyện hóa, liền có thể nhân khí hợp nhất, đem pháp khí đặt vào đến trong linh hồn, mà không chỉ là chân khí trong cơ thể. Thông qua linh hồn ôn dưỡng pháp khí sẽ càng thêm cường đại, bất quá tương đối, cũng có rất lớn nguy hiểm, rút dây động rừng, pháp khí bị hao tổn, linh hồn cũng sẽ thụ sáng tạo. Quá cường đại. Bằng vào ta hiện tại ngũ trọng khí võ cảnh tu vi, căn bản khó mà khống chế cường đại như thế pháp khí. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, thần sắc cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng không ít. Trước mắt cái này mai pháp khí phẩm giai cùng ý lực, đã vượt rất xa trước mắt hắn có thể khống chế pháp khí, song phương hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Không chỉ như vậy, tiên giới pháp khí cùng nhân giới pháp khí cũng hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là loại này cường đại người ở giữa pháp khí, liền ngay cả Trần Thiếu Quân cũng không có nắm chắc có thể nhất định thành công. Lần này phiền toái. Trần Thiếu Quân nói thầm, vẻ mặt nghiêm túc không ít. Hoàng thái tử tình hình bây giờ tràn ngập nguy hiểm, khí tức cả người càng là yếu ớt đến cực điểm, vẻn vẹn bức bách ra trong cơ thể hắn bực khí, chỉ sợ đối với hắn thân thể cùng linh hồn đều là cực lớn phụ tải, đồng thời vô cùng có khả năng tiến một bước tăng thêm thương thế. Một bên, nhìn thấy Trần Thiếu Quân thần sắc, kia người trung niên áo đen trong mắt lóe lên một tia khinh thường. "Tiểu tử, ngươi hiểu pháp khí sao? Đây chính là vực khí, uy lực mạnh mẽ, giá trị liên hành, mỗi một kiện đều hi hữu vô cùng, mà lại bên trong có vạn bức trận pháp, huyền ảo tinh thâm, liền xem như cấp 7 luyện khí sư đều chưa hẳn nhìn hiểu, ngươi được không?" Người trung niên áo đen rốt cục mở miệng nói, trong giọng nói không chút nào che giấu mình kinh miệt. "Luyện khí sư số lượng thưa thớt, thân phận tôn quý, nếu không phải tiếp nhận hoàng gia cung phụng, thủ thái tử tam sư mệnh lệnh, tiểu tử này ngay cả đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có, lại càng không cần phải nói sai sử mình giúp hắn kích phát vực khí." Nhìn Trần Thiếu Quân dáng vẻ, hắn thật hoài nghi, tiểu tử này là không phải đến thay hoàng thái tử chữa bệnh. "Ồ, chỉ là cấp 7 luyện khí sư, rất lợi hại phải không?" Nghe vậy, Trần Thiếu Quân cười nói, "Ở kiếp trước, làm tiên giới khí quân, cái nào luyện khí sư ở trước mặt hắn không phải rất cung kính, cái gì luyện khí đại tông sư, khí thánh, khí tiên, từng cái ở trước mặt hắn kính như thần minh. Một cái nho nhỏ cấp 7 luyện khí sư, ngay cả làm hắn đồng tử tư cách đều không có. Ngươi." Người trung niên áo đen giận tím mặt, cho tới bây giờ không người nào dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. "Có thể, thu công đi." Đúng lúc này, một bên thái tử thiếu phó mở miệng. Hai người cãi lộn việc nhỏ, tranh thủ thời gian trị liệu hoàng thái tử mới là đại sự. Áo bào đen luyện khí sư trong lòng mặc dù đủ kiểu không cam lòng, nhưng lúc này cũng không thể không tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, Trần Thiếu Quân mở miệng, không đợi đám người kịp phản ứng, Trần Thiếu Quân đột nhiên tiến lên, ba chân bốn cẳng, cấp tốc xuất hiện tại Hoàng Thái Tử mãng sắp trước, sau đó một chỉ duỗi ra, đột nhiên điểm hướng giữa không trung lơ lửng vực khí. Chương 30. Tiểu Thiên Tinh pháp trận ngươi làm gì? Dừng tay. Làm cản. Còn không mau bắt lấy hắn. Thấy cảnh này, áo bào đen luyện khí sư đột nhiên biến sắc. Liền ngay cả cái khác Đông cung mọi người và Thái Tử Tam sư lúc này cũng đã mất đi trấn định. Cái này mai vực khí cùng Hoàng Thái Tử tính mệnh cùng một nhịp thở. Nếu như xuất hiện cái gì sơ suất, cơ hội tất nhiên sẽ dẫn đến Hoàng Thái Tử bệnh tình tăng thêm, thậm chí lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trần Thiếu Quân trước đó chỉ nói muốn xem xét pháp khí, nhưng cũng không nói sẽ động thủ. Trọng yếu nhất chính là, tất cả vực khí đều có được cực kỳ cường đại phòng hộ vòng bảo hộ, nếu như không thể phá trừ vòng phòng hộ, lô mãng làm việc, liền sẽ dẫn bạo phòng hộ pháp trận, năng lượng cường đại chấn động, liền sẽ trái lại tác dụng tại Hoàng Thái Tử hiện tại yếu ớt thân thể cùng trên linh hồn. Lấy hắn tình huống hiện tại, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng không phải là Đông cung đám người muốn nhìn đến. Thái tử Thiếu Phó liếc mắt liền nhìn ra lấy Trần Thiếu Quân võ đạo ngũ trọng khí võ cảnh điểm này đáng thương tu vi, cơ hồ tất nhiên sẽ phát động phòng hộ pháp trận. Ầm. Đại điện chấn động, áo giáp âm vang, bốn phía chấn điện tướng quân lập tức hành động, từng cái đao kiếm ra khỏi vỏ, lập tức hướng phía Trần Thiếu Quân phương hướng hung tợn nhanh chân vọt tới. Khí thế kia, đơn giản muốn đem Trần Thiếu Quân từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Nhưng mà sau một khắc, Thái tử Thiếu Bảo liên quan kia mấy tên hoàng thất cung phụng, nhìn xem không trùng, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Ông chỉ gặp giữa không trùng, Trần Thiếu Quân ngón trỏ tay phải duỗi ra, đầu ngón tay bắn ra một sợi màu vàng sáng chỉ khí, kia sợi chỉ khí linh hoạt vô cùng, vậy mà như vào không có gì, không trở ngại chút nào tiến vào giữa không trung vực khí nội bộ, thật giống như cùng vực khí hòa làm một thể. Vực khí bên trong khổng lồ, thủy diệt tính sức mạnh thủ hộ vậy mà căn bản không có phát động, mà một bên mãng trên giường, Hoàng Thái Tử vậy mà cũng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Cái này sao có thể? Một bên áo bào đen luyện khí sư mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là đỉnh cấp vực khí, coi như lấy thực lực của hắn, đều không thể tùy tiện xuyên thấu vực khí cấm chế, lại càng không cần phải nói là Trần Thiếu Quân điểm này đáng thương tu vi. Nhưng là trước mắt đây hết thảy lại thật sự phát sinh. Điểm này liền ngay cả bọn hắn những này cao thủ hàng đầu đều tự nhận không cách nào tùy tiện làm được. Một màn trước mắt, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. "Đều lui xuống cho ta, để hắn tiếp tục." Thái tử Thiếu Phó trong mắt quang mang lóe lên, đột nhiên mở miệng, quát lui những cái kia đã xông tới chấn điện tướng quân. Không hề nghi ngờ, Trần Thiếu Quân đã hoàn toàn thu được tín nhiệm của hắn. Nói không chừng, hắn thật có thể trị hết điện hạ. Trong cõi u minh, Thái tử Thiếu Phó trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, thần sắc trịnh trọng rất nhiều. Mà đổi thành một bên, Trần Thiếu Quân chấn định phong dong, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vẹn vẹn chỉ là câu thông pháp khí mà thôi, loại này nông cạn nhất năng lực, há lại sẽ làm khó hắn đường đường tiên giới khí quân. Phanh, xuyên qua pháp khí vòng bảo hộ, ngay tại cái này mai vực khí nội bộ, Trần Thiếu Quân bắn ra một điểm chân khí kia cấp tốc hóa thành một tòa vi hình, mắt thường khó gặp sáu bên cạnh trận pháp, sau đó tại vực khí nội bộ cấp tốc huyết tán ra tới. Tiểu Thiên Tinh pháp trận. Đây là một môn Trần Thiếu Quân một mình sáng tạo đặc thù trận pháp, chuyên môn dùng để dò xét pháp trận đủ loại đặc tính cùng thần thông, tốc độ cực nhanh. Giờ này khắc này, nếu có những người khác nhìn thấy pháp khí nội bộ tình hình tất nhiên sẽ kinh thán không thôi. Trần Thiếu Quân dùng một loại đặc thù thủ pháp, giống như quân bài domino, lợi dụng điểm này chân khí cấp tốc thôi động pháp khí nội bộ to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít, gần bạn bức phức tạp trận pháp. Pháp khí chia làm pháp khí, vực khí, tiên khí cùng thần khí. Trong đó một tòa pháp trận vì một bức, vạn bức trở xuống là pháp khí, vạn bức trở lên vì vực khí, vạn vạn bức trở lên vì tiên khí. Trung vực khí mạnh hơn pháp khí được nhiều, muốn thôi động trong đó pháp trận cực kỳ khó khăn, nhưng là Trần Thiếu Quân điểm này chân khí rót vào pháp khí về sau, rầm rầm rầm, kia vạn bức pháp trận giống như là cự thú thức tỉnh, toàn bộ chấn động. Giờ khắc này, liền ngay cả Thái tử Thiếu Phó cũng không khỏi nháy một cái con mắt, một mặt kinh dị. Bất quá không chờ hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc lên, oanh. Trong hư không, pháp khí chấn động, đột nhiên phát ra trận trận lôi đình oanh minh, mà tại pháp khí nội bộ chỗ sâu, khói đen cuộn cuộn, một cỗ hắc ám, hỗn loạn, nóng nảy lực lượng giống như trời long đất lở, từ pháp khí nội bộ đột nhiên bạo phát đi ra. Ầm. Trần Thiếu Quân đứng mũi chịu sào, bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Cẩn thận. Chỉ nghe quát to một tiếng, Thái tử Thiếu Phó cùng mấy tên hoàng thất cung phụng, xó xỉnh bên trong chấn điện tướng quân, gần như đồng thời xuất thủ. Mà cùng lúc đó, Thái tử tẩm cung dưới mặt đất, quang mang phun trào, trong chớp mắt, một tòa lại một tòa pháp trận như là sóng nước phóng xạ mà ra, bao quát hai bên vách tường cùng đỉnh điện, một tòa lại một tòa pháp trận hiện hiện, cộng đồng cấu thành một tòa khổng lồ cự hình trận pháp, đem hoàng thái tử cùng toàn bộ thái tử tẩm cung hộ vệ trong đó. Ngươi vừa mới làm cái gì? Nếu như hoàng thái tử xảy ra chuyện, duy ngươi là hỏi. Trong đại điện, từng đợt tiếng hét phẫn nộ đồng thời vang lên. Nhớ tới tình hình vừa nãy, đám người một trận hoảng sợ. Hoàng thái tử hiện tại thân thể suy yếu, căn bản không thể tiếp nhận quá nhiều xung kích, một khi có không hay xảy ra, hoàng đế tức giận, bọn hắn tất cả mọi người phải bị liên lụy. Mà lúc này Trần Thiếu Quân căn bản không có để ý tới đám người. Hắc khí. Trần Thiếu Quân té ngồi trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi giữa không trung pháp khí. Ngay tại pháp khí lực lượng bộc phát sát na, những người khác có lẽ không có phát giác, nhưng Trần Thiếu Quân nhưng từ hắc khí che giấu bên trong, đã nhận ra một loại lực lượng quen thuộc. Cố lực lượng kia thuần túy lại tà ác, đồng thời tràn ngập cường đại vị diệt tính, trong ký ức của hắn, rõ ràng là tại tiên giới lúc. Quả là thế. Trong khoảng điện quang hòa thạch, vô số suy nghĩ từ Trần Thiếu Quân trong đầu bay lượn mà qua. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân đè xuống tất cả suy nghĩ, thản nhiên từ dưới đất đứng lên, nhìn qua trong điện đám người, lộ ra vẻ mỉm cười. "Chư vị đại nhân, cái này mai pháp khí ta đã điều tra rõ ràng, hoàng thái tử tình huống ta cũng đã minh bạch, tiếp xuống giao cho ta đi." Trần Thiếu Quân đột nhiên kia mở miệng, thần sắc tự tin vô cùng. "Hừ, hầu ngôn loạn ngữ. Minh bạch? Ngươi minh bạch cái gì? Đây chính là vũ khí. Gần vạn tòa pháp trận, ngươi cho rằng tùy tiện gậy hai lần liền có thể điều tra rõ ràng?" Áo bào đen luyện khí sư đầu tiên trầm giọng nói. Trần Thiếu Quân nói lời, hắn là một chữ cũng không tin. Liền xem như luyện khí đại tông sư, cũng không dám giống ngươi như thế ăn không răng trắng nói mê sảng. Tòa này vũ khí, coi như một tháng thời điểm, cũng không thể điều tra minh bạch, ngươi mới bỏ ra bao lâu? Ta nhìn, ngươi có thể tìm hiểu được trong đó một phần ngàn, cũng đã là không tệ. Thật sao? Trần Thiếu Quân thản nhiên cười, không chút nào sinh khí. Vừa mới mặc dù phát sinh chút ngoài ý muốn, nhưng hắn nhưng cũng đạt được mình muốn nhất tin tức. Thế gian pháp khí cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt, cách hắn lúc trước vô tướng chuyển sinh đã qua mấy chục năm, nhân gian pháp khí đã phát sinh cực lớn biến hóa, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Mà lại tại cái này mai vực khí nội bộ, Trần Thiếu Quân cảm nhận được một chút quen thuộc đồ vật. Kia là hắn khí quân Trần Thiếu Quân phương pháp luyện khí. Trong tam giới, luyện khí sư số lượng thưa thớt, thân là khí quân, Trần Thiếu Quân thân phận, địa vị và năng lực càng là ở xa người khác phía trên. Mà lại, Trần Thiếu Quân có một chút cùng những người khác không giống. Làm tam giới có thụ tôn sùng khí quân, Trần Thiếu Quân cũng không thích của mình quý, mà là thích đem mình phát minh sáng tạo phương pháp luyện khí, bao quát một chút đặc thù luyện khí mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ thẳng thắn, toàn bộ phát ra lưu truyền, cung cấp tất cả mọi người tu luyện tham khảo. Trần Thiếu Quân thậm chí còn chuyên môn biên nắm một bộ hệ thống luyện khí sách. Hắn vốn cho là những thủ pháp này đại khái sẽ chỉ ở tiên giới luyện khí sư bên trong lưu truyền, nhưng mà không nghĩ tới quyển sách này lưu truyền phạm vi vậy mà như thế lớn, ngay cả nhân giới cũng có người tu tập. Ai, nội tính vẫn là quá thấp. Cái này phương pháp luyện khí thật sự là vô cùng thê thảm. Cái này vậy nửa chảo, rõ ràng không có học xong cả a. Ta diêu quang pháp trận là như thế bày sao? Thất tinh linh lung tiết là đặt ở khu thứ ba sao? Bất quá nhiều ít ít coi như có chút linh tính, nếu như về sau gặp được, có lẽ còn có thể dạy hắn một điểm. Trần Thiếu Quân trong lòng lắc đầu liên tục. Cái này mai vực khí người luyện chế, rõ ràng là hắn cái nào đó trung thực học đồ, đáng tiếc không hiểu biến báo rất nhiều chỗ rất nhỏ cơ hội là hoàn toàn trích dẫn, hơn nữa còn không đủ thuần thục. Rất nhiều nơi phương pháp luyện khí phi thường về, không ít pháp trận quá vương hữu, căn bản không có tồn tại tất yếu. Lấy Trần Thiếu Quân đường đường khí quân xem ra, cái này vực khí gần vạn tòa pháp trận chỉ sợ có một nửa lấy đều bố trí không đúng phương pháp bên trên, bằng không mà nói, uy lực chí ít còn có thể để cao bốn thành trở lên. Đây là một cái điển hình, không hợp cách liệt đồ bất quá những này, nhưng không có tất yếu hướng những người khác nói rõ. Chư vị đại nhân, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể chân chính thay hoàng thái tử chữa bệnh. Trần Thiếu Quân rất nhanh xoay người lại, đối trong điện thái tử tam sư bọn người nói. Cái gì? Vừa dứt tiếng, cả điện phải sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Trần Thiếu Quân thế mà còn muốn lấy thay hoàng tử chữa bệnh. Không thể, chư vị đại nhân, tuyệt không thể để hắn lại đụng được khí, càng không thể lại để cho hắn trị liệu thái tử. Áo bào đen luyện khí sư đầu tiên nhịn không được đứng ra nói. Trần Thiếu Quân đến bây giờ còn loại suy nghĩ này, quả thực là hoang đường. A, ta bất trị, chẳng lẽ ngươi có thể trị? Trần Thiếu Quân mỉm cười nói, mà lại, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vừa mới, ta đã làm theo vực khí bên trong chí ít ba thành pháp trận, hiện tại vực khí khí tức so trước đó muốn xuân sẻ rất nhiều sao? Đám người giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung vực khí tách ra một vòng nhàn nhạt, nếu có như bạch ngân sắc tròn choáng, cùng trước đó, loại kia hỗn loạn khí tức sát thực suy yếu không ít. Cái này, đám người trố mắt, lập tức đều nói không ra lời. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vẫn là thái tử thiếu phó đánh vỡ yên tĩnh, đầu tiên lên tiếng. Có một chút Trần Thiếu Quân nói không sai, hiện tại ngoại trừ hắn, đã không người nào có thể trị liệu hoàng thái tử, mà lại hoàng thái tử thương thế chỉ sợ nhịn không được đêm nay, vô luận như thế nào tuyệt không thể kéo dài nữa. Ta tự có biện pháp, bất quá tại hạ thực lực thấp kém, còn cần một võ đạo cao thủ từ bên cạnh phụ tá. Trần Thiếu Quân tự tin nói. Tốt, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi hoàng thái tử, bên trong cung điện này bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người có thể tạo điều kiện cho người phân công. Một cỗ khí tức cực lớn bừng bừng phân chấn, một bên thái tử thiếu bảo từ trong đám người đi ra, một mặt trịnh trọng nói, đa tạ đại nhân. Trần Thiếu Quân không người thi lễ một cái. Hắn thực lực bây giờ ít ỏi, đây là lớn nhất nhược điểm, liền vừa mới như vậy một lát, trong cơ thể hắn thanh khí liền đã tiêu hao rất nhiều, nhất định phải tìm cao thủ từ bên cạnh phụ tá. Tại kế hoạch của hắn, bản thân cái này chính là cực kỳ trọng yếu một vòng. Chương 31. Thần bí áo trắng giúp đỡ ngẩng đầu đạo, Trần Thiếu Quân rất nhanh nhìn phía đại điện bên trong đám người. Hoàng thái tử thân phận tôn quý, tất cả xuất hiện tại cái này hộ vệ thực lực cao cường, không chỉ như vậy, bởi vì lúc trước cuộc chiến giữa các hoàng tử, đại thương hoàng đế cũng tại cái này phái ra đại lượng cao thủ. Trong tất cả mọi người, thái tử thiếu bảo làm dạy bảo hoàng thái tử võ công phương diện lão sư, không hề nghi ngờ thực lực là mạnh nhất. Bất quá sau một khắc, đương Trần Thiếu Quân ánh mắt lướt qua thái tử tam sư hậu phương một đạo cao thân ảnh màu trắng, vẫn không khỏi trong lòng hơi động. Người kia đại khái 26-27 tả hữu, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, dáng dấp cũng cực kỳ tuấn mỹ. Trên người hắn mặc trường bào, trắng loáng như tuyết, phiêu giật ra bầy, bất quá hắn cho người cảm giác lại cực kỳ băng lãnh, có một loại xa cách cảm giác, nhìn cùng những người khác không hợp nhau. Mà lại người này cố ý thu liễm mình, lựa chọn vị trí đúng lúc là thái tử tam sư về sau, dạng này đã có thể bị người nhìn thấy, lại sẽ không bị người cố ý chú ý, mà lại trên người hắn toát ra khí tức tại cao thủ nhiều như mây thái tử đồng cung cũng không chút nào dễ thấy, cảm giác bên trên liền cùng Đông Cung phổ thông Kim Ngô vệ không sai biệt lắm. Nhưng là Trần Thiếu Quân nhìn xem người kia, mi tâm lại huyệt huyệt trực nhảy. Thâm bất khả chắc. Đây là Trần Thiếu Quân bản năng trực giác. Thân là tiên giới khí quân, Trần Thiếu Quân kiến thức quá nhiều cao thủ, tiên nhân, loại này nhìn người ánh mắt tuyệt sẽ không sai. Mặc dù đối phương không muốn ngoi đầu lên, nhưng này một sát, Trần Thiếu Quân lập tức đoán được, căn này hoàng thái tử trong tập cung, chỉ sợ cũng lấy thực lực của hắn là mạnh nhất. Thậm chí càng vượt qua thái tử tam sư. Chẳng lẽ là hắn? Nhìn xem người kia và đám người hoàn toàn khác biệt trắng như tuyết áo, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Thiếu Quân trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một người. Nghe đồn rằng, người kia tựa hồ cùng hoàng thái tử quan hệ rất gần. Nếu như là hắn, mình hành động lần này nắm chắc liền muốn lớn hơn. Liền hắn đi. Sau một khắc, Trần Thiếu Quân giơ ra một ngón tay, trực tiếp chỉ vào người kia, không chút do dự nói. Trong đại điện bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn qua, liền ngay cả thái tử tam sư cũng không ngoại lệ. Mà trong đám người, nam tử áo trắng kia lúc đầu ngồi bàn quan, một bộ lạnh nhạt chỗ chi, không liên quan đến bản thân bộ dáng, nhìn thấy Trần Thiếu Quân chỉ hướng mình, lập tức rõ ràng kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Trần Thiếu Quân thế mà lại chọn chúng chính mình. Hắn? Giờ khắc này, thái tử tam sư một mặt kinh ngạc. Ngươi muốn chọn ta? Nam tử áo trắng chỉ mình, kinh ngạc nói. Không tệ, chính là ngươi. Trần Thiếu Quân ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào sửa đổi ý tứ. Chờ một chút, ngoại trừ hắn, toàn bộ đại điện. Thái tử thiếu phó rốt cục kịp phản ứng, đội vàng ngăn cả nói, tựa hồ có cái gì khó nói chi nghiện, nhưng mà lời còn chưa nói hết, rất nhanh liền bị đánh gãy. Tốt. Chỉ là một cái chữ, nam tử áo trắng ống tay áo nhẹ phẩy, liền từ trong đám người đi ra. Đang đi ra đồng thời, hắn còn một bên đánh giá Trần Thiếu Quân, một mặt có nhiều thú vị thần sắc. Trong đại điện này, hắn nhìn cũng không phải cái gì cao thủ tuyệt thế, thậm chí ngay cả Kim Nô vệ cũng không sánh nổi. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, thiếu niên này vì cái gì đặt vào nhiều như vậy cao thủ không cần, tại nhiều người như vậy bên trong sẽ chọn chúng không chút nào thu hút chính mình. Hắn hẳn phải biết thất bại sẽ là kết quả gì đi. Khác một bên, thái tử tam sư cũng là một mặt kinh dị, nhưng lại cũng không nói thêm gì, ngược lại nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, tựa hồ tại Trần Thiếu Quân tuyển ra nam tử áo trắng sau an tâm không ít. Bắt đầu đi. Chờ nam tử áo trắng ở bên cạnh đứng vững, Trần Thiếu Quân cũng không bán cái nút, từ trên thân lấy ra một cái hộp gỗ màu tím, bụp một tiếng, lấy ra trong đó tử tâm thần long thảo, lập tức một cỗ dị hương tràn ngập cả phòng. Đây là cái gì? Thái tử thiếu phó nhướng mày, đột nhiên mở miệng nói, lời này mặc dù là nói với Trần Thiếu Quân, nhưng ánh mắt lại nhìn phía một bên thái y thủ lĩnh. Thái y địa viện vì chư y đứng đầu, thái y địa viện lãnh tụ càng là quan lại tất cả thái y địa, đối dược vật hiểu rõ, không ai có thể vượt qua hắn. Nhưng mà ngoài dự liệu, nhìn xem Trần Thiếu Quân trong tay viên kia kỳ lạ tử sắc linh thảo, tên này thái y lãnh tụ lại lộ ra nghi nan thần sắc. Cái này, lão phu đọc thuộc lòng các loại thư tịch, các loại dược thảo linh thảo đều nhận ra, nhưng là loại dược thảo này, lão phu nhưng chưa từng thấy qua. Trần Thiếu Quân chỉ là cười một tiếng, tiên giới kinh thư như thế nào phàm nhân có thể tiếp xúc? Bất quá, theo nói nhan sắc cùng hình dạng đến xem, loại dược thảo này tính chất ôn hòa, có được nhất định an thần tác dụng, ngược lại là không có cái gì chỗ hại. Thái y lãnh tụ theo sát phía sau nói, lời vừa nói ra, ngược lại là khiến Trần Thiếu Quân không khỏi vì thế mà choáng váng. Không hổ là thái y lãnh tụ, quả thật có chút năng lực. Trong hoàng cung nhân tài đông đúc, có thể đánh giá ra những tin tức này đã tương đối khá. Tiên sinh nói không sai, dược liệu này gọi tử tâm thần long thảo, chính là nhằm vào hoàng thái tử triệu chứng. Hoàng thái tử tẩu hỏa nhập ma, thể nội thương thế chỉ là phụ, mấu chốt là pháp khí phản vệ, ý thức bị trọng thương. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy thái y trần trị lại tốn công vô ích nguyên nhân. Tử tâm thần long thảo có thể an thần linh thần, thủ hộ tâm mạch, đồng thời còn có thể ôn dưỡng tinh thần, trợ giúp chữa trị hoàng thái tử thương thế. Trần Thiếu Quân nói, rất nhanh sai người nhóm lửa tử tâm thần long thảo, sau đó để vào long văn lư hương bên trong. Theo khói xanh lượn lờ, một cỗ đặc thù ba động rất nhanh phóng xạ mà ra, bao phủ hoàng thái tử. Đây là tinh thần ba động. Cái này sao có thể? Cảm giác được khói xanh bên trong kia cỗ đặc thù lực lượng, Đông Cung tất cả mọi người không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đặc biệt là giả thanh chờ mấy tên thái y lãnh tụ, từng cái hai mặt nhìn nhau, nói đều nói không nên lời. Mọi người đều biết, chỉ có trí tuệ sinh mệnh mới có sóng ý thức, nhưng là một gốc thực vật, vậy mà tản mát ra nhân loại võ giả tinh thần ba động. Loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy. Trần Thiếu Quân xuất ra gốc kia linh thảo hoàn toàn đổ đám người nhận biết. Mà Trần Thiếu Quân lúc này tâm thần đã hoàn toàn tập trung đến mãng trên giường hoàng thái tử trên thân. Ta hiện tại muốn bắt đầu, tiền bối, phiền phức lần nữa kích phát hoàng thái tử thể nội pháp khí, mặt khác mời ngươi xuất thủ bảo vệ hoàng thái tử tâm mạch. Trần Thiếu Quân nghiêm mặt nói. Ông. Trần Thiếu Quân thanh âm vừa dứt, nam tử áo trắng trong nháy mắt xuất thủ, ngón tay của hắn chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, xa xa chỉ hướng trên giường hoàng thái tử. Sau một khắc, từng đạo gợn sóng hiện ra, viên kia cường đại vực khí giống như ưu linh xuất hiện lần nữa, chậm rãi lên không. Mà nam tử áo trắng thần sắc không màng danh lợi, nhìn cực kỳ dễ dàng. Chấm đã, tiếp xuống các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, thái tử thiếu phó sau lưng, một mực không chút mở miệng thái tử thiếu bảo đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không phải hắn không tin Trần Thiếu Quân, chỉ là chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Nếu như Trần Thiếu Quân phương thức trị liệu không thể để cho hắn yên tâm, hắn không có khả năng để Trần Thiếu Quân buông tay hành động. Mà đổi thành một bên, Trần Thiếu Quân trầm mặc không nói, trong lòng của hắn hiểu rõ, đây là vào cùng đến bây giờ thời điểm mấu chốt nhất, nếu như không thể cho ra một cái hài lòng giải thích, trong điện đám người từ đầu đến cuối sẽ coi lo lắng, dạng này hắn cũng tay chân bị gò bó. Hoàng thái tử hiện tại thần trí hôn mê, ý thức hỗn loạn, lại thêm thân thể của hắn suy yếu, chân khí trong cơ thể lẫn nhau xung đột, khó mà trực tiếp bắt đầu, nhưng là hoàng thái tử luyện hóa cái này mai bực khí, linh hồn cùng vực khí hòa làm một thể, chỉ cần điều chỉnh vực khí bên trong hỗn loạn năng lượng, tu bổ trong đó phát trận, khiến hết thể bình phục, liền có thể trái lại điều trị hoàng thái tử hỗn loạn thần thức, làm hắn từ trong hôn mê thức tỉnh. Chỉ cần hoàng thái tử tỉnh táo lại, còn sót lại thương thế đều không đủ vi lự. Cái này kêu là phương pháp trái ngược. Trần Thiếu Quân một mặt thông dong nói. Vừa dứt tiếng, đại điện bên trong tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, liền ngay cả một bên nam tử áo trắng cũng không khỏi lườm Trần Thiếu Quân một chút, vì thế mà choáng váng. Phàm là đến Đông Cung thay hoàng thái tử chữa bệnh đại bộ phận đều là bởi vì bệnh trị bệnh, từ hoàng thái tử thân thể trực tiếp ra tay, nhưng mà bao quát thái y địa viện chúng lãnh tụ ở bên trong, đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại, nhưng là Trần Thiếu Quân vậy mà mở ra lối riêng, nghĩ đến một đầu cùng đám người hoàn toàn khác biệt phương pháp. Không tệ, hiện tại vực khí cùng hoàng thái tử hai kết hợp một, vực khí chẳng khác nào hoàng thái tử. Nếu như Trần Thiếu Quân điều chỉnh tốt vực khí, nói không chừng thật có thể trái lại chữa khỏi hoàng thái tử. Mỗi một mai pháp khí bên trong đều có đông đảo trận pháp khí càng cường đại, ẩn chứa trận pháp liền càng phức tạp, nhưng mà thiên biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, pháp trận mặc dù nhiều, nhưng mấu chốt trận môn lại không nhiều. Những này trận môn liền giống như trên thân người khớp nối, nổi lên kết nối các nơi pháp trận bảy tác dụng, đồng thời cũng là luyện khí sư luyện chế pháp trận lúc điểm xuất phát cùng hạch tâm. Như loại này vực khí, mặc dù pháp trận số lượng vượt qua và tòa, nhưng hạch tâm trận môn nhiều nhất chỉ có 6 nơi. Chỉ cần đem hoàng thái tử ý thức đạo nhập cái này 6 nơi trận môn, cuối cùng lại tiến vào trung tâm nhất nguyên sơ pháp trận, ta liền có thể trái lại lợi dụng pháp trận lực lượng chữa trị hoàng thái tử trên linh hồn tương thế, nhất cử làm hắn thức tỉnh. Trần Thiếu Quân thanh âm trịch địa hữu thanh, tự tin vô cùng. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bất chi bất giác nhận lấy lây nhiễm, liền ngay cả thái tử Thiếu Bảo cũng giống vậy nhận lấy ảnh hưởng. Đã như vậy ngươi liền thử một lần đi. Nhìn Trần Thiếu Quân không giống nói đùa, thái tử Thiếu Bảo không còn kiên trì, chậm rãi lui về sau đi. Cái gì là trận môn, ở đâu? Nam tử áo trắng lúc này mở miệng nói. Trần Thiếu Quân nói những cái kia, chỉ có luyện khí sư mới biết được, người bình thường thật đúng là không rõ ràng. Ha ha, ta cho ngươi tiêu ký ra chính là. Trần Thiếu Quân mỉm cười, tiến lên hai bước, lần nữa hướng phía viên kia vực khí bên trong xuất vào một đạo màu vàng sáng chỉ khí. Đạo này chỉ khí không có vào trong đó, lập tức như là một viên cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, lập tức chấn động, nhấc lên trận trận vận sóng, vực khí nội bộ tầng tầng lớp lớp pháp trận tựa hồ nhận một loại nào đó lực lượng vô hình thúc đẩy, từng tòa liên tiếp chấn động. Ông, rất nhanh, mọi người ở đây trong ánh mắt, từng sợi quang mang lập tức từ pháp trận nội bộ bắn ra mà ra, phóng xạ hư không, cuối cùng tại pháp khí chung quanh hóa thành lục đạo sao trời điểm sáng. Cái này 6 viên sao trời có chút xoay tròn lấy, mà lại ẩn ẩn cùng pháp trận bên trong nơi nào đó tương hỗ tương ứng. Trần Thiếu Quân lần này động tác làm đến nhẹ nhõm tùy ý, thuần thục đã cực, thật giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng là trong đám người tên kia áo bào đen luyện khí sư thấy cảnh này, lại là không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Trần Thiếu Quân lại có thể lấy loại phương thức này, đem pháp khí nội bộ kết cấu hiện ra cho ngoại nhân, loại năng lực này đơn giản chưa từng nghe thấy. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Hắn không phải cái gọi là thần ý sao? Áo bào đen luyện khí sư kinh nghi bất định, đột nhiên có chút nắm chắc không ở Trần Thiếu Quân thân phận. Chương 32. Nguyên sơ pháp trận mà đổi thành một bên, nam tử áo trắng nhưng không có để ý tới nhiều như vậy. Biết. Sau một khắc, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, tràn vào vực khí bên trong, lần này vực khí chấn động càng phát ra kịch liệt, số lượng to lớn hơn pháp trận chồng chất chấn động, cùng một thời gian một cỗ khổng lồ hấp lực từ vực khí nội bộ phát ra. Cái này một sát na, đám người rõ ràng cảm nhận được mạng trên giường hoàng thái tử tinh thần lực đột ngột kịch liệt ba động một chút, lập tức một cỗ tinh thần lực trong nháy mắt tiến vào pháp khí bên trong, sau đó theo thứ tự trải qua 6 nơi trận môn. Mỗi khi đi qua một lần, pháp khí bên ngoài hình chiếu ra sao trời liền có chút rung động một chút, chờ đợi từ 6 nơi trận môn thông qua, đám người rõ ràng cảm nhận được pháp khí bên trong những cái kia hỗn loạn năng lượng lắng lại rất nhiều. Trần Thiếu Quân nhìn xem một màn này, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hết thảy đều cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm, trước mắt vị này nam tử áo trắng thực lực xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Chính xác nhận ra pháp trận trong trận môn, điều động trận môn bên trong năng lượng, khu động pháp trận, đồng thời đem hoàng thái tử tinh thần ý thức đạo nhập trong đó, còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cái này cả phòng đại nội cao thủ, có thể làm được có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như có thể làm được, cũng tuyệt không giống hắn như vậy nhẹ nhõm tùy ý, như là hô hấp. Mà lại toàn bộ quá trình hoàng thái tử không có nhận chút nào xung kích, điều này cũng làm cho Trần Thiếu Quân kế hoạch sát xuất thành công gia tăng rất nhiều. Tiếp xuống chính là cuối cùng cũng là mấu chốt nhất nguyên sơ pháp trận. Tiên bối, kế tiếp còn làm phiền ngươi đem hoàng thái tử ý thức đạo nhập nguyên sơ pháp trận bên trong, chỉ cần hoàng thái tử tinh thần ý thức có thể tiến vào nơi đó, chúng ta liền có thể vận dụng nguyên sơ pháp trận lực lượng, điều động cái này mai vực khí bên trong vạn tòa pháp trận, lắng lại vực khí bên trong tất cả hỗn loạn năng lượng, đồng thời chữa trị hoàng thái tử thương thế. Trần Thiếu Quân ở một bên chỉ đạo, thanh âm chưa dứt, hắn xuất thủ lần nữa, lại là một sợi màu vàng sáng chỉ khí rót vào đến pháp khí bên trong. Lần này, pháp khí biến hóa càng lớn, nương theo lấy một trận ánh minh, ngay tại pháp khí nội bộ vị trí trung tâm, một đạo quang mang phóng lên tận trời, ngay tại pháp khí phía trên, hiện ra một mảnh khắc quang ảnh tới. Cùng trước đó nhỏ bé sao trời khác biệt, lần này hiện lộ, trực tiếp chính là một đạo lớn chừng quả đấm xoắn ốc tinh vân, đây chính là nguyên sơ pháp trận. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cao lầu cơ sở lại là tầng dưới chốt nền tảng, mà nguyên sơ pháp trận chính là hết thảy cường đại pháp khí nền tảng. Nam tử áo trắng thấy thế cũng lập tức hiểu ý, cấp tốc khai thác hành động, trong hư không tinh thần lực lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên. Mà hoàng thái tử tinh thần ý thức cũng giống như thủy triều, tùy theo hướng phía nguyên sơ pháp trận bên trong dũng mãnh lao tới. Nhưng mà sau một khắc, khiến cho mọi người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, oanh! đương hoàng thái tử tinh thần lực tuân hướng nguyên sơ pháp trận, lập tức thật giống như đụng phải một cục đá to lớn, lập tức im bặt mà dừng, mà hoàng thái tử tinh thần lực cũng nhận xung kích, từng đợt chấn động. Ừm. Nam tử áo trắng nhướng mày, theo bản năng nhìn về phía Trần Thiếu Quân, trước mắt tình hình nhưng cùng Trần Thiếu Quân nói có chút không giống nhau lắm. Tiếp tục. Trần Thiếu Quân thần sắc như thường, không có chút nào gợn sóng. Nam tử áo trắng trầm mặc một lát, lập tức lần nữa khu động hoàng thái tử tinh thần lực, đánh phía nguyên sơ pháp trận. Song lần này kết quả lại càng thêm nghiêm trọng. A. Mãng trên giường, chỉ gặp nguyên bản hôn mê hoàng thái tử đột ngột phát ra một tiếng rên, nguyên bản màu xanh gương mặt cấp tốc biến thành sám trắng, khóe miệng cũng đi theo tràn ra một cỗ máu tươi, nhuộm đỏ trên người gấm chăn, nhìn thấy mà giật mình. Mà hoàng thái tử khí tức càng lạ như là trong gió ánh đến, cấp tốc cảm đạm, sinh mệnh chi hỏa giống như tùy thời đều muốn dập tắt. Liền ngay cả nam tử áo trắng cũng có chút đổi sắc mặt. Các ngươi đang làm cái gì? Mau dừng lại. Làm cản. Ngươi dám gây bất lợi cho hoàng thái tử. Ngươi tới, còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau bắt lấy hắn. Loạn thân tặc tử, hắn nhất định là tứ hoàng tử người, bắt lấy hắn. Đáng chết, thật là đáng chết ta. Cuồng ta lại còn tin tưởng hắn. Thấy cảnh này, thái tử trong tẩm cung lập tức hoàn toàn đại loạn, vô số bóng người hướng phía hoàng thái tử đánh tới, cũng có đông đảo kim nô bệ, chấn điện tướng quân, đại nội cung phụng hướng phía Trần Thiếu Quân đánh tới. Cái này Trần Thiếu Quân ở đâu là muốn thay hoàng thái tử chữa bệnh, rõ ràng là muốn mưu hại hắn, nhưng hết lần này tới lần khác nhiều người như vậy lại còn tin tưởng hắn. Đặc biệt là giả thanh chờ mấy tên thái y lãnh tụ, mặt mũi trắng bệnh. Hoàng thái tử xảy ra chuyện, mấy người bọn hắn tuyệt đối khó từ tội lỗi, nếu là bệ hạ truy cứu tới, đầu người rơi xuống đất coi như không phải hắn một người. A, càng sợ hãi vẫn là những ngày kia đêm phục thị hoàng thái tử cung nữ, chỉ nghe trận trận kêu sợ hãi, mấy tên cung nữ trực tiếp dọa đến ngất đi. Giờ này khắc này, liền ngay cả nam tử áo trắng cũng quay đầu nhìn phía một bên Trần Thiếu Quân, ánh mắt cũng dần dần trở nên lăng lệ. Hết thảy tất cả hắn đều theo chiếu Trần Thiếu Quân nói tới làm, bây giờ xảy ra vấn đề, chỉ có thể là Trần Thiếu Quân nói phương pháp có sai. Mà lúc này làm toàn bộ hỗn loạn trung tâm, Trần Thiếu Quân nhưng như cũ chấn định tự nhiên. Mắt thấy đông đảo đại nội cao thủ hướng phía mình đánh tới, Trần Thiếu Quân lại coi như không thấy, một đôi trong mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào giữa không trung viên kia bực khí, đặc biệt là bực khí bên trong nguyên sơ phát trợ. Lúc này bực khí bên trong hỗn loạn tương mừng, nhìn rõ ràng là Trần Thiếu Quân phương pháp có vấn đề, nhưng là Trần Thiếu Quân trên ánh mắt rời, nhưng căn bản không để ý đến đám người, mà là rơi xuống pháp khí phía trên hình chiếu ra xoắn ốc tinh vân bên trên. Những người khác còn nhìn không ra cái gì, nhưng là Trần Thiếu Quân rõ ràng từ kia xoắn ốc tinh vân trông được đến một sợi bí ẩn, cực kỳ tà dị hắc khí. Kia sợi hắc khí cũng không phải là bực khí bản thân năng lượng, càng không phải là hoàng thái tử chân khí, mà là không hợp nhau một loại khác tồn tại. Đều đã đến một bước này, ngươi còn muốn ẩn tàng sao? Trần Thiếu Quân nhìn xem giữa không trung bực khí, cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia cực độ khinh miệt. Hết thảy trước mắt đối với những người khác tới nói có lẽ là ngoài ý muốn, nhưng đối với Trần Thiếu Quân tới nói, hết thảy tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn, cơ hồ không kém chút nào. Hiện tại, nên thu lưới. Ngay tại trong một mảnh hỗn loạn, không đợi cái khác người xông lại, Trần Thiếu Quân một cái bước xa xuất hiện tại vực khí bên cạnh, đồng thời ngón giữa và ngón trỏ duỗi ra, một khắc này, đám người thấy rất rõ ràng, Trần Thiếu Quân kia hai ngón tay vậy mà óng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh, liền ngay cả trong đó khớp xương đều nhìn rõ ràng. Khí chỉ. Áo bào đen luyện khí sư kinh hô một tiếng, một chút phân biệt ra. Trần Thiếu Quân khí chỉ cùng luyện khí sư hoàn toàn khác biệt, bình thường luyện khí sư khí chỉ nhiều nhất chỉ có nửa cái đốt ngón tay, mà lại cũng sẽ mang theo một điểm màu xám, màu sắc pha tạp, còn lâu mới có được như vậy bóng ánh sáng long lanh. Trọng yếu nhất chính là, Trần Thiếu Quân khí chỉ quá tinh khiết, vậy mà như là trăng sáng, tản mát ra từng đạo quang mang, đây rõ ràng là chính tông nhất, nhất tinh thâm pháp môn rèn luyện mà thành. Như thế thuần túy cùng nóng ánh, liền ngay cả rất nhiều cao cấp luyện khí sư đều làm không được. Nhưng mà không đợi áo bào đen luyện khí sư suy nghĩ nhiều, Trần Thiếu Quân đã xuất thủ, chỉ gặp hắn ngón tay một điểm, kia hai cây bóng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh khí chỉ lập tức điểm vào vực khí bên trên. Kế tiếp kia chói lọi một màn càng là ở đây rất nhiều người cả một đời đều khó mà quên mất. Và anh, mọi người ở đây trong ánh mắt, giống như trời long đất nở, một nguồn sức mạnh mênh mông từ giữa không trung vực khí bộc phát ra. Thật giống như xúc động cái nào đó cơ quan, vực khí sáng bóng mang lưu chuyển, từng đạo chói mắt quang mang từ vực khí nội bộ bắn ra mà ra, mà Trần Thiếu Quân ngón tay như bay, trên vực khí liên đạn mấy cái, mỗi một chỉ rơi xuống, kia vực khí mặt ngoài liền tạo nên một vòng gợn sóng, lít nhá lít nhít, rậm rạp phức tạp. Mà khi cuối cùng một chỉ rơi xuống, cả kiện vực khí lập tức quang mang bùng cháy mạnh, vô số to to nhỏ nhỏ pháp trận hư ảnh giống như đầy sao tàn mát, từ vực khí bên trong hình chiếu đến đại điện bên trong. Một cái mắt, toàn bộ trong đại điện quang mang lưu chuyển, bị vô số pháp trận nhét đầy, phức tạp mỹ lệ, lộng lẫy. Giờ khắc này, vực khí nội bộ, gần vạn tòa pháp trận vậy mà lấy loại phương thức này, trực tiếp tại mọi người trước mắt hiện hiện ra. Pháp trận hình chiếu. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, những người khác còn không có kịp phản ứng, kia áo bào đen luyện khí sư lại đã sớm mở to hai mắt, tâm thần kịch chấn. Làm luyện khí sư, ở đây không có người so với hắn hiểu hơn trước mắt đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Pháp trận hình chiếu là một loại cực kỳ cao minh phương pháp luyện khí, có thể đem pháp khí bên trong pháp trận hình chiếu ra ngoài bộ, có thể cực lớn thuận tiện pháp trận tu bổ cùng trùng kiến. Nhưng đây là cực kỳ cao siêu phương pháp luyện khí, ngay cả cấp cao nhất luyện khí tông sư có thể nắm giữ cũng là phượng mao lân giác, hắn cũng là tại mộ bốn cực kỳ chân quý cổ đại trong điện tịch thấy qua trích lần bán chào miêu tả. Nhưng trước mắt đây hết thảy lại thật sự rõ ràng phát sinh. Mấu chốt là tiểu tử này mới bao nhiêu lớn a? Giờ khắc này, áo bào đen luyện khí sư nhìn xem Trần Thiếu Quân ánh mắt, thật giống như nhìn xem một cái quái vật, tràn đầy kinh hãi. Mà lúc này Trần Thiếu Quân lại sớm đã toàn vẹn vong ngã, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung đến trước mắt vực khí bên trên. Trần Thiếu Quân cũng không phải là đơn giản hình chiếu pháp trận, theo ngón tay hắn động tác, kia giữa không trung vô số pháp trận cũng tại tùy theo biến hóa dựa theo một loại nào đó quy luật và chỉnh tự một lần nữa sắp xếp, không chỉ như vậy, ngay cả pháp trận trong 6 tòa trận môn cũng theo đó biến hóa, tạo thành một tòa hoa mai hình, giống như một tòa lồng giam, đem kia nguyên sơ pháp trận một mực phong tỏa ở giữa. Ngay tại lúc này, tiền bối lập tức phong bế Hoàng Thái Tử trên người huyệt Thiên Trung, Thiên Chủ huyệt, huyệt Mạn Môn, huyệt Hội Âm, tám tàng huyệt, Thái Huyên huyệt còn có trọng yếu nhất, phong bế Hoàng Thái Tử trên người huyệt Bách Hội. Trần Thiếu Quân hướng phía một bên nam tử áo trắng nhắc nhở. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Cái này mấy chỗ huyệt đạo thống đều là nhân thể yếu hại, một khi phong bế, chỉ sợ Hoàng Thái Tử tại chỗ liền muốn bất mệnh. Đại điện bên trong hỗn loạn tương mừng, nghe được Trần Thiếu Quân, giả thanh trở một đám thái ý lãnh tụ vừa kinh vừa sợ. Ngược lại là một bên nam tử áo trắng nguyên bản cũng khẽ to mày, nhưng nghe đến Trần Thiếu Quân cuối cùng nói đỉnh đầu huyệt Bách Hội, trong lòng hơi động, đột nhiên minh bạch cái gì. Phanh phanh, nam tử áo trắng tay áo phất một cái, một cỗ chân khí phá không mà ra, gần như đồng thời bắn về phía Trần Thiếu Quân nói tới kia mấy chỗ huyệt đạo. Trong đại điện, tất cả mọi người giật mình. Một là không nghĩ tới Trần Thiếu Quân cư nhiên như thế gan lớn của vọng, vô pháp vô thiên, hai là không nghĩ tới nam tử áo trắng vậy mà thật làm theo. Nhưng mà mọi người nhất không kịp chuẩn bị tốt hơn theo sau đó phát sinh biến hóa, ngao. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một tiếng giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú gào thét đột nhiên từ vực khí bên trong nguyên sơ pháp trận bên trong bộc phát ra, thanh âm chưa dứt, ầm ầm, cả tòa đại điện mãnh liệt chấn động. Chương 33. Ma thần chi nộ cùng một thời gian, một cỗ khổng lồ uy áp giống như thủy triều từ vực khí bên trong phóng xạ mà ra, tại cảm thụ cỗ lực lượng kia đồng thời, ở đây tất cả mọi người cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bản năng run rẩy cùng sợ hãi, thật giống như chuỗi sinh vật đấy sinh vật đối mặt đỉnh tiêm kẻ săn mồi. Bất quá chớp mắt thời gian, oanh, khói đen cuộn, một nguồn sức mạnh mênh mông hắc ám, tà ác, đồng thời ẩn chứa vô cùng vô tận khí tức hủy diệt, giống như núi lửa bộc phát, đột nhiên từ vực khí bên trong bộc phát ra. Trong chớp mắt ấy, toàn bộ thái tử tẩm cung cũng đống nhiên ảm đạm, trở nên lờ mờ vô cùng. A, đại điện bên trong, những cái kia thực lực yếu ớt cùng nữ thái giám, cùng cách gần nhất Kim Ngô vệ đứng núi chịu sào, từng cái giống như diều đứt dây, bị cỗ này lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài, trung điệp nện ở vách tường, mặt đất, cùng từng cái địa phương. Chỉ có Trần Thiếu Quân tựa hồ sớm đã ngờ tới một màn này, bước chân rời một cái, sớm trốn đến nam tử áo trắng sau lưng, tránh khỏi cỗ này tà ác lực lượng công kích. Mà trong đám người thái tử thiếu bảo mấy người cũng là thần sắc biến đổi, ba vị hoàng thái tử lão sư đồng thời xuất thủ, một cỗ lực lượng cường hãn quét sạch hư không, che lại giả thái y bọn người. Cỗ này tà ác lực lượng căn bản không có để ý tới đám người, ngay tại xuất hiện đồng thời lập tức nhào về phía mãng trên giường hoàng thái tử, đồng thời giữa không trung tia quần quần khói đen cũng giống như là có sinh mệnh, hướng phía nam tử áo trắng đánh tới, muốn ngăn cản hắn phong bế hoàng thái tử huyệt đạo. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là, kia cỗ kinh khủng lực lượng vừa mới đập ra, giữa không trung 6 tòa trận môn hình chiếu đồng thời lấp lánh, bắn ra hào quang chói mắt, đồng thời trong hư không kia chồng chất, gần vạn tòa rậm rạp pháp trận liên tiếp không ngừng chấn động, cộng đồng hợp thành một tòa từ hơn vạn tòa trận pháp tạo thành công xiềng, cộng đồng ngăn cản nguyên sơ pháp trận bên trong kia cỗ thần bí lực lượng. Cứ như vậy một lát kéo dài, hết thể liền đã chậm. Ầm. Bất quá chớp mắt thời gian, mang trên giường hoàng thái tử thân thể hơi rung, toàn thân 6 nơi yếu hại, bao quát đỉnh đầu huyệt Bách Hội lập tức bị toàn bộ phong bế. Mà khi đây hết thảy hoàn thành, trong cõi u minh, thật giống như một đầu thô to gông xiềng bị đột nhiên chặt đứt, hoàng thái tử cùng bực khí ở giữa liên hệ đột nhiên suy yếu rất nhiều. Mà giữa không trung bực khí cũng nhận ảnh hưởng, mãnh liệt run rẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng ngã xuống. Thậm chí liền ngay cả nguyên sơ pháp trận bên trong kia cỗ tà ác lực lượng cũng đột nhiên suy yếu không ít. Có như vậy một lát, toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất ngay cả thời gian đều ngưng lại. Nhưng theo sát phía sau, một thanh âm ẩn chứa vô tận lửa giận, còn có cực độ căm hận, từ bực khí bên trong bộc phát ra, "Tiểu tử, ngươi cũng dám tính toán ta?" Trong đại điện khói đen cuồn cuộn, giống như bài sơn đảo hải, từ vực khí bên trong phát ra, mở mịt toàn bộ đại điện. Mà theo thanh âm kia, ngay tại quần quần trong khói đen, một đôi tinh hồng đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn phía nam tử áo trắng sau lưng Trần Thiếu Quân. Tà ác, tàn nhẫn, hoán động. Nếu như ánh mắt có thể giết người, kia Trần Thiếu Quân lúc này chỉ sợ đã chết vô số lần. Bất quá tại cặp con mắt kia bên trong, càng nhiều vẫn là rung động cùng khó có thể tin. Cho đến giờ phút này, nó trong lòng đều khó mà tin tưởng, nó đường đường ma thần, tận lực giấu ở vực khí bên trong, ẩn tàng sâu như vậy, cơ hồ lừa gạt được tất cả mọi người thái mắt, nhưng lại bị một cái nó căn bản không để vào mắt, như là con kiến hôi nhân loại phát hiện. Hơn nữa còn bị hắn thành công tính toán. Ma thần. Đây là ma thần. Nhìn thấy giữa không trung cặp kia tinh hồng đôi mắt, mỗi người đều cảm nhận được to lớn chấn kinh, ngay cả thái tử Tam sư giờ khắc này đều cực kỳ chấn động. Hoàng thái tử luyện hóa vực khí bên trong, vậy mà ẩn tàng có cường đại tà giáo ma thần, đây là trước mọi người căn bản không có nghĩ tới. Chẳng lẽ đây chính là hoàng thái tử hôn mê bất tỉnh, nhiều người như vậy đến đây trần trị, lại không công mà lui nguyên nhân? Vẫn là nói cái kia gọi Trần Quân thiếu niên kỳ thật đã sớm biết hết thảy, bằng không hắn vì cái gì không có nửa điểm thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà Hoàn Mỹ suy nghĩ nhiều, giữa không trung kia đột nhiên hiện lộ chân thân tà giáo ma thần đã phát động tiến công. Dám phá hỏng kế hoạch của ta, liền phải chết. Các ngươi tất cả mọi người hết thảy đều phải chết. Giữa không trung khói đặc cuồn cuộn, bàng bạc tà ác lực lượng như núi như biển, chấn động hư không, giống như cuồng phong, hướng về đại điện bên trong tất cả mọi người quét sạch mà đi. Keng. Chỉ nghe một trận réo rắt kiếm ngân vang, trên vách tường, kia ba thanh bị hoàng thái tử đem gác xó bảo kiếm đồng thời bị kia kinh khủng tà giáo ma thần nhất tới. Quân quân tà khí rót vào trong đó, ba thanh bảo kiếm lập tức hóa thành ba đầu màu đen giao long, hướng về ba phương hướng chém bay ra ngoài. Một thanh đâm về nam tử áo trắng, một thanh đâm về thái tử tam sư bên trong thực lực mạnh nhất thái tử thiếu bảo, mà đổi thành một thanh tại thiên không vạch ra một đầu to lớn đường vòng cung, hướng thẳng đến nam tử áo trắng sau lưng Trần Thiếu Quân đâm tới. Trong mọi người, nó cáu giận nhất, muốn giết nhất, không thể nghi ngờ chính là người này loại thiếu niên. Cái gì nguyên sơ pháp trận, cái gì lục đại trận môn, nó coi như phản ứng chậm nữa lúc này cũng biết, hết thảy tất cả đều là thiếu niên này tại diễn kịch. Mà mục tiêu chính là giấu ở vực khí bên trong nó. Những người khác có lẽ còn không biết, nhưng này tà giáo ma thần lại biết, từ khi hắn tiến vào nguyên sơ pháp trận một khắc kia trở đi, tòa này khổng lồ vực khí liền đã thành hắn lồng giam, không cách nào rời đi, cũng vô pháp từ phía dưới mãng trên giường hoàng thái tử thể nội hấp thu lực lượng, thậm chí liền ngay cả trở về hoàng thái tử trong linh hồn đều không thể làm được. Nam tử áo trắng sớm đã phong bế hoàng thái tử đỉnh đầu huyệt bách hội thông đạo. Một cái võ đạo ngũ trọng khí võ cảnh nhân loại võ giả trong mắt hắn liền ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nhưng mà cao ngạo như hắn, làm sao đều không muốn thừa nhận, mình thế mà bị một nhân loại như vậy thành công tinh kế. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng phải làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Tà giáo ma thần trong lòng hung hăng nói. Khác một bên, từ vực khí bên trong tôn này, tà giáo ma thần hiện thân bắt đầu từ thời khắc đó, Trần Thiếu Quân tựa hồ sớm đã biết hết thảy, trốn đến nam tử áo trắng sau lưng. Tiền bối, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiếp xuống liền giao cho ngươi, vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ hoàng thái tử an toàn. Trần Thiếu Quân nói khẽ. Thần sắc của hắn trấn định, không có bối rối chút nào, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Trần Thiếu Quân có tự mình hiểu lấy hắn khí võ cảnh tu vi, ngay cả nơi này bình thường nhất hộ vệ cũng không sánh nổi. Có thể làm được một bước này đã là cực hạn của hắn, chuyện kế tiếp, hoàng cung đại nội, nhiều như vậy bí ẩn cao thủ, còn cần đến hắn sao? Ha ha, xem ra ngươi là lại địch ta. Nam tử áo trắng thản nhiên cười, nhìn đối với trước mắt đột nhiên hiện thân ma thần không thèm để ý chút nào. Đem so với trước, ngược lại là sau lưng kia trấn định tự nhiên thiếu niên, hấp dẫn hơn hắn hiếu kỳ cùng hứng thú. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, tiền bối võ công cái thế, tự nhiên muốn dựa vào tiền bối. Trần Thiếu Quân mỉm cười, mặt dạn mày dày, chẳng những không lấy vì ngang ngược, ngược lại đi về phía trước hai bước, khoảng cách nam tử áo trắng càng gần. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nam tử áo trắng còn không có xuất thủ, phía trước trong đại điện liền đã loạn thành nhất đoàn. Bảo hộ điện hạ, mau làm rơi nó. Từng người đại nội cung phụng, trấn điện tướng quân, cấm quân như lâm đại địch, trong tay cầm đao cầm kiếm, ngay tại ma thần hiện thân sát na, đằng không mà lên, hướng phía giữa không trung tà giáo ma thần đánh tới. Trong cơ thể của bọn họ huyết khí cuồn cuộn, mỗi người thể nội đều phảng phất có một tòa thiêu đốt liệt diễm hỏa lô, điên cuồng đốt cháy hết thể chúng quanh. Đúng là cao thủ, đáng tiếc căn bản không phải ma đầu kia đối thủ. Trần Thiếu Quân mắt như gương sáng, lập tức lắc đầu. Quả nhiên, cứ việc những này đại nội cao thủ đem hết toàn lực, nhưng tất cả đao thương kiếm kích, bao quát trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra cuồn cuộn huyết diễm, đều phảng phất bổ vào không trung, không có đối kia tà giáo ma thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tà giáo ma thần vốn là tà linh một loại tồn tại, vô hình vô tướng, không có thực chất cụ thể. Bình thường đao thương kiếm kích tự nhiên không gây thương tổn được hắn. A, chỉ nghe từng đợt kêu thảm, tất cả bổ nhào qua đại nội cung phụng, chấn điện tướng quân, kim ngô vệ toàn bộ miệng phun máu tươi, giống như lăn hổ lô đánh bay, xa xa ném đi ra ngoài. Ngay tại lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, ầm. Không đợi Trần Thiếu Quân kịp phản ứng, trước người một mực không có động tác gì nam tử áo trắng đạp chân xuống, đống nhiên khởi hành, hướng phía trước tà giáo ma thần mà đi. Trần Thiếu Quân trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, nam tử áo trắng như thế khẽ động, lập tức đem hắn bại lộ tại nguy hiểm ở trong. Tiền bối, ngươi đây là nhìn ta không vừa mắt, không muốn ta quá thoải mái, cố ý chọc ghẹo ta sao? Không đến mức đi, cũng không thể bắt ta mạng nhỏ nói đùa a. Trần Thiếu Quân cười khổ một tiếng. Kể từ đó, không có nam tử áo trắng che chở, Trần Thiếu Quân không thể không nghĩ biện pháp rời đi, thoát ly mảnh này trung tâm phong bạo. Trên thực tế, ngay tại nam tử áo trắng khởi hành đồng thời, Trần Thiếu Quân đã khởi hành, hướng phía thái tử tẩm cung đại môn phương hướng tối lui. Ầm ầm. Cơ hồ là đồng thời, gầm thét liên tục, một trận liên miên tiếng nổ từ phía sau truyền đến. Trong lúc đội vàng Trần Thiếu Quân quay đầu thoáng nhìn, chỉ thấy trong đại điện tà khí chảy ngang, nam tử áo trắng đã hoàn toàn bao phủ tại trong khói đen. Trần Thiếu Quân không nhìn thấy thân hình của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bạch quang, thanh lãnh, băng hẳn, như là vạn năm sông băng, lù lù bất động mặc cho kia tà giáo ma thần mưa to gió lớn công kích, cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Trần Thiếu Quân rõ ràng có thể cảm giác được, tại nam tử áo trắng xuất thủ về sau, kia tà giáo ma thần kiêng kỵ trung điểm, hấp dẫn hắn hơn phân nửa công kích. Phán đoán của ta không sai, người này thật mạnh, có hắn tại, trên cơ bản hết thảy đều kết thúc. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Chỉ bất quá mấy tức, Trần Thiếu Quân thối lui đến hơn 10 trượng có hơn. Cẩn thận. Ngay tại lúc này, một trận la hét truyền đến. Không đợi Trần Thiếu Quân kịp phản ứng, liền thấy một cỗ màu đen tà khí, khói đặc cuộn, như mãng như dao, đột nhiên sát mặt đất, lấy thế lôi đỉnh bạn quân hướng phía Trần Thiếu Quân phong tới. Tiểu tử thối, dám phá hỏng ta chuyện tốt, ngươi cho rằng đi được sao? Tà giáo ma thần thanh âm ù ù như sấm, tại toàn bộ Đông Cung tiếng vọng. Không được. Thấy cảnh này, liền ngay cả thái tử tam sư cũng thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy hết mang lóe lên, thái tử thiếu bảo bắn nhanh ra như điện. Hướng phía Trần Thiếu Quân phương hướng đánh tới, chỉ là vẫn là đã quá muộn. Tà giáo ma thần mưu đồ đã lâu, tất cả mọi người bị hắn cùng nam tử áo trắng chiến đấu hấp dẫn lúc, đột nhiên gây khó khăn, căn bản không cho đám người thời gian phản ứng. Trong tất cả mọi người, hắn nhất căm hận không hề nghi ngờ chính là Trần Thiếu Quân. Cho nên so sánh với nam tử áo trắng, hắn muốn nhất chém giết chính là Trần Thiếu Quân. Xong, đứa nhỏ này chết chắc. Mắt thấy chuôi này bảo kiếm cách Trần Thiếu Quân bất quá vài tấc, trong chớp mắt ấy, thái tử thiếu bảo trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ bất nhẫn. Đại điện bên trong cái khác đông cùng đám người, cũng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 34. Công thành, hoàng thái tử thức tỉnh ha ha. Ngoài dự liệu, giờ này khắc này, duy nhất còn bảo trì chấn định chính là Trần Thiếu Quân. Đối mặt tà giáo ma thần nén giận một kích, Trần Thiếu Quân thản nhiên cười, chẳng những không có tránh đi, ngược lại không tránh không né. Hắn đây là tại làm gì? Thấy cảnh này, liền ngay cả xông tới những cái kia chấn điện tướng quân cùng đại nội cung phụng đều kinh trụ. Sau một khắc, oeng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Trần Thiếu Quân sắp bị bảo kiếm đâm thủng sát na, quang mang lóe lên, một đạo màu trắng quang mang như sương như tuyết, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đánh trúng giữa không trung bảo kiếm, ken một tiếng, đem bảo kiếm xa xa đánh bay, bảo kiếm bên trên quần quần tà khí cũng bị ầm vang đánh sơ xác. Nghiên xúc, còn không từ bỏ sao? Cơ hồ là đồng thời, nam tử áo trắng băng lãnh thanh âm vang vọng hư không, sau một khắc, trong khói đen quần quần, bạch sắc quang mang bùng cháy mạnh, một cỗ làm cho người run rẩy lực lượng kinh khủng bộc phát ra, liền ngay cả toàn bộ Đông cung đều không chịu nổi cỗ này áp lực, mãnh liệt run rẩy lên. Nam tử áo trắng tại thời khắc này triển lộ thực lực, liền ngay cả Trần Thiếu Quân cũng thay đổi sắc mặt. Oanh! Chỉ nghe một trận nổ vang rung trời, đầy trời quần quần tà khí trong nháy mắt như gặp phải trọng thương, bị oanh chia năm xẻ bảy, kia quần quần khói đặc cũng đi theo trong nháy mắt tiêu tán. Không chỉ như vậy, một tích tắc này, Trần Thiếu Quân rõ ràng có thể cảm giác được vực khí bên trong thuộc về ma thần sinh mệnh khí tức ngay tại cấp tốc suy kiệt. Thực lực thật là mạnh. Nghĩ không ra còn có người đáng sợ như vậy nhân loại. Tà giáo ma thần rung động thanh âm tại đại điện vang lên, tựa hồ cũng chấn kinh nam tử áo trắng thực lực đáng sợ. Ta không cam lòng a. Lại bị một cái nho nhỏ phàm nhân phá hư kế hoạch. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải xử lý ngươi, tiểu tử, chuyện này vẫn chưa hết. Tà giáo ma thần trước một câu vẫn là đối nam tử áo trắng nói, sau một khắc, lưu lại ý thức lại khóa chặt Trần Thiếu Quân, thanh âm bên trong lộ ra ngập trời hoàn tăng. Hắn trong cung nấn ná thời gian rất lâu, nam tử áo trắng thực lực tuy cao, nhưng nếu như không có cái kia đáng chết nhân loại thiếu niên từ đó cản trở, cũng giống vậy không làm gì được hắn. Ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Cuối cùng nói ra mấy chữ này, phình một tiếng, cuối cùng một sợi màu đen tà khí cũng đi theo đánh sơ xác biến mất, ma thần khí tức cũng hoàn toàn biến mất tại vực khí bên trong. Viên kia vực khí mất đi khống chế, ngã xuống, rơi vào một con trắng non trong lòng bàn tay, bị nam tử áo trắng nâng. Kết thúc. Không biết là ai nói một tiếng, từng người bị đánh bay ra ngoài cung nữ thái giám lúc này mới ngẩng đầu, từ dưới đất bò dậy thân tới. Mà nguyên bản hỗn loạn Đông cung lúc này cũng khôi phục lại bình tĩnh. Thành công. Nơi xa, Trần Thiếu Quân thở ra một hơi dài, trong lòng buông lỏng rất nhiều. Muốn đối phó một cái ẩn nút tại vực khí bên trong cường đại ma thần, trong đó trình độ hung hiểm rất không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, lấy Trần Thiếu Quân khí võ cảnh tu vi, nếu như hơi không cẩn thận, lại hoặc là bị hắn sớm phát giác ý đồ của mình, chỉ sợ sẽ là thịt nát xương tan, một con đường chết, bất quá cũng may mắn không làm được mệnh, trước đó làm nhiều như vậy chuẩn bị, toàn bộ có đất dụng võ. Chỉ cần hoàng thái tử sự tình có thể giải quyết, phụ thân cùng đại ca nơi đó liền còn có hy vọng. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Bất quá trong lòng mới vừa vận chuyển qua ý nghĩ này, một loại cảm giác khác thường lập tức xông lên đầu. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong đại điện yên tĩnh, chẳng biết lúc nào, toàn bộ đại điện bên trong tất cả mọi người nhìn lấy mình. Thậm chí liền ngay cả nam tử áo trắng cũng không lệ phát. Bầu không khí phi thường quỷ dị. Kia từng đạo ánh mắt quái dị thấy Trần Thiếu Quân dùng mình. Các ngươi làm cái gì vậy? Trần Thiếu Quân rốt cục nhịn không được nói. Ngươi là thế nào phát hiện có ma thần? Thái tử thiếu phó đầu tiên mở miệng nói. Ha ha, nguyên lai là cái này. Nghe vậy, Trần Thiếu Quân bật cười lớn, cái này cũng không khó đi, ta nhớ được triều đình bảng cáo thị sớm liền thông cáo qua, tứ hoàng tử cùng tà giáo cấu kết, như hại đại hoàng tử. Vừa dứt tiếng, đám người đầu tiên là khẽ giật mình, không rõ Trần Thiếu Quân có ý tứ gì, lập tức minh bạch cái gì, một mảnh giật mình. Không tệ, tứ hoàng tử cùng tà giáo cấu kết, hán pháp khí bên trong con tà giáo ma thần cũng liền chẳng có gì lạ. Chỉ là đám người trong cuộc không tỏ, ngay từ đầu vào trước là chủ, bởi vì hoàng thái tử tẩu hỏa nhập ma, tất cả trận trị phương án cũng là có liên quan với đó. Trong chốc lát, đám người nhìn qua Trần Thiếu Quân ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Không ai từng nghĩ tới, chỉ là như vậy một chi tiết, thiếu niên ở trước mắt vậy mà liền có thể nhìn thấy đám người chỗ không biết mấu chốt. Nhưng là vẹn vẹn như thế, cũng không thể tùy tiện khiến ma thần hiện thân. Ngay lúc này, nam tử áo trắng mở miệng, dứt lời, liếc qua Trần Thiếu Quân, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Tất cả triệu tập mà đến thần y toàn bộ không công mà lui, chắc hẳn là cùng tiểu sinh, tại cho hoàng thái tử trận trị trước đó ấn yêu cầu đem mình chẩn đoán điều trị phương thức từng cái nói ra. Người nói vô tình người nghe cố ý, kia tà giáo ma thần tâm tư khó lường, sớm chiếm cứ muốn trận trị những cái kia kinh mạch huyệt đạo, khiến cho tất cả phương án trị liệu thất bại trong gang tấc. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể thuận tiểu sinh cố ý lời nói ra hành động, rơi xuống cái bẫy. Trần Thiếu Quân thản nhiên nói. Một phen, Trần Thiếu Quân nói đến hời hợt, nhưng là rơi vào những người khác trong thai vẫn không khỏi vì đó động dung, đặc biệt là thái tử tam sư lẫn nhau liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi thán phục. Ma thần tin tức có thể sớm biết chuẩn bị, nhưng thao tác cụ thể lại là bởi vì bọn họ hiện tại yêu cầu, thiếu niên lâm thời nghĩ ra được. Tâm tư tỉ mỉ, linh động. Thiếu niên ở trước mắt cứ việc tuổi còn trẻ, nhưng tương lai tuyệt đối là nhân tài chủ của ta. Một tích tắc này, ba người lại nhìn về phía trước thiếu niên, đều giống như lần thứ nhất chân chính biết hắn đồng dạng. Đa tạ công tử. Sau một khắc, ngoài dự liệu, trong đám người, thái tử thiếu phó, thái tử thiếu bảo cùng thái tử thiếu sư cùng nhau đến gặp cả lưng, cung cung kính kính thi lễ một cái. Công tử có thể hàng phục ma thần, chữa trị thái tử, đối với chúng ta có tái tạo tri ân. Trần Thiếu Quân thần sắc khẽ giật mình, thái tử tam sư cỡ nào thân phận, đơn thuần triều đình địa vị, liền ngay cả phụ thân đều khó mà bằng được. Trần Thiếu Quân không nghĩ tới, ba người vậy mà lại đối với mình đi này đại lễ. mà lại ba người thần sắc thành khẩn, tuyệt không đơn giản khách sáo, mà càng làm Trần Thiếu Quân ngoại ý muốn còn tại đằng sau. Đa tạ công tử. Ngay tại thái tử tam sư không người đồng thời, rầm rầm, cả tòa đông cung một mảnh đen kịt, tất cả cung nữ thái giám cùng kim nô vệ cùng nhau quỳ xuống. Liền ngay cả giả thanh chờ thái y lãnh tụ mặc dù không có quỳ xuống, nhưng cũng đối Trần Thiếu Quân không người thi lễ một cái. Nếu không phải công tử, chúng ta chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Về sau công tử nhưng có sai khiến, chúng ta xông pha khói lửa không chối tử. Giả thanh nói, chỉ có thân ở trong đó mới biết được sự tình lần này đến cỡ nào nghiêm trọng. Tứ hoàng tử mưu phản, ám hại hoàng thái tử không biết dính líu nhiều ít người, vẹn vẹn trong phòng giam liền bắt mấy ngàn nhiều, càng có to to nhỏ nhỏ, tính ra hàng trăm quan viên và số lượng đông đảo thế gia liên lụy trong đó. Nếu như hoàng thái tử thương thế còn không có tốt chuyện, tất cả những người này, bao quát bọn hắn, chỉ sợ hết thảy đều muốn chôn cùng. Đế vương giận dữ, thuê 500 vạn, cái này tuyệt không chỉ nói là nói mà thôi. Trần Thiếu Quân cứu được hoàng thái tử, chẳng khác nào cứu được tất cả mọi người. Nước, nước. Ngay lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên truyền vào trong tai, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Điện hạ tỉnh, mau nhìn điện hạ tỉnh. Không biết là ai thanh âm, trong chốc lát, phảng phất một tảng đá lớn rơi xuống, cả tòa đại điện sôi trào khắp trốn. Rầm rầm, trong đại điện bóng người sai động, vô số thân ảnh nhao nhao hướng phía tấm kia mãng giường đánh tới. Nhanh, nhanh đi thông chi bệ hạ. Liền ngay cả thái tử tam sư cũng là thần sắc kích động, không tự chủ được chạy vội tới. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, cũng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp mãng trên giường nguyên bản không nhúc nhích hoàng thái tử đột nhiên rung động mấy lần, trong miệng phát ra một trận như có như không nói mớ. Không chỉ như vậy, trong hôn mê, hắn nguyên bản sắc mặt cho tàn, giống như người chết, nhưng là hiện tại tà giáo ma thần tiêu tán, hoàng thái tử khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, gương mặt thậm chí còn ẩn ẩn nổi lên một tia huyết sắc. Mà nguyên bản trong gió ánh nến yếu ớt sinh mệnh khí tức cũng giống như nhận đổ vào, lớn mạnh rất nhiều. Trần Thiếu Quân trong lòng hiểu rõ, hoàng thái tử sinh mệnh khí tức nguyên bản bị tà giáo ma thần trấn nhiếp, bây giờ ma thần vừa chết, bị đoạt đi sinh mệnh khí tức tự nhiên cũng trở về đến trong cơ thể hắn. Chỉ bất quá băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, hoàng thái tử muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu điều dưỡng. Quả nhiên, tựa hồ đáp lại Trần Thiếu Quân tiếng lòng, mãng trên giường hoàng thái tử đột nhiên liên tiếp ho khan hai tiếng, một cỗ máu đen từ khóe miệng của hắn tràn ra, cứ việc rất nhanh vừa trầm ngủ mất, nhưng rơi vào chúng thái y trong mắt, lại không khác trong khoảng thời gian này nhất tin chấn phấn lòng người. Tụ huyết, là tụ huyết. Có thể ho ra tụ huyết, hoàng thái tử được cứu rồi. Giả thanh bọn người vui đến phát khóc, làm cung trong thần y y, không có người so với bọn hắn càng tinh thông hơn y lý, lý thuyết y học dự lý, bệnh nhân ho ra tụ huyết chính là chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, lấy cung trong có được đại lượng linh dược, không được bao lâu, đám người liền có lòng tin để hoàng thái tử triệt để khôi phục. Trần Thiếu Quân nhìn đến đây, cười cười, rất mau lui lại ra đại điện. Trần Thiếu Quân biết chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với hắn, mà liền tại hắn đi ra đồng thời, hoàng thái tử thức tỉnh tin tức cũng rất nhanh truyền ra ngoài, đầu tiên là từng người kim nô vệ từ trong đông cung xung ra, tiếp lấy Trần Thiếu Quân nhìn thấy đông cung bên ngoài vô số phụ trách thủ vệ cấm quân đi theo chấn động, lần lượt từng thân ảnh thần sắc hưng phấn, nhao nhao ra bên ngoài chạy như bay, đem tin tức này truyền bá ra. Chỉ bất quá một lát, toàn bộ hoàng cung sôi trào khắp trốn. Hậu cung chỗ sâu, Chu Tức cung. Nơi này tường đồng vách sắt, thủ vệ sông nghiêm, xa xa nhìn lại, liền ngay cả tòa cung điện cũng nặng như sơn nhạc, cho người ta một loại vô biên quyền thế cảm giác. Nơi này chính là đại thương tẩm cung của hoàng hậu. Cái gì? Dực Nhi tỉnh. Thiếu niên kia thật chữa khỏi Dực Nhi. Đại điện bên trong, một mũ vượng khăn quàng vai, ngón tay phủ lấy từng cái kim sắt chỉ sáo mỹ phụ nhân, đột nhiên đứng lên thân, trong chớp mắt ấy, nàng đầu đầy châm cài lay động, phát ra từng đợt ngọc đẹp thanh âm. Bại giá đốc cung, bản cung hiện tại liền muốn đi xem Dực Nhi. Cơ hồ là đồng thời, một chỗ khác, mái quan đấu cùng, khắp nơi đều là từng tòa cung điện, nơi này là các hoàng tử ở địa phương. Siêu, ai cũng không có chú ý tới, một đạo cấm quân trang phục thân ảnh, đột nhiên một cái lấp mình, giống như diều hâu xuyên qua tường cao, tiến vào bên trong một chỗ trong cung điện. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nhiều người như vậy đều nhìn không ra thủ đoạn của chúng ta, tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể có loại bản lĩnh này? Trong đại điện một mảnh lờ mờ, một thân ảnh đứng lặng phía trên, nghiến răng nghiến lợi, gào thét như sấm. Điện hạ, thiên chân vạn sắc, bệ hạ cùng nương nương đã chạy tới đông cung, tuyệt không hư giả. Người cấm quân kia ăn mặc thân ảnh quỳ rạp trên đất, cung kính nói: dám cùng ta đối nghịch, liền phải chết. Nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, ta muốn đích thân nhìn một chút. Chương 35. Đại thương nhân hoàng thời gian phi toa, Trần Thiếu Quân cũng không có chờ bao lâu, rất nhanh liền có một hai tóc mai bạc, rất có địa vị cẩm y thái giám đi tới. Bệ hạ cho mời, mời đi theo ta đi. Vậy làm phiền công công. Trần Thiếu Quân không người nói, đi mà quay lại, lần nữa tiến vào đông cung. Trần Thiếu Quân cảm thụ lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lần này Trần Thiếu Quân cũng không có tiến vào đông cung chỗ sâu, hoàng thái tử vị trí có một đạo rộng lượng màn che rơi xuống, đem thái tử đông cung chia làm trước sau hai nửa bộ phận. Trần Thiếu Quân tiếp nhận triệu kiến chính là thái tử đông cung tiền điện. Vừa mới bước vào, Trần Thiếu Quân liền có một loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Ngẩng đầu, Trần Thiếu Quân đầu tiên nhìn thấy chính là từng dãy thân mang kim sắc giáp trụ, khôi ngô cao lớn, giống như thiên thần thiên tử hoàng vệ. Những người này mặc áo giáp, cầm binh khí, giống như từng tôn như pho tượng đứng sừng sững bất động, mà tại trong cơ thể của bọn họ, Trần Thiếu Quân cảm nhận được là một cỗ phong phú, vô cùng vô tận năng lượng. Những ngày này tử hoàng vệ cho người ta một loại cực kỳ áp lực nặng nề. Trần Thiếu Quân rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía địa phương khác. Ngay tại tiền điện bên trong, rõ ràng nhiều hơn rất nhiều xa lạ gương mặt, những người này trên thân còn mặc triều phục, một số người trên quần áo là kỳ lân toan nghê, mà đổi thành một số người trên thân thêu thì là hoàng chim tiên hạc, địa vị hiển nhiên đều cực cao. đây đều là trong triều đình văn võ trọng thần, chỉ sợ còn có biên cương thống lĩnh trăm vạn binh mã đại tướng quân. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, đại thương triều đẳng cấp sông nghiêm, đổi lúc khác, lấy Trần Thiếu Quân thân phận có thể xa xa nhìn thấy bọn hắn cố kiệu cũng không tệ rồi, nhưng là hiện tại, những người này đều tề tụ một đường, đương Trần Thiếu Quân dò xét đại điện bên trong đám người thời điểm, những cái kia trên triều đình văn võ trọng thần đồng dạng đánh giá Trần Thiếu Quân, từng cái trong mắt tràn đầy kinh dị, bất quá đám người vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí một mảnh nghiêm túc. Vẹn vẹn chỉ là một lát, theo một trận tiếng bước chân, kim sắc màn che kéo ra, thái tử tam sư cùng với các triều đình trọng thần bao vây lấy một thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi ra. Ông đạo thân ảnh kia còn chưa có xuất hiện, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, thật giống như một tòa nặng nề dãy núi đột nhiên đè ở trên người, không thể động đậy. Không chỉ như vậy, một đạo khổng lồ uy áp vô biên vô hạn, phong phú, đột nhiên bao phủ toàn bộ đại điện. Cứ việc đối phương đã cực lực thu liễm, nhưng chỉ vẹn vẹn toát ra kia một tia khí tức, cũng đã để Trần Thiếu Quân như giẫm trên băng mỏng, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đại thương nhân hoàng, Trần Thiếu Quân trong lòng run lên, lập tức minh bạch người đến chính là vị kia đại thương trong truyền thuyết hoàng đế bệ hạ. Đại thương triều võ phong hưng thịnh, võ giả ngàn vạn, nhưng là trước mắt vị này là toàn bộ đại thương triều người mạnh nhất. Lấy Trần Thiếu Quân khí võ cảnh tu vi, tại vị này so sánh quỷ thần đại thương nhân hoàng trước mặt, thực sự quá mức nhỏ bé. Trần Thiếu Quân thậm chí cảm giác mình như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vị này đại thương hoàng đế trên thân tán phát uy áp nghiền nát. Trần Quân nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống, ngay lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, nhắc nhở. Trần Thiếu Quân trong lòng run lên, lập tức minh bạch là thái tử thiếu phó tại để điểm chính mình. Trần Thiếu Quân vội vàng thuận thế quỳ xuống, không người thi lễ một cái. Bất quá ngay tại quỳ xuống trong chớp mắt ấy, Trần Thiếu Quân ánh mắt đảo qua mặt đất, trái tim nhảy lên một chút. Ngay tại khoảng cách vài thước bên ngoài địa phương, Trần Thiếu Quân nhìn thấy một đoạn long bảo, nhưng mà cũng liền ở thời điểm này, Trần Thiếu Quân mới đột nhiên phát hiện, vị này đại thương hoàng đế bệ hạ lại là hai chân lơ lửng giữa không trung bên trong. Không chỉ như vậy, dưới chân hắn có từng tia kim hoàng sắc tường vân, tràn ngập mặt đất, mà tường vân bên trong, Trần Thiếu Quân tình lình nhìn thấy một đầu như uy như ngục, sinh động như thật cựu trảo chân long, như ẩn như hiện, quay quanh mà ra. Mà cựu trảo chân long đầu rồng biến mất tại kim sắc hoàng bảo bên trong, vẻn vẹn chỉ có một đoạn long trảo đuôi rồng quay quanh bên ngoài, đồng thời còn không ngừng ngọ ngoại, quấn quanh ở đại thương hoàng đế trên thân. Chân long mệnh cách. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Thiếu Quân trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ. Nghe đồn toàn bộ đại thương hoàng thất đều có được cực kỳ cường đại, cùng rồng có liên quan trời sinh quang miệng, bất quá chỉ có đại thương nhân hoàng mới có được độc nhất vô nhị chân long mệnh cách. Có được loại này chân long mệnh cách chính là thiên mệnh chỗ dày, khí vận sở trung, liền ngay cả lôi kiếp đều khó mà tùy tiện làm sao, đồng thời còn có hành vân bố vũ, cải biến khí hậu năng lực. Đều ra ngoài đi. Ngay lúc này, một cái uy nghiêm hùng hậu, vô cùng tôn quý thanh âm đột nhiên ở trong đại điện vang lên, đại thương nhân hoàng rốt cục mở miệng nói chuyện. Lúc nói chuyện, liền ngay cả hư không đều tại chấn động run rẩy, phản phất hoàng đế trong lời nói ẩn chứa lớn lao uy lực, liền thiên địa đều không thể không nghe theo hiệu lệnh. "Vâng, bệ hạ." Một trận âm thanh vang dội tôn kính vô cùng, rất nhanh vang lên, trên đại điện tất cả văn võ trọng thần túi người hành lễ, sau đó cung cung kính kính cùng nhau lui ra ngoài. Đến cuối cùng, toàn bộ đông cung ngoại điện, ngoại trừ Trần Thiếu Quân, thái tử tam sư cùng đại thương nhân hoàng, liền không có người nào nữa. Cả tòa đại điện lá rụng có thể nghe, an tĩnh đến đáng sợ. Trong cõi u minh, Trần Thiếu Quân cảm giác một đôi uy nghiêm ánh mắt mặc kim liệt thạch đột nhiên rơi trên người mình. Nghĩ không ra Trần Tông Hy còn có người con trai như vậy. Một cái thanh âm uy nghiêm từ đỉnh đầu truyền đến, vẹn vẹn chỉ là vô cùng đơn giản một câu, Trần Thiếu Quân lập tức toàn thân chấn động, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Từ đầu tới đuôi, từ vào cung đến chữa khỏi hoàng thái tử, Trần Thiếu Quân vẫn luôn nói mình gọi Trần Quân chưa bao giờ đề cập qua thân phận của mình. Nhưng mà Trần Thiếu Quân không nghĩ tới, vị này đại thương hoàng đế mới vừa vặn đến nơi này, liền một câu nói toạc ra lai lịch của hắn, biết hắn là Trần Tông Hy nhi tử. Trong chớp mắt ấy, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy mình tại cái kia đạo trong ánh mắt trần truồng loá thể, căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân hít sâu một hơi, rất mau trở lại qua thần tới. Thiên tử hai mắt trải rộng thiên hạ, càng có một chi đặc thù lệ thuộc vào hoàng đế ám điệp tổ chức, chuyên môn vơ vét các loại bí ẩn tin tức. Trần phủ ngay tại kinh sư, muốn giấu giếm được vị này đại thương hoàng đế, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, mà lại Trần Thiếu Quân cũng không muốn giấu giếm đến cùng. Bệ hạ thứ tội, thảo dân cũng là có chút bất đắc dĩ. Trần Thiếu Quân gọn gàng mà linh hoạt, không có phủ nhận, trực tiếp ép xuống thân. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả một bên thái tử tam sư cũng là thần sắc như thường, hiển nhiên Trần Thiếu Quân chân thực thân phận, bọn hắn cũng tại trước đây không lâu biết. Ngươi có thể trị hết dục nhi, chấm tha thứ ngươi vô tội. Đại thương nhân hoàng thanh âm uy nghiêm hạo đãng, từ bên trên truyền đến, mặc dù ngươi ẩn tàng thân phận chân thật, vốn nên đuổi bắt hạ ngục, bất quá chấm nói ra như núi, ngươi đã trị tốt hoàng thái tử, liền trùng điệp ban thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Thanh âm kia không thể nghi ngờ. T. Trần Thiếu Quân hít sâu một hơi, cả người nhất thời khẩn trương, liền hô hấp đều trở nên có chút thô trọng đục ngầu. Ánh mắt của hắn vô ý thức đảo qua một bên bình đồng đồng hồ nước, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Vô luận như thế nào, nhất định phải cứu ra phụ thân cùng đại ca. Trần Thiếu Quân đống nhiên cắn răng một cái, khấu đầu nói, thảo dân không cần bất luận cái gì ban thưởng, chỉ hy vọng bệ hạ có thể phóng thích phụ thân của ta Trần Tông Hy cùng đại ca Trần Chính Triệt. Ông. Trần Thiếu Quân vừa mới nói xong, đại điện bên trong không khí đột nhiên cứng lại, bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Không thể a. Một bên thái tử tam sư âm thầm lo lắng, đặc biệt là thái tử thiếu phó, càng là song mi nhíu chặt, tràn đầy lo lắng. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, nói ra chính là pháp lệnh như núi, chữ chữ thiên quân, tuyệt đối không thể sửa đổi. Trước lúc này, nhìn qua Trần Thiếu Quân tư liệu thời điểm, ngay tại lo lắng cái này, nói cho cùng, Trần Thiếu Quân còn quá trẻ, hắn làm như thế, chỉ sợ chẳng những không dậy được hiệu quả, cứu không được phụ thân cùng đại ca, ngược lại sự tình mà kỳ phản, dẫn tới hoàng đế không vui, thậm chí tăng thêm tội của bọn hắn. Bất quá ý nghĩ này vừa mới lướt qua não hải, sau một khắc, Trần Thiếu Quân thanh âm liền lần nữa truyền vào trong tai, "Vậy hạ, thảo dân không để ý phong hiểm tiến vào Đông cung thay hoàng thái tử chữa bệnh, chỉ vì chứng minh một việc, chúng ta Trần gia tuyệt không bất luận cái gì phản ý, phụ thân cùng đại ca, cùng tứ hoàng tử ở giữa càng không từng có bất luận cái gì cấu kết. Nếu như không phải như vậy, thảo dân căn bản không cần nhiều này nhắc cử." Quân lệnh như núi, thảo dân không dám hy vọng xa vời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ hy vọng bệ hạ có thể phái người một lần nữa tra rõ việc này, để những cái kia vô tội bị liên lụy người đạt được phong thích, để chân chính có tội người trói lại. Nói xong lời cuối cùng, Trần Thiếu Quân quỳ rạp trên đất, không nhúc nhích, chu vi yên tĩnh, liền hô hấp đều nghe không được. Thái tử Tam sư giật mình, lập tức như chút được gánh nặng, nhìn xem Trần Thiếu Quân, trong mắt lóe lên một tia thật sâu tán thưởng. Đứa nhỏ này quá thông minh, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Trần Tông Hy có con như thế, đủ để kiêu ngạo. Thái tử Thiếu Phó trong lòng nói thầm. Phong hồi lộ chuyện, hắn vốn đang lo lắng Trần Thiếu Quân không hiểu biến báo, quá lô mãng, nhưng là lời nói này vừa ra khỏi miệng, cả kiện chuyện tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Quân lệnh có vi phạm, muốn bệ hạ trực tiếp phóng thích Trần Chính Triệt cùng Trần Tông Hy là không thể nào, nhưng phái người một lần nữa tra rõ việc này, vậy liền hoàn toàn khác biệt, lấy bệ hạ thân phận, không có không đáp ứng lý do. Càng quan trọng hơn là, đứa nhỏ này trong lòng còn có thiện niệm, đúng là khả tạo chi tài. Một bên thái tử Thiếu Bảo cũng nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Tứ hoàng tử chi loạn bị liên lụy quá nhiều người, ngoại trừ Trần gia, còn có rất nhiều thế gia đại tộc, triều đình quan lại, thậm chí hoàng tử công chúa bị cuốn vào trong đó, những người này có tương đương một phần là vô tội. Trần Thiếu Quân muốn cứu phụ thân cùng đại ca, được lợi chỉ có Trần gia mà thôi, nếu như tra rõ việc này, nhận ân huệ người khó mà tính toán, ngày sau Trần gia cùng Trần Thiếu Quân tất nhiên thu hoạch toàn bộ đại thương triều lớn nhất cảm tạ, đối bọn hắn ngày sau có trợ giúp lớn. Hổ thẹn, dưới mắt chỉ có đứa nhỏ này mới có thể làm đến. Thái tử Thiếu Bảo trong lòng nói thầm. Trước đó mọi người cũng không phải không có khuyên qua đại thương hoàng đế, bất quá hoàng chữa trọng thương ngã gục, vậy hạ đang trong cơn thịnh nộ, ai cũng khuyên không được. Nhưng là bây giờ hoàng thái tử lành bệnh, Trần Thiếu Quân có công lao ngất trời, lời nói này từ trong miệng hắn nói ra, phân lượng tự nhiên khác biệt. "Tốt, chấm đồng ý ngươi." Thư không có chút ba động, vẹn vẹn chỉ là một lát, đại thương hoàng đế thanh âm rất nhanh vang lên. Nhìn trước mắt thiếu niên, liền ngay cả vị này đại thương triều hoàng đế bệ hạ, trong mắt cũng hiện lên vẻ khác lạ. "Bất quá chấm nói ra tuyệt sẽ không sửa đổi, chuyện của tứ hoàng tử, chấm sẽ sai người một lần nữa tra rõ, chỉ cho ngươi tốt dự nhì, cũng nên trọng thưởng. Ngươi tới, ban thưởng hoàng đạo kim đan, thưởng tơ bạc giao phục. Mặt khác, phụ thân ngươi dạy con có công, đợi chuyện này kết, thưởng nhị phẩm văn cách. Đa tạ bệ hạ." Nghe được cuối cùng, Trần Thiếu Quân trong mắt sáng lên. Phụ thân là văn đạo bên trong người, mà thị lang bộ hộ là chính tam phẩm quan lại, văn đạo không luận võ đạo, không có chiến công có thể lập, không có khả năng nhanh như vậy lên trước. Mặt khác, văn đạo giảng cứu tư lịch, tôn ti có thứ tự, học vấn bên trên rất khó có đột nhiên tăng mạnh loại sự tình này, nhưng là có chính nhị phẩm văn cách, hết thể liền hoàn toàn khác biệt. Chí ít phụ thân tại văn đạo địa vị liền sẽ tăng lên một mảng lớn, sẽ không dễ dàng nhận nho phái học ra xa lánh. Càng quan trọng hơn là, văn cách như đồng văn đạo bên trong còn dai, đây đều là ghi lại ở văn miếu tông sách bên trong. Có vật này, toàn bộ Trần gia đều sẽ được lợi. Chương 36. Hai hoàng tử mời. "Tốt, ra ngoài đi." Trần muốn cùng Dực Nhi đơn độc ngốc ngẩn ngơ. Hoàng đế phất phất tay, kết thúc lần này gặp mặt. Từ Đông cung đi ra, Trần Thiếu Quân bước chân đều nhẹ nhõm rất nhiều. Có hoàng đế khẩu dụ, phụ thân cùng đại ca rất nhanh liền có thể trở về. Ta cũng nên trở về. Trần Thiếu Quân phân biệt một chút phương hướng, không đợi đi bao xa, rất nhanh liền dừng bước lại. "Già đại nhân, các ngươi đây là?" Trần Thiếu Quân nhìn về phía trước kia mấy thân ảnh, trong lòng rất là kinh ngạc. Phía trước ngăn chặn đường Trần Thiếu Quân, chính là Giả Thanh trở thái y viện lãnh tụ, mấy người dù bận vẫn đung dung, tựa hồ ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Bất quá nhất làm cho Trần Thiếu Quân quỷ dị vẫn là mấy người thần sắc. Trước đó thời điểm, mấy người tại Trần Thiếu Quân trước mặt đều là một mặt nghiêm túc, gây khó khăn đủ đường, nhưng bây giờ Giả Thanh bọn người cười rạng rỡ, thậm chí có thể nói được định nói. Cái này khiến Trần Thiếu Quân trong lòng cảm giác là lạ. "Hắc hắc, trước đó thật thất lễ, mong rằng tiểu hữu đừng nên trách." Vẫn là Giả Thanh đầu tiên tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, thần tình kia ở đâu là định nói, thậm chí ngay cả tiểu hữu đều đã bận rộn. "Giả đại nhân, ngươi muốn làm gì?" "Vẫn là nói thẳng đi." Trần Thiếu Quân cả người nổi da gà, liên tiếp lui về sau mấy bước. "Cái này..." Giả Thanh ho khan vài tiếng, cũng là một mặt xấu hổ. "Tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có như thế tạo nghệ, chắc hẳn lệnh sư tại y đạo bên trên tu vi tất nhiên càng thêm kinh người, không biết có thể hay không dẫn tiến một phen, nếu như có thể cùng lệnh sư gặp mặt một lần, tại y đạo bên trên luận bàn một phen, chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích." "Đúng vậy a, đúng a. Chúng ta thở nhỏ đọc thuộc lòng thiên hạ tất cả y đạo kinh thư, từ xưa đến nay, tất cả sách thuốc đều là đọc ngược như chạy, nhưng là tiểu hữu gốc kia tử tâm thần long thảo, chúng ta chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, mặc dù tiền sư thi triển chính là luyện khí năng lực, nhưng nếu không phải tại y đạo bên trên có y đạo tạo nghệ, là tuyệt không có khả năng làm được, nói cho cùng, tẩu hỏa nhập ma cũng là chứng bệnh a. Công tử tuổi còn trẻ lệnh sư liền dạy bảo đến tốt như vậy, ngẫm lại lệnh sư phong thái, chúng ta đồng đều ngưỡng mộ không thôi, như được thấy một lần, tam sinh hữu hạnh." Các thái y ngươi một lời ta một câu nhao nhao phụ họa. Nhìn xem chúng thái y một mặt kích động dáng vẻ, Trần Thiếu Quân toàn bộ đều ngây dại chờ đến hắn kịp phản ứng, trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Làm nửa ngày, Giả Thanh bọn người vẫn là không cho rằng tất cả mọi thứ đều là Trần Thiếu Quân công lao, vẫn là cho rằng ở sau lưng mình có một cái thần bí lao sư. Bọn hắn thế mà sớm chờ ở chỗ này, không kịp chờ đợi hy vọng cùng lao sư hắn gặp mặt một lần. Đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định chuyển cáo lao sư. Đã nói cái gì, những người này cũng không tin, Trần Thiếu Quân dứt khoát mượn sần núi xuống lửa, nói xong lời cuối cùng lao sư hai chữ, còn cố ý tăng thêm ngữ khí. Quá tốt rồi. Nghe được Trần Thiếu Quân, đám người đại hỉ. Đây là Thái Y Y viện lệnh bài, có thể tự do xuất nhập hoàng cung, công tử nếu có không, có thể tùy thời đến chúng ta Thái Y Y viện làm khách. Công tử lần này chữa khỏi hoàng thái tử, cũng chờ tại giúp chúng ta Thái Y Y viện một cái thiên đại một tay, chúng ta Thái Y Y viện nhất định khắc trong tâm khảm. Nói xong lời cuối cùng, đám người lần nữa chắp tay thi lễ, tôn kính vô cùng. Đúng rồi, công tử rời đi thời điểm ngàn vạn cẩn thận. Nói xong lời cuối cùng, giả thanh thần sắc thu bảo, đột nhiên ngưng trọng rất nhiều. Trần Thiếu Quân mắt sáng lên, trong lòng rất là ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu coi là đám người xuất hiện ở đây là vì giả dối không có thật lao sư mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra có chuyện quan trọng khác. Cái này chuyện này không chỉ là hoàng thái tử trọng thương hôn mê đơn giản như vậy, kỳ thật còn liên lụy đến trong hậu cung đông đảo hoàng tử đương đương. Giả thanh một mặt do dự, cố kỵ trùng điệp dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Ám hại hoàng thái tử tứ hoàng tử không phải đã đuổi bắt hạ ngục sao? Trần Thiếu Quân đột nhiên minh bạch cái gì, bầu không khí nghiêm túc vô cùng. Chúng ta cũng vô pháp nói cho ngươi quá nhiều, dù sao chúng ta vẹn vẹn chỉ là thái y mà thôi, chỉ là công tử nhất định phải tin tưởng chúng ta. Sự tình lần này tuyệt không phải đơn giản như vậy. Tứ hoàng tử quả thật cho hoàng thái tử đưa pháp khí, nhưng tham dự trong đó, chỉ sợ cũng không chỉ hắn một cái. Giả thanh thanh âm đệ thấp rất nhiều, lúc nói chuyện vô ý thức nhìn về phía bốn phía. Chúng ta cho hoàng thái tử chữa bệnh, phương thuốc xuống dưới về sau, dược liệu đều bị người thay thế không chỉ một hai lần, mà loại chuyện này chúng ta cũng không tốt hướng bệ hạ nhắc lên. Chỉ là công tử ngàn vạn cẩn thận, trong cung lâu, chúng ta đối với nguy hiểm cũng hầu như sẽ có một loại trực giác. Một tên khác thái úy lãnh tụ cũng hạ giọng nói. Mấy người cũng không có nói quá ngay thẳng, riêng là nói đến đây một bước như vậy đủ rồi. Trần Thiếu Quân nhíu mày lại, chỉ cảm thấy bầu trời mây đen dày đặc, trong lòng đột nhiên nặng nề không ít. Đa tạ chư vị đại nhân, tiểu sinh minh bạch. Trần Thiếu Quân cúi người hành lễ, nói lên từ đáy lòng. Cùng chúng thái y cáo biệt, Trần Thiếu Quân tiếp tục hướng về phía trước đi. Phía trước chính là cửa cung. Trần Thiếu Quân ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được phía trước tòa kia cao lớn rộng lớn cung thành cửa thành. Công tử xin dừng bước. Ngay lúc này, một cái có chút bén nhọn thanh âm khàn khàn đột nhiên từ phía sau truyền đến. Trần Thiếu Quân trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn lên, đã thấy một cái cầm trong tay phất trần, dáng người gầy còm lao thái giám chính hướng phía mình bước nhanh mà tới. Công tử, điện hạ nhà ta cho mời. Thanh âm chưa dứt, một loạt thân hình cao lớn to con kim ngô vệ lập tức xuất hiện, mà tại những này kim ngô vệ hậu phương, một đạo cao thân ảnh hấp dẫn Trần Thiếu Quân chú ý người kia khuôn mặt tuấn tú, hai mắt hẹp dài, mặc trên người một thân áo mãng bào màu vàng nóng, cho người cảm giác ưu nhã mà tôn quý. Khi ánh mắt đảo qua chân của người kia dưới, Trần Thiếu Quân trong lòng đột ngột chấn động một cái. Chỉ gặp người kia dưới chân quang ảnh sai động, kim vân và đóa, trên mặt đất thậm chí còn có thể nhìn thấy một đôi như ẩn như hiện hình rồng hình chiếu. Hoàng tử. Một đạo điện quang lướt qua não hải, Trần Thiếu Quân lập tức minh bạch cái gì, mà bất quá một lát thời gian, người kia liền đã đi tới Trần Thiếu Quân trước người. Đây là nhị hoàng tử điện hạ là đặc biệt vì ngươi mà đến. Một bên cẩm ý lão thái giám giới thiệu nói. Nhị hoàng tử một mặt mỉm cười, cho người ta cảm giác như một xuân phong, nhưng không biết tại sao, Trần Thiếu Quân tổng cảm giác nụ cười của hắn bên trong lộ ra một cố âm nhu hương vị. Trần công tử, đa tạ trị cho ngươi tốt hoàng huynh, chỉ bất quá hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể là ta ở chỗ này thay hoàng huynh cảm ơn qua. Nhị hoàng tử không cần phải khách khí, hoàng thái tử là dân tâm sở hướng, làm đại thương thần tử, đây là ta phải làm. Trần Thiếu Quân có chút chắc tay, thản nhiên nói: "Điện hạ nhà ta đối công tử mới quen đã thân, công tử về sau còn cần phải cùng nhà ta điện hạ thân cận nhiều hơn." Một bên cẩm ý lão thái giám lúc này cũng đi theo tiến lên mấy bước nói: "Triệu công công, không được mất lễ." Nhị hoàng tử nghe tiếng quát lớn, nhưng thanh âm nhưng không có nhiều ít trách cứ hương vị, khó được công tử tuổi còn trẻ liền có như thế y thuật, bản cung đối công tử quả thực bội phục, hiện tại thời gian còn sớm, không biết công tử có thể hay không nể mặt, đến ta cung trong ngồi xuống. Cũng tốt để cho ta thay đại ca tận tình địa chủ hữu nghị, dĩ tạ thần ý xuất thủ tri ân. Nhị hoàng tử lúc nói chuyện nho nhã lễ độ, tôn quý ưu nhã, lại không mất phân tức, khắp nơi hiển lộ ra hoàng thất tử đệ tu dưỡng. Cái này, Trần Thiếu Quân do dự một chút, đa tạ điện hạ ý đẹp, chỉ là vừa mới thay hoàng thái tử chữa bệnh, hao phí đại lượng tinh lực, nếu như điện hạ không có chuyện gì khác, ta trước hết đi cáo lui, xuống dưới nghỉ ngơi. Vừa dứt tiếng, trung quanh lập tức yên tĩnh, nhị hoàng tử thần sắc khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Thiếu Quân sẽ như vậy gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục tiêu dung, nhưng ánh mắt bên trong lại lướt qua một vòng hàn ý lạnh lẽo. Không sao, đã công tử có việc, vậy bản cung liền xuống lần lại hẹn. Đúng rồi, công tử gọi là Trần Quân, đúng không? Còn không biết công tử tiên cư nơi nào, bản cung phái người chuẩn bị một chút lễ vật, một hồi đưa đến công tử phụ thượng, còn hy vọng công tử có thể vui vẻ nhận. Đây cũng là bản cung một điểm tâm ý. Trước mắt nhị hoàng tử mặc kệ là ăn nói vẫn là phong độ đều không thể bắt bẻ, để cho người ta không tự chủ được sinh ra thân cận cảm giác, nhưng Trần Thiếu Quân hai đầu lông mày lại lướt qua một tia vẻ lo lắng, đa tạ điện hạ, bất quá tiên sư có lời, nghiêm cấm thu lấy người khác quà tặng, mà lại bệ hạ nơi đó cũng đã ban thưởng qua. Nguyên lai là có sư vấn, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, vậy mà như thế, bản cung liền không bắt buộc. Trần công tử ngày khác có rảnh, không ngại nhiều đến ta cung trong ngồi một chút. Nhị hoàng tử lần nữa mở miệng nói. Bất quá lần này, nhưng không có ban sơ ôn hòa, ngược lại tràn đầy một loại nồng đậm quyền lực hương vị. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bên nghễ, thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, lại dám cự tuyệt hắn, thật sự là cất nhắc.
đa tạ điện hạ nâng đỡ, tại hạ còn có việc, liền đi trước. Trần Thiếu Quân mỉm cười. Nhị hoàng tử trong mắt biến hóa, hắn toàn bộ thấy rất rõ ràng, hoàng quyền thế giới, sâu không thấy đáy, một khi rơi xuống, hải cốt không còn. Trần Thiếu Quân không muốn bước chân tới đây, câu thi lễ, không có dừng lại, quay người mà đi. Mà sau lưng, nhị hoàng tử ánh mắt giữ kín như bưng, nhìn xem Trần Thiếu Quân thân ảnh, thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Trần Thiếu Quân bước chân vội vàng, rất nhanh rời đi, xuyên qua cửa cùng, Trần Thiếu Quân liếc mắt liền thấy được chiếc kia quen thuộc sạn xe, sạn bên cạnh xe, Giang Bá một mặt lo lắng, sớm chờ lấy. "Công tử, thế nào?" Nhìn thấy Trần Thiếu Quân, Giang Bá bước nhanh tiến lên đón, thấp giọng nói: "Lên xe trước rời đi nơi này, cái khác ta đợi chút nữa nói lại." Trần Thiếu Quân không nói hai lời, lập tức leo lên xe ngựa. Giang Bá thần sắc kinh ngạc, cũng rất vui vẻ cảm giác xảy ra điều gì. "Giá." Roi ngựa dương lên, tại lăn lộc cục bánh xe âm thanh bên trong, chủ tớ hai người rất nhanh biến mất tại cuối con đường. Mà vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, cao lớn rộng lớn hoàng cung cửa thành lần nữa mở rộng, một truyền lệnh quan bộ dáng quan viên ngẩng đầu đỡ ngực, từ bên trong sải bước đi ra, hoàng thái tử cũng đã, bệ hạ có lệnh, ít ngày nữa đem đại xá thiên hạ, giảm miễn lao dịch 3 năm. "Vâng." Vừa dứt tiếng, trước hoàng cung vô số bách tính lập tức xôi trào khắp trốn. "Hoàng thái tử khỏi hẳn, thật khỏi hẳn. Đây là sự thực sao? Hoàng thái tử bệnh nặng thời gian dài như vậy, nhiều người như vậy đều bất lực, đây mới thực là thần y a. Quá tốt rồi, trời phù hộ hoàng thái tử, trời phù hộ đại đương." Rất nhanh tin tức truyền khắp kinh sư, toàn bộ kinh sư đều xôi trào. Thời gian dài như vậy, đây là đám người nghe được tốt nhất tin tức.